Chương 72, hai lần ra tay, Thanh Vương cùng hỉ, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 72, hai lần ra tay, Thanh Vương cùng hỉ, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Tiêu Nhược Phong nói tới 10 năm kỳ hạn, cũng không phải nói để cho Tô Trường Ca ở tại Thiên Khải Thành 10 năm. Tại trong thời gian 10 năm này, hắn có thể tùy ý xuất nhập Thiên Khải Thành, có thể trên giang hồ cầu thả tiêu dao, cũng có thể hải ngoại dương mượn. Nhưng nếu như Thiên Khải tao ngộ nguy cơ lúc, hắn nhất thiết phải ra tay giúp đỡ. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, đưa ra hai ngón tay, trong vòng 10 năm, ta liền ra tay giúp các ngươi hai lần, nhiều hơn nữa liền không có. Hai lần quá ít. Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Tô Trường Ca trực tiếp vỗ bàn, vậy ngươi còn muốn bao nhiêu a? Như lời ngươi nói 10 năm, sẽ không hàng năm đều cho dẫn xuất điểm hòa tới, sau đó để ta cho các ngươi chửi ta. Tiêu Nhược Phong hơi hơi há mồm, lời đến bên miệng, lại nói không ra. Muốn thực sự là như thế, cái kia hoàng vị các ngươi dứt khoát đừng ngồi, mau để cho đi ra, để người khác đi làm. Tô Trường Ca phẫn nộ quát. Nếu không thì ba lần như thế nào? Tiêu Nhược Phong thử dò xét hỏi. Một lần. Tô Trường Ca thu hồi một ngón tay. Trường Ca, đàm phán không phải như vậy nói. Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười. Lại cùng ta so so ỉ lại, một lần cũng không có. Tô Trường Ca không nhịn được nói. Tiểu tứ 7-3 lần, kỳ hạn là trong vòng 10 năm, có thể hay không? Tiêu Nhược Phong hỏi. Tô Trường Ca không có trả lời ngay, hắn tự tay đem bầu rượu cầm tới, một ngụm tiếp lấy uống một hớp non nửa ấm. Ngươi cảm thấy lao bất tử kia tại học cung còn có thể ngốc bao nhiêu năm? Sẽ không quá lâu. Hẳn là trong vòng 1 năm, tiên sinh chỉ sợ cũng muốn đi. Tiêu Nhược Phong như có điều suy nghĩ trả lời. Nhất là tiên sinh gần nhất sắp đặt, đầu tiên là để cho Trường Ca sư đệ ra ngoài Dương Oai, sau lại nhận lấy Bách Lý Đông Quân vì đệ tử. Hắn luôn có một loại, tiên sinh lập tức liền phải ly khai, bây giờ tại bố trí hậu thủ cảm giác. Vậy ta hỏi lại một chút ngươi, tư chất của ta như thế nào? Tô Trường Ca tiếp tục hỏi. Kỳ tài ngút trời, thần du có hy vọng. Tiêu Nhược Phong nghiêm túc đáp lại. Tô Trường Ca lại gõ một chút cái bàn, đúng à, hơn nữa ta có dự cảm, trong vòng 1 năm ta nhất định vào thần du. Nhanh như vậy? Tiêu Nhược Phong cả kinh, 16 tuổi thần du huyền cảnh đây đã là xưa nay chưa từng có đi. Cho nên, ta mang đi Dịch Văn Quân giúp các ngươi ra tay hai lần, thua thiệt sao? Tô Trường Ca hỏi. Tiêu Nhược Phong không nói thêm gì nữa, cúi đầu rủ xuống lông mày, dường như đang đánh giá giữa hai người tầm quan trọng. Tô Trường Ca cũng không quấy rầy hắn, đem bầu rượu dơ lên một ly tiếp lấy một ly rót vào trong miệng của mình. Sau một hồi lâu, Tiêu Nhược Phong lúc này mới đưa tay đòi hắn qua bầu rượu, rót cho mình một chén rượu uống vào. Hắn phun ra một ngụm tiểu khí sau, nói, vậy thì hai lần à, từ sang năm bắt đầu tính lên, như thế nào? Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, nhấc lên chén rượu của mình, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiêu Nhược Phong nở nụ cười, cầm lấy chén rượu của mình ra hiệu sau, liền đồng thời uống một hơi cạn sạch. Tô Trường Ca uống cái này say rượu, liền đề nghị, còn có, đừng nói ta bạc đãi các ngươi, ngươi có thể để Dịch Bạc lại cho Tiêu Nhược Cẩn tìm một cái thích hắn cô nương, cho rằng nghĩa nữ, như thế cũng không tính phá hư các ngươi cùng Ảnh Tông ở giữa liên hợp, đúng không? Đây cũng là một biện pháp. Tiêu Nhược Phong cười nói, hắn nếu là có dị nghị gì, để cho hắn tới nói với ta. Tô Trường Ca nói. Tiêu Nhược Phong lại nói, Dịch Bạc bây giờ sẽ không có động tác gì, hắn đang chờ. Ngươi có tin tức của hắn? Tô Trường Ca hỏi. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, hắn nếu là có động tác, lúc chiều đã vọt tới học cùng tới tìm ngươi liều mạng. Dịch Văn Quân bị ngươi giấu rồi, Lạc Thanh Dương cũng muốn đi theo ngươi chạy, ta nếu là hắn, đã sớm tức hộc máu. Vậy ngươi nói một chút hắn đang chờ cái gì? Tô Trường Ca tiếp tục hỏi. Tiêu Nhược Phong đưa ra hai ngón tay, đang chờ hai loại, giống nhau là nơi này kết quả, mặt khác giống nhau là võ bảng. Tô Trường Ca lúc này mới nhớ tới, cuối năm sắp tới, võ bảng đổi mới thời gian cũng sắp đến rồi. Tính toán thời gian, hẳn là ngay tại gần nhất cái này. Hắn cứ như vậy có thể xác định võ bảng sẽ đổi mới. Bách Hiểu Đường thế nhưng là liên tục 2 năm đều không đổi mới qua. Tô Trường Ca không hiểu. Sở dĩ không có đổi mới là bởi vì quan tuyệt bảng không người có thể lên bảng, Lương Ngọc bảng lại bị chúng ta học cung đệ tử chiếm hết, còn có cái gì đáng giá đổi mới? Tiêu Nhược Phong cười cười. Bách Hiểu Đường đổi mới võ bảng nhìn mình tâm tình, nhưng cũng phải nhìn trên giang hồ động thái. Phía trước 2 năm không đổi mới là bởi vì không có đổi mới tất yếu, trên giang hồ cũng gió êm sóng lặng. Nhưng năm nay cũng không giống nhau, xuất hiện một cái Tô Trường Ca. Hoành quán Tây Nam đạo, một người lực gáp thử kiếm đại hội, người trong thiên hạ đều tại nhìn đâu, Bách Hiểu Đường tự nhiên sẽ đổi mới một chút võ bảng. Dịch Bắc chính là đang đánh cược, Tô Trường Ca có thể tại trên quan tuyệt bảng xung kích phía trước mấy. Tên yêu quái này minh vô cùng, hắn không muốn đắc tội Cảnh Ngọc Vương cùng Lang Gia Vương, nhưng càng không muốn đắc tội một cái quan tuyệt bảng cao thủ, cùng với Lý Tiên Sinh. Tiêu Nhược Phong cười đánh giá, người này chính là một cái lao hồ ly thành tinh, hắn suy tính so với chúng ta nghĩ phức tạp hơn nhiều. Mặc kệ nó, ăn cơm trước uống rượu, đều nhanh đói chết ta. Tô Trường Ca cầm đũa lên bắt đầu ăn như gió cuốn. Chưa chút lấy về cho Dịch cô nương còn có Lạc Tiên Sinh, đại gia hẳn là còn ở bên kia chờ ngươi đấy. Tiêu Nhược Phong cười nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta còn có thể thiếu các nàng một miếng ăn. Tô Trường Ca liếc mắt. Tiêu Nhược Phong vỗ phía sau lưng của hắn cười lên ha ha. Nghe được tiếng cười của hắn từ trong viện truyền ra. Đứng tại học cung chỗ cao nhất 5 người vừa mới thở dài nhẹ nhõm. Ta cứ nói đi, kết cục chắc chắn sẽ không hướng về chúng ta tưởng tượng như vậy tiến triển. Lạc Hiên mỉm cười, giữa hai lông mày tràn đầy nhẹ nhõm chi ý làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng kế tiếp chính là Thiên Khải Thành đại loạn. Lôi Mộng Sát chưa tỉnh hồn vỗ lồng ngực của mình. Liễu Nguyệt khẽ gật đầu, song phương đều thối lui một bước, đây đã là kết quả tốt nhất. Nhưng ta cảm giác còn có người đang dục dịch. Mặc Hiểu hắt hai mắt híp lại, nhìn chăm chú dưới bóng đêm học cung, nhất là bên ngoài viện, đang có người tại một đường lao nhanh. Người kia mặc vẫn là học cung đệ tử quần áo người kia là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ công tử, trên mặt mang như gió xuân ấm áp mỉm cười, lại làm cho người cảm giác tiếu lý tàng đao. Người kia khinh công rất tốt, chân phải dẫm ở trên mái hiên nhẹ nhàng một nước, liền lướt ra ngoài xa 7-8 trượng. Như thế, người kia chạy hết tốc lực có nửa canh giờ thời gian, thở hồng hộc rơi vào một tòa rộng lớn phủ đệ trước cửa. Hắn giơ một khối lệnh bài, hướng về thủ vệ hộ vệ la lớn, nhanh đi thông báo điện hạ, ta đã có tin tức mới nhất, nhu cầu cấp bách cầu kiến. Thủ vệ hộ vệ thấy thế, trong đó một cái quay người vọt vào trong phủ, một cái khác thì tiến lên đem người tới đỡ lấy. Trong phủ thư phòng, người mặc thanh y tuổi trẻ thanh vương đang tại lật sách thưởng thức trà, lại lấy được dưới trướng hộ vệ tin tức truyền đến sau, đặt chén trà xuống đứng lên, đem người mời tiến đến. Đại khái thời gian một nén nhang sau, trẻ tuổi tuấn mỹ công tử liền bị dẫn tới thanh vương trước mặt, đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ một chân trên mặt đất. Thanh vương, đại hỷ sự a. Tuấn mỹ công tử ôm quyền cung hỉ. Tô trưởng ca cùng Tiêu Nhược Phong sự tình có kết quả. Thanh vương hai tay chắp sau lưng, ngón tay cái tại ngón trỏ trên bụng đuốt nhẹ nhẹ. Là, mặc dù thuộc hạ nghe không rõ ràng lắm, nhưng chính xác thấy được, Lang gia vương viện chúng kiếm khí phun trào, bọn hắn là đánh nhau. Tuấn mỹ công tử nói. Nghe được lời nói này, thanh vương giữa hai lông mày hiển thị rõ đắc ý chỉ ý đánh nhau. Đánh thật hay. Tuấn mỹ công tử còn nói, bất quá đánh xong sau đó, Lang gia vương đem Tô trưởng ca mời tới trong sảnh mở tiệc, bởi vì trong nội viện hộ vệ trấn giữ nghiêm, cho nên thuộc hạ không dám áp sát quá gần. Bọn hắn nói những gì sao? Thanh vương cười hỏi. Tuấn mỹ công tử nói, thuộc hạ nghe không phải quá rõ ràng, nhưng lờ mờ nghe được phải đại náo thiên khải bốn chữ này. Tiếng nói vừa ra, thanh vương nhịn không được cười lên ha ha. Hảo 0.6 a. Cuối cùng trở mặt. Tiêu Nhược Phong a, Tiêu Nhược Phong, ngươi cho rằng tiến vào học cung, bái Lý tiên sinh vi sư, trở thành Bắc Ly bát công tử, liền có thể thu được những công tử kia sau lưng thế gia ủng hộ. Bây giờ lại muốn cùng ảnh tông liên thủ, để cho Tiêu Nhược Cẩn tên phế vật kia cưới Dịch Văn Quân thu được ảnh tông ủng hộ. Bây giờ học cung đệ tử tối cường đệ tử đã cùng ngươi trở mặt, Tiêu Nhược Cẩn tên phế vật kia không thể cưới Dịch Văn Quân, các ngươi cũng không biện pháp dựa vào ảnh tông, qua lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Tuấn Mỹ công tử ngẩng đầu, điện hạ, chúng ta có thể thừa thắng xông lên, đem Tô trưởng ca lôi kéo đến điện hạ dưới trướng, cứ như vậy Lang gia vương thì ít đi nhiều một thành viên đại tướng. Không đổi, không đổi. Thanh vương lại khoát tay áo, ngồi ở trên ghế cầm ly trà lên nhẹ nhàng thổi một ngụm bạch khí. Nhân gia vừa mới trở mặt, hắn bên này lập tức liền ra tay lôi kéo. Tiêu Nhược Phong nhất định sẽ cho rằng đây là một hồi hắn bố trí cục diện, lại cùng Tô trưởng ca kiểu nói này, hắn không chỉ có lôi kéo không đến người, ngược lại sẽ chọc một cái đại phiền toái. Cho nên, còn phải chờ một đoạn thời gian. Chờ Tiêu Nhược Phong xuất thủ lần nữa, chân chính nào đến không chết không thôi thời điểm, mới là hắn ra tay lôi kéo thời điểm. Chương 73, lấy thân báo đáp, khế ước nụ hôn cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 73, lấy thân báo đáp, khế ước nụ hôn cầu đặt mua cầu từ đặt trước, bóng đêm càng thâm. Tô trưởng ca trong đình viện, tiếng đàn béo von dễ nghe, múa kiếm lại sát khí tràn trề. Kinh Nghê đứng tại trước nhà bình đài, hai tay quanh xếp ở phần bụng, đôi mắt để nguội, như đao như kiếm nhìn chăm chú bầu trời đêm. Đột nhiên, ngoài viện vang lên một đạo tiếng bước chân trầm ổn, Kinh Nghê lập tức thu hồi ánh mắt, tung người nhảy lên nhảy tới cửa sân. Gặp nàng có chỗ gì động, Lạc Luân Lũ cùng Dịch Văn Quân đều khẩn trương lên. Một người hơi hơi dẫn ra dây đàn, một người khác nắm chặt chuôi kiếm. Đốt đốt đốt. Viện môn bị gõ nháy mắt, truyền đến cái kia làm cho người chờ đợi đã lâu âm thanh, ta trở về. Kinh Nghê, mở cửa a. Lạc Luân Lũ cùng Dịch Văn Quân nghe được thanh âm này lúc, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Kinh Nghê mở cửa ra, Tô trưởng ca sau đó xách theo hộp cơm đi đến. Hắn nhìn một chút vẫn ngồi ở trong đàn trước bàn Lạc Luân Lũ, lại nhìn phía viện cầm kiếm Dịch Văn Quân. Như thế chậm các ngươi không có nghỉ ngơi, còn tại đánh đàn múa kiếm sao? Dịch Văn Quân nở nụ cười xinh đẹp lấy đi tới, tâm tình vội vàng sao động, chỉ muốn mua kiếm tới nhẹ nhàng một chút tâm tình. Ta cũng là. Lạc Luân Lũ đưa tay thả xuống, đôi mắt nhu tình như nước, cười một tiếng ở giữa, như hoa đào nở rộ làm cho người say mê. Tô trưởng ca nâng lên hộp cơm, hỏi, ta từ bên kia mang theo chút đồ ăn trở về, các ngươi đều ăn qua sao? Còn không có đâu, tất cả mọi người ăn không vô. Kinh Nê nói, bây giờ ăn được. Dịch Văn Quân bên trên phía trước cầm qua hộp cơm, nếu không thì ta cầm lấy đi bếp sau cho đại gia hâm nóng. Ta ở bên kia ăn no rồi, những này là cho các ngươi mang về. Tô trưởng ca cười nói, ta cũng có chút đói bụng, Dịch cô nương, liền làm phiền ngươi. Lạc Luân Lũ khẽ gật đầu để bày tỏ lòng biết ơn. Không phiền phức, ta trước đó thường xuyên xuống bếp. Dịch Văn Quân cười cười, sau đó xách theo hộp cơm lui về phía sau chủ đi đến. Tô trưởng ca thì đi tới ghế nằm ngồi xuống, Kinh Nê lập tức đuổi kịp, vòng tới phía sau hắn, hai tay đặt ở trên vai của hắn xoa nắn lấy. Lạc Luân Lũ mỉm cười, nâng hai tay lên đặt ở dây đàn phía trên, tấu lên khoan thai tiếng đàn. Êm ái tiếng đàn, giống như ngày xuân mưa phùn, giả dích không ngừng, nhuận bật vô thanh, làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Một khúc kết thúc lúc, Dịch Văn Quân hai tay bưng lên nóng hổi món ăn đi tới. Đồ ăn cũng đã nóng tốt, Kinh Nghê cô nương, có thể đi bếp sau giúp nắm tay sao? Hảo. Kinh Nghê đáp lại, cùng Dịch Văn Quân lui về phía sau chủ đi đến. Ta đi đem ghế rời ra ngoài a. Lạc Luân Lũ đứng dậy vào nhà, đem ba tấm ghế lấy ra đặt ở trên bình đài. Chúng nữ mỗi người giữ đúng vị trí của mình, chỉ chốc lát sau, ngay tại bình đài xây dựng một tấm đơn sơ bàn ăn. Trên bàn món ăn bốc lên từng sợi khói trắng, tản ra đặc biệt mùi thơm, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Cho dù là đã ăn no rồi Tô trưởng ca, cũng nhịn không được ngồi dậy. Công tử, nếu không thì ngươi cũng tới ăn chút đi, chúng ta ăn không được nhiều như vậy. Dịch Văn Quân cười nói. Tô trưởng ca vỗ bụng một cái, hảo. Vừa rồi đi về tới tản tản bộ, bụng đều rỗng. Công tử, bát đũa. Kinh Nê đem một bộ bát đũa đưa tới. Tô trưởng ca tiếp nhận bát đũa sau, cầm đũa lên kẹp một miếng thịt nuốt vào, thuận tiện đem thương lượng xong kết quả nói cho Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân sau khi nghe lập tức kích động đến lệ nóng doanh trọng, vung chén đũa xuống đứng dậy, hướng Tô Trường ca bái. Đa tạ công tử thanh toàn. Lạc Nôn Lũ cười một tiếng, Dịch cô nương, tất nhiên công tử lựa chọn đường ngươi lưu tại nơi này, đại gia giống như người một nhà, long trọng như vậy cũng không cần phải. Đúng vậy, về sau cảm tạ túi đầu các loại, tại ta chỗ này tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Tô Trường ca gật đầu một cái. Dịch Văn Quân đưa tay xoa xoa khỏe mắt tuôn ra nước mắt, chẳng qua là cảm thấy quá phiền phức công tử, vì ta đáp ứng nhiều điều kiện như vậy. Đúng vậy a, ta rất thiệt thòi a. Tô Trường ca đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, Dịch cô nương muốn làm sao báo đáp ta đây? Cái này Dịch Văn Quân khuôn mặt hơi đỏ lên. Lạc Nôn Lũ cười nói, Dịch cô nương bây giờ chắc chắn kích động đến muốn lấy thân báo đáp, đúng không? Tô Trường ca khẽ gật đầu, Nôn Lũ lời nói biết rõ lòng ta a. Thật không hổ là cùng ta chung đụng được lâu nhất lão bà. Dịch Văn Quân gương mặt hồng hồng, giống như quả táo chín, để cho người ta hận không thể cắn một cái. Nàng cúi đầu rủ xuống lông mày, xấu hổ khó giàn nổi, tiếng như mảnh mũi, cái kia. Văn Quân không phải đã nói sẽ thích công tử đi. Tại nàng trong nhận thức, ưa thích không phải liền là lấy thân báo đáp sao? Tô Trường ca cười nói, cái kia ôm một chút cũng có thể a. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ nhìn Kinh Nê cùng Lạc Nôn Lũ một mắt, xác định hai người không có ở nhìn xem sau đó, lúc này mới lấy dũng khí đi tới Tô Trường ca trước mặt. Lại không nghĩ, Tô Trường ca bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng, ư một tiếng, liền ngã vào trong ngực của hắn. Nàng lúc này đầy nao trống không, một cỗ mùi rất dễ ngửi đập vào mặt, thật giống như một tòa núi lớn tựa như. Công tử, cái kia Dịch Văn Quân ngẩng đầu, vừa muốn nhắc nhở còn có người ở bên cạnh, Tô Trường ca đã cúi đầu ngậm chặt môi anh đào của nàng. Ông một cái, giống như sấm mùa xuân vang dội, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tim đập bắt đầu phanh phanh ra tốc, trong đầu trời đất quay cuồng, chỉ có ra khi không có tiếng khí. Tô Trường ca hơi hơi mở mắt, nhìn nàng lông mi khẽ run, bắp thịt cả người căng cứng, cười khẽ một tiếng, sau đó chủ động chỉ điểm lấy. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Dịch Văn Quân dần dần trầm tĩnh lại, bụng bề nên hợp. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Tô Trường ca nắm nuốt cằm của nàng, cười nói, đây là hai chúng ta khế ước nụ hôn, ký kết khế ước muốn từ bỏ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Sẽ không? Dịch Văn Quân thổ khí như lan, hai mắt mê ly, não hải một mảnh hỗn độn lại cố gắng đáp lại. Cái kia lại đến một chút. Tô Trường ca cười hỏi, từ bỏ? Lạc tiên sinh cùng Kinh Nê cô nương còn ở đây. Dịch Văn Quân ngượng ngùng khó chịu nói, không có việc gì, các nàng xem không tới, bằng không thì ngươi hỏi nàng một chút nhóm. Tô Trường ca trêu chọc, đúng vậy đúng vậy, chúng ta không thấy được. Lạc Nôn Lũ cùng Kinh Nê lướt nhau, cười trộm không ngừng. Dịch Văn Quân càng xấu hổ giận dữ muốn chết, giống đà điểu tựa như đem đầu chôn thật sâu tiến vào Tô Trường ca trong ngực, không dám cầm lên nhìn những người khác. Mà cùng lúc đó, Tiêu Nhược Phong đang ngồi một chiếc xe ngựa tại Chu Tức trên đường cái đi chậm rãi tiến. Xe ngựa trong đám người đi qua, đi tới một tòa hoa mỹ phủ đệ trước cổng chính. Trước cổng chính để hai tòa sư tử đá, cạnh cửa rộng lớn, phía trên mang theo một tấm bảng, viết chính là Cảnh Ngọc Vương phủ. Điện hạ, Cảnh Ngọc Vương phủ đến. Sa Phu nhắc nhở. A Tiêu Nhược Phong lên tiếng, hóp lưng lại như mèo từ trong xe nhảy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu cửa tấm biển lúc, đột nhiên khẽ than thở một tiếng, lập tức đi lên bậc thang. Vương phủ cửa ra vào đứng hai người mặc giáp nhẹ, bên hông bội kiếm hộ vệ. Trông thấy Tiêu Nhược Phong sau 947, hai tên hộ vệ lập tức tiến lên ôm quyền cúi đầu, gặp qua Lang gia vương. Huynh trưởng nghỉ ngơi sao? Tiêu Nhược Phong hỏi. Còn không có đâu, nghe nói bực bội một ngày. Một gã hộ vệ cười nói. Đi tiếng thông báo a. Tiêu Nhược Phong khoát tay áo, vượt qua cánh cửa tiến nhập vương phủ. Mới vừa vào vương phủ không đến thời gian một nén nhang, Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn liền rảo bước đâm đầu đi tới. Nhược Phong, thế nào? Dịch cô nương đâu? Hắn đi tới Tiêu Nhược Phong trước mặt, liền dò đầu hướng phía sau nhìn, chờ mong có thể nhìn đến một màn kia bóng hình áo trắng xinh đẹp. Có thể chú định để cho hắn thất vọng, sau lưng ngoại trừ Tiêu Nhược Phong mang tới hai tên hộ vệ, không còn gì khác người. Tiêu Nhược Cẩn thất vọng, siết chặt nắm đấm, Tô Trường ca không chịu thả người. Ta không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa nếu như không phải hắn giảm thấp xuống công lực, ta sợ là cũng không thể đứng ở chỗ này. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng. Ta đi tìm hắn. Cho dù là chết, ta cũng muốn đem Dịch cô nương mang về. Tiêu Nhược Cẩn giống giận liền muốn xông ra vương phủ. Vừa đi ra hai bước, liền bị Tiêu Nhược Phong bắt được cổ tay, chớ đi, ngươi bây giờ đi, có thể thực sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu, thậm chí có thể sẽ gây nên một hồi triều đình rung chuyển. Tiêu Nhược Cẩn sững sờ tại chỗ, hắn Tô Trường ca có bản lĩnh lớn như vậy sao? Có. Tiêu Nhược Phong buông lỏng ra cổ tay của hắn, thở dài một tiếng, Trường ca bên kia nếu như động thủ mà nói, cho dù là phụ hoàng bên người mấy vị kia lại dám, thậm chí Khâm Thiên rằng cái vị kia quốc sư, đều ngăn không được hắn. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tiêu Nhược Cẩn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Cứ định như vậy đi. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, Thiên Hải thành chịu không được một hồi gió tanh mưa máu. Chương 74, mong muốn đơn phương Tiêu Nhược Cẩn, võ bảng đổi mới, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 74, mong muốn đơn phương Tiêu Nhược Cẩn, võ bảng đổi mới, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Cảnh Ngọc Vương phủ, trong đại sảnh. Tiêu Nhược Cẩn cầm bầu rượu một ngụm tiếp lấy một ngụm uống vào, ý đồ quá chén chính mình. Uống một ngụm, vỗ bàn, tiếp đó mắng lên hai câu. Hắn Tô Trường ca là cái thá gì? Không phải liền là biết đánh đàn sao? Dựa vào cái gì cấp Dịch cô nương? Tiêu Nhược Phong ở bên cạnh nhìn cũng không có ngăn, hắn biết mình vị huynh trưởng này đối với Dịch Văn Quân vừa thấy đã yêu. Hơn nữa còn có Thái An đế cùng Dịch Bạc làm ai mối giật dây, mắt thấy sắp ôm mỹ nhân về, bây giờ lại bị người chặn ngang một cước. Mỹ nhân không còn, còn đoạt không được nhân ra. Hắn vô huynh trưởng bà bay, thở dài, chúng ta từ bỏ Dịch cô nương, không phải là không có điều kiện. Điều kiện gì a? Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu hỏi. Hắn sẽ giúp chúng ta ra tay hai lần. Tiêu Nhược Phong trả lời. Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền khinh thường phi một tiếng. Ai muốn hắn hỗ trợ ra tay? Tô Trường Ca cho là hắn là ai vậy? Bây giờ có thể không phải ai, nhưng võ bảng đổi mới sau đó liền không nhất định. Tiêu Nhược Phong nói. Võ bảng? Tiêu Nhược Cẩn cả kinh, hắn tiến võ bảng. Nếu như võ bảng đổi mới mà nói, hắn nhất định chính là một thành viên trong đó, hơn nữa xếp hạng vô cùng có khả năng trước ba. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Nhược Cẩn liền tức giận bất bình gõ một cái bàn, bất quá chỉ là trước ba mà thôi, hắn có năng lực cầm một cái thiên hạ đệ nhất à? Tiêu Nhược Phong tức giận lườm vị huynh trưởng này một mắt. Trước ba mà thôi câu nói này nếu là truyền đến trên giang hồ, chính mình vị huynh trưởng này sẽ bị nước miếng cho chết chìm. Thiên hạ có bao nhiêu người tập võ, vì trở thành cái kia võ bảng trước 10, đánh bể đầu chảy máu. Thì càng không cần nói thiên hạ trước ba cái danh này. Cũng chỉ có vị tiên sinh kia, đối với cái kia cái gọi là võ bảng không thèm liếc một cái. Trầm gió chậm chậm thổi tới, Tiêu Nhược Cẩn mùi rượu tựa hồ tỉnh một chút, thật muốn tiến võ bảng. Đúng, chúng ta bây giờ liền chờ võ bảng đổi mới liền tốt. Tiêu Nhược Phong gật đầu, hơn nữa bằng trực giác của ta, Trường Ca tương lai tất nhiên là cái kia thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất Tiêu Nhược Cẩn tâm tình càng thêm buồn bực, nâng lên bầu rượu mãnh liệt mãnh quán tiến trong cổ họng của mình. Đừng uống. Tiêu Nhược Phong thấy hắn như thế tinh thần xa suốt bộ dáng, hét lớn một tiếng đem bầu rượu cho đoạt lại. Tiêu Nhược Cẩn ợ một hơi rượu, con mắt cũng là hồng hồng, không biết là khó chịu hay là uống say. Nhược Phong, ngươi nói ta có phải hay không cấp không trở về Dịch cô nương? Tiêu Nhược Phong lắc đầu, Dịch cô nương vốn là chưa từng thích ngươi, ngươi cấp về thì có ích lợi gì đâu. Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu, lời nói này thật là sự thật, từ đầu đến cuối cũng là chính mình mong muốn đơn phương. Nhưng hắn cho là có thể dựa vào hoàng tử thân phận, đem nàng một mực giữ ở bên người. Đi ngủ đi, ngủ một giấc sau khi thức dậy, liền đem Dịch cô nương đem quên đi. Tiêu Nhược Phong khuyên nhủ. Ta bây giờ chỉ muốn uống rượu. Lấy tới. Tiêu Nhược Cẩn đưa tay quát. Tiêu Nhược Phong tức giận đem bầu rượu đưa tới, có đôi khi hắn thật cảm thấy người huynh trưởng này thực sự là không có tác dụng lớn. Võ công không được, không hiểu binh pháp, miễn cưỡng đọc thuộc lòng nho ra tứ thư ngũ kinh. Bây giờ vì một cô nương, cảm xúc trầm thấp như thế. Nhưng mà không có cách nào, hắn là ca ca của mình, mà lại là anh ruột. Coi như người khác mặc kệ hắn, chính mình nhất định phải trông coi hắn á chỉ trong chốc lát, Tiêu Nhược Cẩn sẽ say phải không còn hình người, trong miệng còn đang mắng Tô Trường Ca nói xấu. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, những lời này nếu để cho Trường Ca nghe được, không biết sẽ náo ra chuyện gì tới đâu. Hắn phất phất tay đưa tới hạ nhân, đem Tiêu Nhược Cẩn cho con tiếp. Nhìn xem cái kia ấm còn không có uống xong rượu, hắn cầm bầu rượu lên cũng mãnh liệt tự mạnh chính mình một ngụm. Sự tình hôm nay hắn cũng phiền muộn, nhưng là mình thay đổi chuyện kết cục. Hai lần cơ hội ra tay, hoàn toàn đầy đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cái hướng kia là Tắc Hạ học cùng, hơn nữa đối ứng xó xỉnh chính là Tô Trường Ca tòa kia đình viện. Một đêm bình tĩnh quá khứ. Ngày thứ hai, Tô Trường Ca cũng không có giống một số người nghĩ như vậy đại náo Thiên Khải Thành. Lúc này hắn đang núp ở chính mình trong viện, cầm trong tay cái kia cán tử mạch dương linh bút tại màu trắng giấy tuyên chỉ vung lên hào viết. Kinh Nghê ở bên cạnh vì hắn mài, Dịch Văn Quân đang giúp hắn trải bằng trang giấy, viết xong một chữ sau liền chậm rãi co rúm, lộ ra còn lại trống không vị trí. Đến nỗi Lạc Ngôn Lũ hôm nay học cũng có chương trình học của nàng, cho nên thật sớm liền xuất phát. Viết xong một chữ sau, Tô Trường Ca cầm lấy bên cạnh bầu rượu uống một ngụm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền tới vang dội tiếng đập cửa. Tô đại ca, ta tiếp tục tới một rượu, nhanh chóng mở cửa a. Bên ngoài là Bách Lý Đông Quân âm thanh. Tô Trường Ca một mặt ghét bỏ ngẩng đầu, gia hỏa này như thế nào âm hồn bất tán a, hôm trước vừa cầm ta một vò rượu, hôm nay lại tới một rượu. Chủ nhân, nếu không thì ta đi mở cửa. Kinh Nghê cười hỏi ngươi đi đi. Văn Quân a, lại hướng lên kéo một chút. Tô Trường Ca nói. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay trắng non nắm nuốt trang giấy hai sừng, chậm rãi lui về phía sau nửa bước, viết xuống cái cuối cùng lưu chữ, thả xuống tử mạch dương linh bút lúc, Bách Lý Đông Quân đã tới bên cạnh hắn. Khí xung đầu lưu, chữ tốt ta. Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, như thế nào, ngươi hôm nay không cần luyện công sao? Học cung đại khảo còn có không đến một tháng, lại không cố gắng tiến không bị ràng buộc địa cảnh, ngươi nghĩ sám xịt trở về Càn Đông? Hắc hắc, điểm ấy Tô đại ca ngươi cũng không cần lo lắng. Bách Lý Đông Quân cười nói, hắn tối hôm qua đi theo Lôi Mộng Sắt bọn người ở tại cái kia học cung cao nhất nóc nhà. Quan sát Tô Trường Ca cùng Tiêu Nhược Phong sau khi chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào về tới chính mình đình viện. Hắn ở trong viện đang luyện kiếm, lại đụng phải một cái tên kỳ quái, nói hắn chỉ có một thân bảo tàng nhưng phát huy không được. Tiếp đó, liền truyền hắn một bộ tên là Thu Thủy Quyết nội công. Hắn tu luyện một cái chậm bên trên, đã có thể hoàn mỹ phát huy ra kim cương phàm cảnh chân chính thực lực tới. Một cái tên kỳ quái. Tô Trường Ca lộ ra vẻ nghi hoặc. Bách Lý Đông Quân gật đầu, hắn nói là tiên sinh bằng hữu, chịu tiên sinh nhờ tới dạy ta võ công, trên mặt còn mang theo một tấm màu đỏ mặt nạ ác quỷ, kém chút đem ta hủ chết. Nguyên lai là hắn a. Tô Trường Ca nghe xong sự miêu tả của hắn, liền biết đại khái là ai. Bách Hiểu Đường cái vị kia tổng đường chủ, Cơ Nhược Phong. Liền hắn ưa thích mang theo cái kia trương màu đỏ mặt nạ ác quỷ. Vừa bái sư lúc ấy chỉ thấy qua hắn một lần, cũng là lấy được hắn truyền thụ, mới từ từ tự chế chính mình dưỡng khí quyết. Tô đại ca ngươi biết? Bách Lý Đông Quân hỏi. Tô Trường Ca cười nói, nhận biết, cũng đã gặp mặt, Bách Hiểu Đường tổng đường chủ Cơ Nhược Phong. Bách Hiểu Đường? Là cái kia kim bảng luận võ tên Bách Hiểu Đường. Bách Lý Đông Quân cả kinh. Thiên hạ này còn có thứ hai cái Bách Hiểu Đường? Tô Trường Ca lườm hắn một cái. Thì ra thật là cái kia Bách Hiểu Đường à, hơn nữa hắn còn tự thân dạy ta một bộ Thu Thủy Quyết, có phải hay không nhìn chúng tiên phú của ta? có phải hay không mang ý nghĩa ta nhất định tại tương lai có 102 thiên hạ a? Bách Lý Đông Quân càng nói càng là đắc ý, Tô Trường Ca đưa tay nắm lấy đầu của hắn dùng sức lung lay, chớ đắc ý quá sớm tiểu tử. Danh dương thiên hạ không phải dựa vào người khác, là dựa vào chính mình cố gắng tới. Ta biết, ta biết. Bách Lý Đông Quân đưa tay loạn vùng, mới đưa Tô Trường Ca tay cho đẩy đi. Hắn cười nói, ta đã quyết định một mục tiêu. Trong vòng 1 năm vào thiên cảnh, trong vòng 3 năm vào thần du, tiếp đó vượt qua Tô đại ca ngươi, trở thành vậy chân chính thiên hạ đệ nhất. Nha, có quyết đoán a, vậy ta coi trọng ngươi. Tô Trường Ca cười nói, nhưng lặng lẽ cáo ngươi một tiếng, ta dự định trong vòng 1 năm liền vào thần du. A, nhanh như vậy a? Bách Lý Đông Quân lập tức trợn mắt hốt mồm. Tô Trường Ca ha ha cười nói, còn nghĩ bắt kịp ta, ngươi đời này đều không cơ hội này, thật tốt làm ngươi 100 năm thứ 2 a. Dịch Văn Quân gặp hai người so, sao phải triệu, tới so đi bộ dáng, phốc phốc cười khẽ một tiếng. Tựa như là, Bách Lý Đông Quân nhụt chí túi lầu xuống, quay đầu lại nhìn thấy Tô Trường Ca đặt ở góc bàn bầu rượu, thế là lấy tới uống một ngụm. Một ngụm rượu uống xong sau đó, tâm tình của hắn lúc này mới sảng khoái nhiều. Tô đại ca, ta nghe Lôi đại ca bọn hắn nói võ bảng có thể muốn đổi mới, ngươi nói lần này cần là đổi mới võ bảng, ngươi có thể đi vào thứ mấy a? Tiến thứ mấy ta ngược lại thật ra không sao cả, chỉ cần không phải cái kia bài giáp, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Trường Ca cười cười, cái gọi là kim bảng trước 10, kim bảng trước 3 cũng không có ý tứ gì, chỉ có cái kia bài giáp, cái kia đệ nhất mới thật sự là bên thắng giá cả. Tô Trường Ca rất ưa thích một cái bóng rổ cự tinh nói lời, tên thứ 2 liền mang ý nghĩa ngươi là số 1 bên thua. Bách Lý Đông Quân đưa ra ngón tay cái, Tô đại ca bá khí. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ nghe thấy ngoài cửa chuyển tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó liền nghe được Lôi Mộng Sắt cái kia lớn cuống họng đang kêu, "Trường Ca, mau ra đây a, Bách Hiểu Đường sứ giả xuất hiện tại học cung." Một tiếng hô, dẫn tới Dịch Văn Quân kinh ngê, Bách Lý Đông Quân nhao nhao ngẩng đầu. Bách Hiểu Đường sứ giả tới. Võ bảng thật muốn đổi mới. Hơn nữa, ngay tại hôm nay. Chương 75, có 102 thiên hạ, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 75, có 102 thiên hạ, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, giang hồ phong ba định, kim bảng luận võ tên. Kim bảng một khi có đổi mới thời điểm, Bách Hiểu Đường sứ giả đều biết tập thể tại thiên hạ các nơi xuất hiện. Bọn hắn thống nhất mang theo mũ rộng đảnh, cưới một thất màu đen mã, tay phải cầm dây cương, tay trái nâng một cái quyển trục. Đã nhiều năm như vậy, hàng năm lúc này, vị sứ giả này đều biết đúng hạn mà tới, đi tới Tắc Hạ học cung. Những năm qua, cũng là tuyên bố lương ngọc bảng xếp hạng, quan tuyệt bảng chưa từng có học cung đệ tử tên. Nhưng năm nay không đồng dạng, học cung xuất hiện một vị Tô Trường Ca, một khúc chấn Tây Nam, một khúc động danh kiếm. Đến mức vị sứ giả này xuất hiện thời điểm, tại học cung đưa tới rất lớn hoành động. Tất cả học cung đệ tử, mặc kệ là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, lúc này đều từ trong phòng học lũ lượt mà ra. Các tiên sinh cũng không lên lớp, đi theo các đệ tử cùng một chỗ đứng tại hai bên, chờ đợi sứ giả xuất hiện. Đây là học cung tối cực kỳ trọng yếu thời khắc, ai cũng không muốn bỏ qua. Trang diện kia, không thua gì người có học thức trong miệng tên để bảng vào lúc. Ai chớ đẩy chớ đẩy. Ôi cánh tay của ta a, ai bóp ta cánh tay. Phía sau đừng hướng phía trước đẩy a. Ôi tiểu ngọc tỷ, là ngươi a. Nói nhảm, ngươi mau nhường đường, ta muốn nhìn võ bảng để danh. Được rồi tiểu ngọc tỷ, ngài hướng mặt trước thỉnh a. Ai các ngươi nói, năm nay nếu là Trường Ca công tử lên quan tuyệt bảng, có thể lên phía trước mấy a? Phòng đoán cẩn thận đệ tam giáp. Đánh rắm. Đệ tam giáp đó cũng quá vũ nhục Trường Ca công tử, hẳn là thứ 2 giáp, thậm chí bài giáp cũng có thể. Bài giáp liền không thực tế, kể từ chúng ta cái kia tế tiểu tiên sinh tay đẩy võ bảng sau, cái kia bài giáp vị trí một mực bị một cái gọi chớ áo cao thủ chiếm lĩnh, giản bậy thẳng bền lòng vững dạng. Chính là, cái kia gọi chớ áo có gì tốt, không bằng Trường Ca công tử soái, không bằng Trường Ca công tử có tài hoa, nói không chừng còn không bằng Trường Ca công tử võ công cao đâu. Vị tỷ tỷ này, ngươi nói đó là lương ngọc bảng quan tuyệt bảng chỉ bình võ công. Bách Hiểu Đường thiết lập tam đại kim bảng. Thứ nhất trăm binh bảng, thu nhận thiên hạ trăm binh, cùng với sử dụng trăm binh người. Thứ hai lương ngọc bảng thu nhận 25 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn, hơn nữa bảng danh sách chỉ có 8 cái danh ngạch, lại đều bị học cung bắt công tử chỗ chiến lệnh. Thứ ba mới là trọng yếu nhất, tên gọi quan tuyệt bảng, bù ý có 102 thiên hạ. Nay bảng chỉ lấy ghi chép giang hồ cao thủ, không tham dự triều đình bình xét. Cho nên có thể leo lên quan tuyệt bảng chỉ có người giang hồ, lại võ công kẻ cao nhất, lại chỉ có 10 cái danh ngạch. Ôn gia Ôn Hồ Tiểu, chính là cái này quan tuyệt bảng bên trên một thành viên. Đông Quân a, ngươi chạy thế nào phải chậm như vậy a? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đều không vị trí đứng. Lôi Mộng Sắt một đường chạy vội tới, lại nhìn thấy phía trước người đông nghìn nghịt, không khỏi oán trách lên Bách Lý Đông Quân. Ta đã tại tăng tốc độ. Bách Lý Đông Quân vận khởi toàn thân chân khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng cũng mệt mỏi phải thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Lôi Mộng Sắt nhìn chung quanh một phen, cuối cùng chỉ vào phía bên phải một chỗ nóc phòng, chúng ta nhảy đến phía trên đi, phía trên tầm mắt rộng lớn một chút, hơn nữa cũng có thể nghe càng hiểu rõ. Hảo. Được rồi. Bách Lý Đông Quân thở mạnh thở ra một hơi, tiếp tục tăng tốc cùng, giật, lấy Lôi Mộng Sắt nhảy lên nóc phòng. Hai người vừa tới trên nóc nhà, đám người một hồi ồn ào. Nguyên lai là Bách Hiểu Đường sứ giả đến, vẫn là một con ngựa ô, đầu đội mũ rộng đành, trên đó viết một cái trăm chữ. Đó chính là Bách Hiểu Đường sứ giả, trung bi là không có tới trễ. Lôi Mộng Sắt hai tay chống đầu gối, đoạn đường này ra sức chạy cũng thực mệt mỏi không nhẹ, trên trán cũng là mồ hôi nóng. Võ bảng muốn đổi mới, Tô đại ca tuyệt không cấp bách, ngược lại là hai chúng ta gấp nhất. Bách Lý Đông Quân đặt mông ngồi ở trên nóc nhà. Xuyệt, đừng nói chuyện. Lôi Mộng Sắt trông thấy Bách Hiểu Đường sứ giả cưỡi ngựa đứng vững ở học cung cửa ra vào, hơn nữa giơ tay trái lên quần trụ, lập tức bưng kín Bách Lý Đông Quân miệng. Kế tiếp nhưng chính là tuyên bảng thời khắc. Mọi người đều tĩnh, chỉ có điểu ngư ở trên không. Tuyên bảng. Bây giờ bắt đầu tuyên bố lương ngọc bảng. Bách Hiểu Đường sứ giả cuối cùng đem quyển trục mở ra tới, căn cứ vào phía trên tên từng cái niệm lên. Lương ngọc bảng đệ bát giáp, tiền tài phường Cố gia Cố Kiếm Môn. Lương ngọc bảng đệ thất giáp, Tắc Hạ học cung Lạc Hiên. Lương ngọc bảng đệ lục giáp, Tắc Hạ học cung Liễu Nguyệt. Lương ngọc bảng bài giáp, Tắc Hạ học cung Tiêu Như Phong. Lương ngọc bảng vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì, vẫn là học cung tám vị công tử chiếm cứ tất cả danh lệch, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thậm chí liền không phải Lý Tiên Sinh đệ tử khanh tướng công tử Tạ Tuyên, ở phía trên đều có một cái danh lệch, hơn nữa xếp hạng đệ ngũ. Mà bài giáp Tiêu Nhược Phong càng là không có chút nào lo lắng, hắn đã liên tục lương ngọc bảng bài giáp nhiều năm. Không đúng sao? Bách Lý Đông Quân lại là không hiểu. Tại sao không đúng? Lôi Mộng Sát ngồi xuống hỏi. Bách Lý Đông Quân gương mặt hoang mang, hỏi: "Tô đại ca võ công cao như vậy, hơn nữa cũng rất trẻ trung, chẳng lẽ hắn không phải là lương ngọc bảng bài giáp sao? Làm sao vẫn phong hoa công tử a?" "Đông Quân, ngươi hẳn là lần đầu tiên giải được võ bảng cái khái niệm này a." Lôi Mộng Sát tay trái che mặt, tay phải vô bờ vai của hắn. Lương ngọc bảng thu nhận đích thật là 25 tuổi phía dưới. Giang hồ các môn các phái thanh niên tài tuấn, nhưng mà chỉ cần lên lương ngọc bảng tên, cũng sẽ không tại quan tuyệt bảng xuất hiện. Tương phản cũng giống như nhau. Nếu là Tô Trường Ca tên xuất hiện ở lương ngọc bảng bài giáp, vậy thì mang ý nghĩa hắn năm nay quan tuyệt bảng chắc chắn là hết chơi, đến lúc đó đừng nói là học cung, liền ngay cả những thứ kia được chứng kiến Tô Trường Ca người có võ công cũng sẽ không đồng ý, thì ra là thế. Chỉ cần tên không xuất hiện tại trên lương ngọc bảng, vậy thì mang ý nghĩa sẽ xuất hiện tại trên quan tuyệt bảng. Bách Lý Đông Quân lúc này mới minh bạch tới. Tiếp theo bảng, quan tuyệt bảng. Bách Hiểu Đường làm cho giả chậm rãi nói, quan tuyệt bảng đệ tứ giáp Thiên môn Lý Cửu, Thượng Cửu đạo Trần Trạch, núi võ đang thân phi hàng, phi đến các hoài tinh trúc. Quan tuyệt bảng đệ tứ giáp bốn cái tên, đều không có nghe được Tô Trường Ca tên. Hiện trường tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, ba vị trí đầu hẳn là có triển vọng. Bốn người a. Bách Lý Đông Quân vừa sững sờ rồi một lần, ngẩng đầu nhìn phía Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát cười nói, bình thường, quan tuyệt bảng một tổng cộng chia làm bốn giáp, đệ tứ giáp bốn người, đệ tam giáp ba người, thứ hai giáp hai người, bài giáp là một người. Quan tuyệt bảng đệ tam giáp Bách Hiểu Đường làm cho giả túi đầu nhìn một chút trong quyển trục tên. Phong Hòa Lâu, Tiếu Thiên Tử. Đây là một cái tên mới, mấy năm trước võ bảng đổi mới lúc cũng không tại phía trên. Trên giang hồ lại một vị nhân tài mới nổi à, chỉ là đại gia lại không như thế nào nghe nói qua cái tên này. Lĩnh Nam Ôn gia, Ôn Hồ Tiểu. Là cứu cứu tên, thì ra hắn là đệ tam giáp a. Bách Ly Đông Quân vui vẻ nói. Lôi Mộng Sát cười nói, hắn đã liên tục lên 2 năm quan tuyệt bảng, năm nay là năm thứ 3, được người xưng là độc kiếm tiên. Hắn độc sát thực rất lợi hại, đụng chi hẳn phải chết a. Độc kiếm tiên, thật là khó nghe tên a. Bách Ly Đông Quân một mặt ghét bỏ, ta về sau nếu là lên quan tuyệt bảng, nhất định cho chính mình phong một cái tiểu kiếm tiên. Vì cái gì không phải tiểu tiên? Lôi Mộng Sát cũng không giải, tiểu kiếm tiên cùng tiểu tiên chỉ kém một chữ, nhưng mà tiểu tiên rõ ràng êm hay nhiều. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì ta uống rượu không uống quá Tô đại ca, hơn nữa hắn cất rượu cũng so ta cất liền muốn dễ uống rất nhiều, cho nên ta không làm tiểu tiên, làm tiểu kiếm tiên cũng không tệ. Lúc này, Bách Hiểu Đường làm cho giả tuyên bố đệ tam giáp cái cuối cùng tên. Nhưng cái này tên còn không phải Tô Trường Ca. Lôi đại ca, ta có chút khẩn trương. Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm đấm, cả người cơ bắp đều căng cứng. Lôi Mộng Sát cũng khẩn trương phải thẳng vào đầu, ta cũng khẩn trương à, làm sao còn không đến trường ca tên a, chẳng lẽ thật sự tiến vào thứ hai giáp? Quan tuyệt bảng thứ hai giáp Bách Hiểu Đường làm cho giả lớn tiếng tuyên bố, âm thanh lại cố ý ở đây dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua quay trùng quanh ở trùng quanh học cung các đệ tử. Những thứ này học cung các đệ tử thì từng cái thần sắc khẩn trương, có tại che mặt, có tại năm năm đấm, có thì bịt kín lỗ tai. Vị sứ giả này mỉm cười, sau đó tuyên bố, quan tuyệt bảng thứ hai giáp, Tắc Hạ học cung, Tô Trường Ca. Trong học cung, toàn viên hoành động. Các tiên sinh càng là kích động ôm nhau, tùy ý cười ha hả. Quan tuyệt bảng thứ hai giáp, Tắc Hạ học cung Tô Trường Ca. Lôi Mộng Sát nhảy dựng lên, hướng về nơi xa hô to. Quan tuyệt bảng thứ hai giáp, Tắc Hạ học cung Tô Trường Ca. Liễu Nguyệt hô to. Quan tuyệt bảng thứ hai giáp, Tô Trường Ca. Mặc Hiểu hắc hô. Quan tuyệt bảng thứ hai giáp, Tô Trường Ca. Lạc Hiên hô. Chương 76, thiên hạ vẹn vẹn có. Trẻ tuổi nhất nhị giáp cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 76, thiên hạ vẹn vẹn có. Trẻ tuổi nhất nhị giáp cầu đặt mua cầu từ đặt trước, quan tuyệt bảng thứ hai giáp, Tắc Hạ học cung Tô Trường Ca. Âm thanh bị Lôi Mộng Sát Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu hắc Lạc Hiên từng cái chuyển tới. Liền xem như Tô Trường Ca ở tại chính mình trong viện, cũng nghe được thanh âm của bọn hắn. Dịch Văn Quân hưng phấn không thôi, đi tới Tô Trường Ca trước mặt ôm quyền cười nói, "Chúc mừng công tử, thành tựu quan tuyệt bảng thứ hai giáp." "Chúc mừng chủ nhân." Kinh Nê mừng rỡ cười nói, "Chuyện nhỏ, cũng là chuyện nhỏ, thao tác cơ bản mà thôi." Tô Trường Ca cười khoát tay áo, "Có thể a danh con, ra giang hồ một chuyến, cho ta mỏ cái nhị giáp trở về." Lý Tiên Sinh từ đằng xa thật cao nhảy tới, lại tại trong viện chậm rãi rơi xuống đất. Dịch Văn Quân cùng Kinh Nê ôm quyền cúi người, trăm miệng một lời, "Dịch Văn Quân, Kinh Nê, gặp qua Lý Tiên Sinh." "Thật tốt, các ngươi đều hảo a." Lý Tiên Sinh đưa tay cùng với các nàng đánh chào hỏi, lập tức bước ra một bước liền đã đến Tô Trường Ca bên cạnh, đưa tay ôm một cái hắn cổ. "Tiểu Trường Ca, hôm nay muốn hay không chúc mừng một chút? Đem ngươi Bách Luyện Băng Lộ lấy ra a." Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, nhẹ a âm thanh, "Ngươi không phải nói cái kia quan tuyệt bảng là cái buồn cười võ bảng sao? Như thế nào, lần này cao hứng như vậy, còn muốn giúp ta chúc mừng?" "Ai, trước khác nay khác a. Lần này thế nhưng là ngươi lên quan tuyệt bảng nhị giáp a, ta đáng yêu nhất đồ đệ." Lý Tiên Sinh bóp lấy mặt của hắn cười nói, "Lan." Tô Trường Ca đưa tay một tay lấy hắn đẩy ra, ngươi chính là thèm chén rượu kia. Như thế nào là có thể thèm đâu, gọi là cho ngươi chúc mừng. Lý Tiên Sinh gật gù đáp ý, hai ngón vẽ vòng, một bộ dáng chuyện đương nhiên. Có cái gì tốt chúc mừng, cũng không phải bài giáp. Tô Trường Ca khoát khoát tay, chẳng thèm ngó tới. Lý Tiên Sinh nhíu mày, đưa tay méo cằm hàm, hai mắt híp lại nhìn qua hắn, giống như là lần thứ nhất nhận thức đến vị đệ tử này. Nha, đi ra ngoài một chuyến khẩu khí đều cuồng vọng không thiếu à, liền quan tuyệt bảng nhị giáp đều coi thường. Tên thứ hai chính là số một bên thua, chỉ có cái kia đệ nhất mới thật sự là bên thắng. Tô Trường Ca lại nói. Lý Tiên Sinh xoa cằm, hai mắt khép hờ cẩn thận tỉ mỉ lấy lời nói này, không khỏi liên tục gật đầu, không tệ không tệ, câu nói này nói đến rất có ý tứ. Ta nhớ được Lý Tiên Sinh tay đẩy võ bảng sau đó, cái kia bài giáp tên giống như đã biến thành một cái gọi Mạc Y Liễu người a. Dịch Văn Quân bỗng nhiên mở miệng. Không tệ, hắn nhưng là cái ngút trời quỷ tài a. Lý Tiên Sinh gật đầu quay người, ngồi xuống Tô Trường Ca trên ghế nằm. Người này rất lợi hại phải không? Kinh nghe không hiểu. Tô Trường Ca ngẩng đầu, chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc, rất lợi hại, 9 tuổi vào thiên cảnh, 24 tuổi vào thần du, đến nay đã vào thần du hơn 20 năm a. Lợi hại như vậy? Dịch Văn Quân cả kinh. 9 tuổi chính là thiên cảnh cao thủ, phần này chắc tuyệt thiên tư, cho dù là trong lịch sử cũng là người đầu tiên. Ai nha, thiên phú của hắn quả thật không tệ, nhưng mà không sánh được Tiểu Trường Ca ngươi. Lý Tiên Sinh cười nói. Mạc Y 6 tuổi bái sư Hoàng Long Sơn Thanh Phong đạo nhân, 9 tuổi liền vào tiêu giao thiên cảnh. Mà chính mình cái này đệ tử, 11 tuổi vào Tắc Hạ học cùng, 12 tuổi bái tại hắn dưới trướng, đến nay vừa qua khỏi 15 tuổi cũng là đại tiêu giao. Cả hai so sánh một chút, cũng là ngang sức ngang tài a lại nói, Mạc Y 24 tuổi mới vào thần du huyền cảnh. Chính mình cái này đệ tử, hẳn là trong tương lai trong vòng 2, 3 năm cũng có thể là thần du huyền cảnh. Đến lúc đó, chính là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần du a công tử cũng tốt lợi hại. Dịch Văn Quân trong mắt lập lòe sùng bái ngôi sao, nàng cũng là bây giờ mới biết, Trường Ca công tử vậy mà mới 15 tuổi. Chơi ạ, cái kia chẳng phải là so Trường Ca công tử còn lớn tuổi hơn 2 tuổi. Lý Tiên Sinh vỗ Tô Trường Ca lưng tiếng cười, cho nên a không cần tự coi nhẹ mình, ngươi mới vừa vào quan tuyệt bảng chính là nhị giáp, đã là gần như không tồn tại, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất nhị giáp. Mạc Y Liễu bao nhiêu tuổi tiến quan tuyệt bảng? Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh ngẩng đầu sờ lên cằm nghĩ nghĩ, giống như 13 tuổi khoảng chừng tiến quan tuyệt bảng, nhưng lúc đó hắn chỉ là đệ tứ giáp. Về sau dần dần đến thứ hai giáp, lúc kia hẳn là không người trẻ tuổi. Vậy ta an tâm. Tô Trường Ca nở nụ cười. Ngươi cứ như vậy vui lòng cùng hắn so a? Lý Tiên Sinh hỏi. Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn là bài giáp, ta không cùng hắn so, cùng ai so? Đương nhiên là cùng ta so a. Lý Tiên Sinh nâng lên ngón tay cái chỉ mình. Ta với ngươi lão bất tử này so cái gì? So với ai khác sống được càng lâu sao? Tô Trường Ca liếc mắt. 180 năm công lực, ai dám cùng hắn so a? Liền xem như Mạc Y Y đến nơi này cái lão bất tử trước mặt cũng không phải đối thủ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Danh con muốn ăn đòn. Lý Tiên Sinh lập tức nổi giận, nhấc chân hướng về Tô Trường Ca cái mông đặt tới. Tô Trường Ca lại nhanh mắt động tác nhanh, thân thể uốn éo liền tránh khỏi, ai hắc. Không có đánh. Không phải là già không còn khí lực đi. Người cái danh con Lý Tiên Sinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ có thể mặc niệm đừng tức giận đừng tức giận, tức điên lên thân thể không lòng người đau, cái này mới đưa cái này cố khí cho nhịn xuống. Dịch Văn Quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiên Sinh cùng Tô Trường Ca ở giữa tương tác, nhất là hai người lẫn nhau mắng chẳng cảnh, thật làm cho người nhịn vẫn không khỏi. Phía trước liền nghe nói qua vị này Lý Tiên Sinh uy danh, còn tưởng rằng là vị đức cao vọng trọng nghiêm sư, lại không nghĩ rằng có ý tứ như vậy, giống như một lao ngân đồng. Đúng lúc này, Lôi Mộng Sát âm thanh từ bên ngoài vô cùng lo lắng truyền vào. Tô Trường Ca mới nhậm chức quan tuyệt bảng nhị giáp, mau tới đây mở cửa, ta mang theo các huynh đệ đến cấp ngươi ăn mừng. Ai nha? Lôi Nhị bọn hắn tới, đoán chừng là tới tìm ngươi uống rượu, ta phải nhanh chóng đi. Lý Tiên Sinh nghe được Lôi Mộng Sát âm thanh sau, xoạt một cái nhảy dựng lên. Lý Tiên Sinh không lưu lại tới uống vài chén sao? Dịch Văn Quân hỏi Lý Tiên Sinh lại một mặt ghét bỏ, cùng bọn hắn uống rượu không có ý gì, một đám người không uống quá ta không uống quá thằng dành con này, không có ý nghĩa. Dịch Văn Quân gương mặt hoang mang, Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, hắn cái gọi là ý tứ, là đem tất cả chúng ta đều uống gục mới phát giác được thú vị. Dịch Văn Quân mặt người, sau đó thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đi một chút. Lý Tiên Sinh thấy ngoài cửa đã vang lên đám người tiếng bước chân, thế là hướng Tô Trường Ca phất phất tay. À đúng, quên cái sự tình. Hắn vừa muốn đi, chợt nghĩ đến cái sự tình, lại đứng bước ở chỉ nghe hắn nói, Tiểu Trường Ca, đừng quên có thời gian rảnh đi xem một chút Tiểu Hàn Y Y, nàng thế nhưng là ta đặt trước đệ tử, tiểu sư muội của ngươi, có rảnh giúp ta nhiều dạy nàng một chút kiếm thuật, thật có một chút cơ sở. Biết đến, không cần ngươi nói, ta mấy ngày nay cũng biết đi xem một chút nàng. Tô Trường Ca không nhịn được khoát tay, đem cái kia đang ghét tiên sinh cho đuổi đi. Lý Tiên Sinh vừa đi, Lôi Mộng Sát xuất lĩnh lấy Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc Lạc Hiên, Bách Ly Đông Quân đi tới ngoài viện. Người đâu? Nhanh chóng mở cửa a, hôm nay đừng không nỡ rượu a. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Văn Quân cười nói, Văn Quân, liền làm phiền ngươi đi hỗ trợ mở cửa. Kinh Nghê, đi trong hầm rượu cầm hai vỏ rượu tới, đặt ở trên cái giá cái kia hai vỏ, đừng cầm sai. Hai nữ gật đầu một cái, một người hướng đi hầm rượu, một người đi đến mở cửa. Viện môn vừa mở, Lôi Mộng Sắt liền dẫn đám người lũ lượt mà vào. Như thế nào? Vừa rồi thanh âm của chúng ta nghe được à? Quan tuyệt bảng thứ hai giáp, không phải là trong sân vụn trộm cười à? Ngươi lời còn thật nhiều, muốn uống rượu lời nói liền nhanh chóng tới. Tô Trường Ca cười mắng, có cái gì tốt rượu sao? Bách Luyện Băng Lộ như thế nào? Liễu Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca im lặng đến nâng chán, lão bất tử kia vừa rồi cũng muốn uống Bách Luyện Băng Lộ, các ngươi là thương lượng xong đúng không? Lôi Mộng Sát một đám điên cuồng gật đầu. Liên Thường Xuyên trầm mặc ít nói, mặc hiểu hắt trong mắt đều tỏa sáng. Tô đại ca, ta cũng thèm. Bách Ly Đông Quân ngượng ngùng bảo đầu. Hôm nay không có Bách Luyện Băng Lộ nhưng mà có hai vỏ xích viêm, muốn uống liền uống, không uống dẹp đi. Xích viêm tốt, xích viêm cũng không tệ xấu. Chương 77, đại khảo khảo đề, nho nhỏ sư muội cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 77, đại khảo khảo đề, nho nhỏ sư muội cầu đặt mua cầu từ đặt trước, xích viêm, rượu như kỳ danh, vào cổ họng nóng bỏng, như lửa tại thể nội thiêu đốt. Bách Ly Đông Quân một ly vào trong bụng sau, liền sắc mặt từng hồng. T. Hoa. Rượu này so danh kiếm sơn trang bên trên rượu còn muốn lạnh thấu xương a. Đây coi là cái gì, Đông Quân a, ngươi nhìn ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Lôi Mộng Sát cười xấu xa một tiếng, đem chén rượu đổ đầy sau đó trước tiên không uống, mà là trong đi vào phòng. Bách Lý Đông Quân một mặt khốn hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, lại nhìn phía những người khác. Những người khác cũng cười cười, lẫn nhau nâng ly cả chén, nhưng chính là không một người nói chuyện. Chờ thằng Lôi Mộng Sát đi tới, trong tay vậy mà bưng một cây ngọn nến, nến tâm còn điểm hỏa. Đông Quân, ngươi nhìn kỹ a. Hắn vây tay để cho Bách Lý Đông Quân tới, đem ngọn nến khẽ nghiêng, một giọt mang theo ngọn lửa sáp thủy tuột xuống tới trong rượu. Trong chén trong nháy mắt xông lên cao mười mấy tấc hỏa diễm, lao thẳng tới Bách Lý Đông Quân mặt mà đi, quả thực đem hắn giật mình kêu lên. Cháy rồi. Bách Lý Đông Quân cấp tốc triệt thoái phía sau, đưa tay trà sát bị thiêu đến nóng bỏng gương mặt. Liễu Nguyệt cười ha ha, đây chính là xích viêm, rượu chỉ cần gặp hỏa liền có thể bốc cháy lên. Thật thần kỳ a. Trăm bảy tam tam bên trong Đông Quân lúc này mới phản ứng lại. Ngọn lửa kia vậy mà có thể gặp được thủy mà không thay đổi, còn có thể kéo dài thiêu đốt. Bách Lý Đông Quân kích động nhìn phía Tô Trường Ca, Tô đại ca, đây là làm sao làm được? Tô Trường Ca cười nói, đơn giản a, dùng trưng cất phương pháp, nhiều trưng cất mấy lần tiến hành tinh luyện, trong rượu chứa rượu cồn mức đo lường đến cao sau đó, liền có thể cháy rồi. A. Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không gật đầu. Đông Quân, rượu này rất liệt, liền xem như chúng ta cũng uống không được một bò, ngươi thỏa đáng tâm điểm. Lạc Hiên cười nói. Bách Lý Đông Quân gật đầu, hắn đã thể nghiệm qua cái ly này xích viêm cương liệt. Thường thường có thể trăm ly không say hắn, vừa rồi uống một chén này, liền cảm giác váng đầu hồ hồ, không thể không cần chân khí đem mùi rượu bài xuất bên ngoài cơ thể, này mới khiến đầu óc thanh tỉnh chút. Trường ca, ngươi cũng đừng uống quá nhiều, phải biết chúng ta liền thi vòng đầu khảo để còn không có định đâu. Liễu Nguyệt đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Các ngươi còn không có thương lượng xong sao? Lôi Mộng Sát ánh mắt tại giữa hai người không ngừng quay tròn. Bách Lý Đông Quân cũng nhìn lại, hắn nhưng là lần này trong kỳ thi cuối năm một thành viên. Nếu như có thể trước tiên biết đề mục mà nói, đối với hắn thế nhưng là có rất lớn trợ giúp. Tô Trường Ca lại khoát khoát tay, nói, đừng hỏi ta, ta lười nhắc quản kỳ thi cuối năm những chuyện kia, khảo đề liền Liêu Tứ chính ngươi tới định đi. Liễu Nguyệt lắc đầu, ngươi mới là quan chủ khảo, ta là phó giám khảo, tiên sinh chỉ là để cho ta tới phụ trợ. Tô Trường Ca đi lòng vòng con mắt, đột nhiên nét miệng nở đủ cười, vậy thì không đổi, ngược lại khoảng cách đại khảo ngày còn có nhiều ngày như vậy đâu, chờ ngày cuối cùng lại định đi. Liễu Nguyệt hơi hơi gật đầu một cái, cũng đúng, định quá sớm, có vài thế gia muốn để chúng ta lộ ra một chút khảo đề. Hàng năm học cung đại khảo đều quan hệ rất nhiều người tiến nhập nội viện, bãi sư học nghệ cơ hội. Một chút con em thế gia liền nghĩ thông qua một chút thủ đoạn, bộ đến thi vòng đầu khảo đề. Loại chuyện này, tại hàng năm đại khảo đã là lũ kiến bất tiên, thậm chí đều thành một đầu quy định bất thành văn. Lôi Mộng Sát cười khổ một tiếng, ta thế nhưng là nghe nói, những cái kia giám khảo gần nhất thế nhưng là thu đến không ít hối lộ, đưa tiền, tiện đưa nhà, tiện đưa nữ nhân, cái gì cũng có. Ta cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ không biết khảo đề chỉ là thi vòng đầu, mà thi vòng đầu là quyết định không được kết quả cuối cùng. Tô Trường Ca một mặt khinh bỉ. Học cung đại khảo tổng cộng chia làm thi vòng đầu, thi vòng hai, thậm chí còn có một hồi cuối cùng thí. Có chân tài thực học tự nhiên không sợ ba đạo khảo thí. Nhưng mà những rượu kia túi gói cơm đệ tử thế ra nhưng là gấp gáp rồi, chỉ là thi vòng đầu liền đầy đủ để cho bọn hắn khắp nơi cầu ra ra cáo mãi mãi. Cho nên bọn hắn vừa nghĩ đến thông qua hối lộ đi làm cho khảo đề, tranh thủ có thể qua một vòng thi vòng đầu. Cho dù là thi vòng hai bị quét xuống, cũng có thể tiếp nhận am mà những chủ trì kỳ thi cuối năm giám khảo kia, cũng đều là nắm lấy có chỗ tốt không thu trắng không thu nguyên tắc. Đồng thời cũng muốn bất quá là một hồi thi vòng đầu mà thôi, coi như lúc tất cả nhà công tử cầm một cái điểm tốt trở về. Nhưng lần này quan chủ khảo là Tô Trường Ca, phó giám khảo vẫn là Liễu Nguyệt. Bọn hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tô đại ca, ta đây. Bách Ly Đông Quân chỉ mình hỏi. Tô Trường Ca cười nói, ngươi đi, ta có thể cho ngươi cái thuận tiện, đại khảo phía trước một chậm biết đáp án, những thứ khác chờ thêm trường thi lại tuyên bố a. Làm như vậy, có thể sẽ đắc tội một số người. Lạc Hiên thì một mặt khổ tướng, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Để cho bọn họ tới tìm ta thử xem. Tô Trường Ca lạnh lùng hừ phát. Đám người nhao nhao yên lặng, võ bảng đổi mới sau, tất hạ học cung danh tiếng thịnh nhất chính là hắn. Quan tuyệt bảng thứ hai giáp, thiên hạ trước ba, ai dám tới tìm hắn phiền phức a. Ha ha, vậy ta nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Liễu Nguyệt nở nụ cười. Ngươi cũng đừng rảnh rỗi à, nhiều giúp ta nghĩ mấy cái khảo đề đi ra, tiếp đó đại khảo một ngày trước chúng ta sẽ cân nhắc quyết định. Tô Trường Ca nói. Liễu Nguyệt cười cười, tốt à, vậy ta liền bắt hết óc nghĩ mấy cái, đến nỗi hôm nay, đại gia không say không về. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tới, không say không về. Đám người nhao nhao giơ chén rượu lên. Bất quá biết xích viêm quá mạnh, cho nên đám người không dám giống như kiểu trước đây từng ngụm uống rượu, liền sợ mấy chén xuống sẽ say. Chỉ có Lôi Mộng Sát thảm nhất, Tô Trường Ca giống như chỉ im hắn một người tựa như, một ly tiếp lấy một ly xích viêm rượu đều bị quên đến trong bụng của hắn. lấy tiểu lượng của hắn, chỉ cần từ từ uống loại này mãnh liệt nhất xích viêm rượu, mấy canh giờ cũng sẽ không say. Nhưng mà tại Tô Trường Ca dưới thế công mãnh liệt, hắn chỉ chống một canh giờ, liền lật lên bạch nhãn, ngã trên mặt đất chỉ có Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc cùng Bách Lý Đông Quân mấy người, có thể cùng hắn Tô Trường Ca uống đến trên trượng. Mấy người tận hứng mà về, chỉ có Bách Lý Đông Quân cực khổ nhất, còn muốn con lôi mộng sát trở về. Đông Quân, túi này thuốc bột lấy về, có tỉnh rượu tác dụng, cũng có yên giấc ngưng thần hiệu quả, buổi sáng ngày mai Lôi Nhị tỉnh liền cho hắn tới một bát. Tô Trường Ca móc ra một bao thuốc bột, nhét vào Bách Lý Đông Quân trong lực. Được rồi, cảm tạ Tô đại ca. Bách Lý Đông Quân tiếp nhận gói thuốc, liền vận khởi khinh công rời đi. Bách Lý Đông Quân sau khi rời đi, Dịch Văn Quân hợp thời bưng tới một chén trà nóng, "Công tử, ngươi cũng uống một ly trà giải rượu một chút đi." Kinh Nghê cũng tha cho đến phía sau hắn, giúp hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Tô Trường Ca cầm qua chén trà thổi thổi phía trên nhiệt khí sau, đưa tay vô vô Dịch Văn Quân phía sau lưng, "Các ngươi cũng đội vàng phía trước đội vàng sau một ngày, mệt mỏi trước hết đi nghỉ ngơi a, ta ở đây nằm một hồi." "Hảo, công tử cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta cùng Kinh Nghê cô nương trước hết nằm đi." Dịch Văn Quân gật đầu cười, sau đó liền cùng Kinh Nghê trở về phòng bên trong đi. Hai người trở về phòng sau, Tô Trường Ca liền nằm trên ghế nằm, thưởng thụ lấy chậm gió từ trên thân lướt qua, uống một ngụm trà nóng sau, bối rối dần dần đánh tới, chỉ chốc lát sau cũng ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, phía đông vừa hiện lên ngân bạch sắc. Tô Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác trên thân ấm áp, túi đầu xem xét, không biết ai cho mình đóng một tấm tấm thảm. Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến một tiếng ngọt ngào tiếng cười khẽ, "Công tử tỉnh." Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Nôn Lũ tại đối diện ngồi xổm thân thể, cầm trong tay một khối vải đông lau sạch lấy dài đàn. Trên mặt nàng tiêu ý hiệp như hoa, thanh âm êm dịu lại ngọt ngào, "Công tử bây giờ đói không? Nếu không thì ta đi cho công tử phía dưới bát mì." "Không cần." Tô Trường Ca xốc lên tấm thảm, vặn eo bẻ cổ từ trên ghế nằm ngồi dậy, ánh mắt quét về phía trung quanh, "Văn Quân cùng Kinh Nghê đâu?" Lạc Nôn Lũ nói, "Dịch cô nương cùng Kinh Nghê cô nương gặp bếp sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, cho nên cùng ra ngoài. Thực sự là phiền phức các nàng." Tô Trường Ca ngáp một cái, rời giường đi rửa mặt một cái. Sau khi rửa mặt, hắn trở về nhìn thấy Lạc Nôn Lũ còn tại sửa sang lấy hai thanh dài đàn, thế là đi tới ôm Lạc Nôn Lũ liền hôn rồi một lần, thưởng thụ lấy cái này sáng sớm hương mềm. "Công tử, chờ ta trước tiên chỉnh lý xong có hay không hảo?" Lạc Nôn Lũ ngượng ngùng khó nhịn đạo. Tô Trường Ca lại hôn một cái kia như giọt nước mưa mềm mại môi anh đào, cười nói, "Ngươi trước tiên sửa sang lấy, ta bây giờ cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều trở về lại cùng ngươi." "Ân, hôm nay ta không có lớp, 0.6 có thể cả ngày ở đây." Lạc Nôn Lũ thẹn thùng gật đầu. "Đi." Tô Trường Ca khoát tay áo, cáo từ đại lao bà sau, liền rời đi Tắc Hạ học cung. Đi ra Tắc Hạ học cung sau, hắn liền sắp nhập vào trên đường cái rộn ràng trong đám người. Sáng sớm Thiên Khải Thành là thời điểm náo nhiệt nhất, đường cái hai bên tiểu phiến tiếng giao hàng tấp nập không dứt, các bà bác vác lấy giỏ thức ăn từ trong đám người xuyên thẳng qua. "Mức quả, tươi mới mức quả lặc." "Làm phiền, ba cây mức quả." "Được rồi, ba cây mức quả, hết thảy 15 văn tiền, đã đóng gói tốt, vị công tử này ngài lấy được." Tô Trường Ca tay trái xách theo hai cây mức quả, tay phải nắm lấy cái thứ ba mức quả ăn một miếng, cảm giác ghê ẩm. Cái đồ chơi này có chút dính răng, cũng không biết Tiểu Hàn Ý Liễu làm sao lại hảo một hớp này đâu. Lý Hàn Ý Liễu vừa bận rất tốt ăn kẹo hồ lô, chỉ có điều bị Lôi Mộng Sát quản được rất nghiêm, lo lắng nàng trương sâu răng, cho nên rất ít có thể ăn được. Hơn nữa cũng nghiêm cấm đồng môn sư huynh đệ mua cho nàng đi, nhất là Tô Trường Ca. Vì thế, Lôi Mộng Sát không ít cửa mắng hắn. Thế nhưng lại như thế nào? Chính mình tiểu lão bà, nên đau liền phải đau. Chương 78, gặp Lý Hàn Ý Liễu, tâm kiếm truyền nhân cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 78, gặp Lý Hàn Ý Liễu, tâm kiếm truyền nhân cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Lôi Mộng Sát dinh thự, tọa lạc ở Thiên Khải Thành một góc. Chỗ vắng vẻ, rời xa khu phố ồn ào náo động, hữu tính trong nhã, là một nơi tốt. Một tòa nhà tranh, chỉ có một khối hàng rào tường tại ngoại giới làm một cái đơn giản cách ly. Đi qua xem xét, một cái có 27-28 nữ tử đang vũ giả một cái trường kiếm màu trắng. Nữ tử khuôn mặt tú mỹ, tuy là một thân tố y, lại khó nén ngạo nghệ dáng người. Nhưng nàng kiếm thuật lăng lệ, vung lên đâm một phát ở giữa, ở trong viện nhấc lên một tầng cùng xa, kiếm khí bành trướng. Trong lòng Tô Trường Ca không khỏi cảm thán, tâm kiếm truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Tâm kiếm truyền nhân, Lý Tâm Nguyệt, cũng là kiếm tâm chủng đại tiểu thư. Nữ tử dừng động tác lại, ánh mắt lưu chuyển nhìn lại, "Trường Ca, sao ngươi lại tới đây?" "Hồi trước ra một chuyến xa nhà, sau khi trở về vẫn muốn tới bái phòng một chút." Tô Trường Ca nhấc lên trong tay mức quả, cười nói, "Ta còn cho Hàn Y Lì mang theo mức quả trở về. Ngươi cũng quá yêu chiều tiểu Hàn Y Lì, nàng thường xuyên ăn kẹo hồ lô không tốt." Lý Tâm Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Hàn Y Lì liền điểm ấy yêu thích, cũng không thể không vừa lòng a. Tô Trường Ca cười nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền nghe được một cái như chuông bạc thanh âm êm tai dễ nghe từ trong viện truyền ra. "Gì gì, có phải hay không có mức quả a?" "Ta mức quả." Tiếng nói rơi xuống, sau đó viện chạy vừa ra một cái tháng 8 năm 199 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia dáng dấp trắng non phấn nộn, giống như là một đứa con nít bằng sành, giống như làm người chịu mến. "Têu cái gì gì gì?" "Gọi nương." Lý Tâm Nguyệt quay đầu, tức giận hô. "Tốt à." Nương tiểu cô nương một mặt ủy khuất cùng nhau phủi một chút miệng nhỏ, cặp kia ánh mắt như nước trong veo chớp chớp, thấy được Tô Trường Ca. "A, là Trường Ca thúc thúc." Tô Trường Ca duỗi ra ngón tay lắc lắc, "Cải chính, là Trường Ca ca ca, không được têu thúc thúc." "Vì cái gì a?" Tiểu cô nương u mê nháy mắt. "Ngươi nếu là không kêu thúc thúc đâu, cái này mấy cây mức quả sẽ là của ngươi, như thế nào?" Tô Trường Ca đem đóng gói tốt mức quả nhấc lên. Vừa nhìn thấy mức quả, tiểu cô nương con mắt lập tức sáng lên, là mức quả. Tiểu Hàn Y thì ngoan, để cho ca thúc thúc đi vào có hay không hảo. Lý Tâm Nguyệt cười sờ lên tiểu cô nương tóc. Tâm Nguyệt tỷ, ngươi như thế nào cũng gọi như vậy a? Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Không có kém, không có kém. Lý Tâm Nguyệt cười khoát tay áo, tiến lên mở ra viện môn. Tô Trường Ca đi vào viện bên trong, tiểu cô nương liền không kịp chờ đợi đi lên cướp trong tay hắn mức quả. Lý Tâm Nguyệt cưng chiều xoa tiểu cô nương tóc, hôm nay chỉ cho phép ăn một cây mình mà sao? Biết gì? Nương. Tiểu cô nương kém chút lại nói sai, nhưng may mắn kịp thời đổi lời nói. Tô Trường Ca cũng rất nghi hoặc, vì cái gì tiểu Hàn Y Y lúc nào cũng ưa thích đem Lý Tâm Nguyệt gọi thành gì gì, mà không phải gọi mẫu thân. Hắn tới nơi này số lần không nhiều, hai năm này chịu lôi mộng sát mời, liền đến bái phòng qua ba lần. Mỗi lần tới thời điểm, Lý Tâm Nguyệt đều khiến hắn gọi tỷ, mà không phải gọi tổ tử. Mà đối với cái này, lôi mộng sát cũng không có biểu hiện ra để ý chi sắc. Hắn bây giờ chỉ có thể đem những thứ này nghi hoặc tạm thời chôn ở đáy lòng, đi tới tiểu Hàn Y Y trước mặt ngồi xuống thân thể, cười hỏi, tiểu Hàn Y Y, mức quả ăn ngon không? Ăn ngon, tiểu Hàn Y Y liếm liếm mức quả. Giữa hai lông mày tràn đầy vui sướng chi ý còn không mau tạ ơn thúc thúc. Lý Tâm Nguyệt cười nói, "Gọi ca ca." Tô Trường Ca cái chán tràn đầy gân xanh, trước tiên mặc kệ tiểu Hàn Y Y xưng hô như thế nào, Lý Tâm Nguyệt hắn muốn trước đem tiểu Hàn Y Y đối với chính mình xưng hô cho hồn nan tới. Tiểu Hàn Y Y gật đầu, cười ngọt ngào nói, "Cảm tạ Trường Ca ca ca." "Ai, đây mới là hảo." "Hai tử." Tô Trường Ca cũng thiếu chút đem tiểu lão bà ba chữ này nói ra, nhưng may mắn kịp thời thu lại. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, tới trước bên kia cái ghế ngồi xuống đi, muốn uống trà hay là muốn uống rượu? "Không cần Tâm Nguyệt tỷ." Ta chuyến này tới bái phòng cũng có ý của tiên sinh, đồng thời cũng phải hỏi một chút ý kiến của ngươi. Tô Trường Ca nói, là liên quan tới tiểu Hàn Y Lý sự tình a? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca gật đầu, ý của tiên sinh là trước tiên đem tiểu Hàn Y Lý thu làm đệ tử, cho nên để cho ta tới dạy nàng một chút cơ sở kiếm thuật. A. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lôi Mộng Sát là Lý tiên sinh thứ nhị đệ tử. Lý tiên sinh nhưng phải thu Hàn Y Lý vì đệ tử. Cái này bối phận không phải rối loạn sao? Về sau đôi cha con gái này làm như thế nào xưng hô a? Ba ba quản nữ nhi gọi sư muội, nữ nhi quản ba ba gọi sư mình, ngươi cũng biết, lão bất tử kia chính là như thế một cái vô cầu vô thúc người. Tô Trường Ca nhún vai. Tiểu Hàn Y liền một bên nhai lấy mức quả, mắt to như nước trong veo tại Lý Tâm Nguyệt cùng Tô Trường Ca ở giữa vừa đi vừa về quay tròn. Trường Ca ca ca, theo lý thuyết ta bây giờ muốn bái Lý gia gia vị sư, cũng không phải bây giờ bái sư, thiên sinh hẳn là có an bài khác. Tô Trường Ca cười nói, ngươi nguyện ý cùng ta học kiếm thuật sao? Tiểu Hàn Y liền ngẩng đầu nhìn phía Lý Tâm Nguyệt nghi ngờ nói, nhưng mà ta cùng nương học kiếm thuật không phải cũng có thể chứ? Tiểu Hàn Y liền ngoan, ngươi có thể đi theo Trường Ca thúc thúc học kiếm thuật, hắn bây giờ thế nhưng là quan tuyệt bảng thứ hai giáp à? Không phải Lý Tâm Nguyệt không muốn dạy, thật sự là nàng sở học võ công, không thích hợp. Tiểu Hàn Y kiếm tâm chủng có một bộ kiếm thuật, tên là kiếm tâm quyết, phối hợp tâm kiếm có thể uy lực đại tăng. Tu luyện môn kiếm thuật này hàng đầu điều kiện, muốn lòng có linh lung, có thể cùng tự nhiên tương hòa. Nàng đã từng là muốn đem kiếm tâm quyết dạy cho Tiểu Hàn Y liền tới, nhưng mà Tiểu Hàn Y không có điều kiện kia, cho dù là luyện kiếm tâm quyết cũng rất khó luyện thành. Chẳng bằng liền theo Lý tiên sinh an bài, để cho Tô Trường Ca tới chuyển cho nàng kiếm thuật, tương lai thành tựu cũng biết cao một chút. Trường Ca ca ca, ngươi đã vào quan tuyệt bảng. Tiểu Hàn Ý đi sùng bái nhìn phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, đúng vậy à, hôm nay vừa đổi mới võ bảng, không nghĩ tới Tâm Nguyệt tỷ nhanh như vậy liền biết. Võ bảng đổi mới thời điểm, toàn bộ Thiên Khải thành đều biết, ta nghĩ không biết cũng khó khăn a, bất quá cũng phải chúc mừng ngươi à, tuổi còn nhỏ liền vào quan tuyệt bảng, không đơn giản a. Lý Tâm Nguyệt cười nói, Tâm Nguyệt tỷ võ công cũng không kém a, nếu như đi ra bên ngoài sông một chuyến giang hồ, nói không chừng cũng có thể lên cái đệ tam giáp đâu. Tô Trường Ca nói, ta coi như xong đi, Tiểu Hàn Y Lệ bây giờ mới 9 tuổi, ta phải trông coi nàng cùng nhau lớn lên mới được. Lý Tâm Nguyệt nhìn về phía Tiểu Hàn Y Lệ, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Vậy thì giao cho Lôi Nhị quản mấy năm thôi, hắn mỗi ngày ngược lại là tiêu giao từ 733 ở, để cho Tâm Nguyệt tỷ ở đây nhìn xem hài tử. Tô Trường Ca không cam lòng nói, hắn nơi nào có thể thấy ở Tiểu Hàn Y Lệ à, phía trong lòng chỉ có thủ hộ cái kia thiên hạ, kết quả lại ngay cả chính mình. Tính toán. Lý Tâm Nguyệt lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt có chút buồn bã. Tô Trường Ca thậm chí thấy được có một vẻ bóng ánh tại nàng trong hốc mắt quay tròn. Lý Tâm Nguyệt thở dài một tiếng, miễn cưỡng cười vui nói, "Trường Ca, ngươi trước tiên dạy một chút Tiểu Hàn Y đi kiếm thuật a, ta đi cho ngươi pha một bình trà tới." "Vậy thì phiền phức Tâm Nguyệt tỷ." Tô Trường Ca gật đầu, nhìn qua Lý Tâm Nguyệt đi vào bếp sau. Lôi Nhị gia hỏa này có phải hay không có cái gì cố sự a? Ngược lại từ Lý Tâm Nguyệt đến Tiểu Hàn Y liễu đều có chút kỳ quái, nhưng nhân ra việc nhà, hắn thực sự không tiện đuổi theo hỏi. Tô Trường Ca không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía đang liếm láp mức quả Tiểu Hàn Y liễu. Ngồi xuống thân thể cười hỏi, "Tiểu Hàn Y Lệ, bây giờ muốn hay không cùng ta học kiếm thuật a?" "Học a, nương nói Trường Ca 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 bây giờ rất lợi hại, đã là quan tuyệt bảng nhị giáp." Tiểu Hàn Y Lệ gật đầu. "Ngươi nếu là cùng ta nghiêm túc học đâu, về sau bảo đảm cũng là quan tuyệt bảng nhị giáp a." Tô Trường Ca đưa tay sờ lên Tiểu Hàn Y Lệ tóc. "Hảo, ta về sau cũng muốn giống Trường Ca 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 lợi hại như vậy." Một kiếm chạm quần ma, à, Tiểu Hàn Y Lệ cơ trong tay mức quả, rất là uy phong uy vũ một chút. Tô Trường Ca cười đưa ra ngón tay cái, thật có chí khí. "Vậy bây giờ ca ca liền dạy ngươi chỉ thủy kiếm pháp." Thôi làm nhảm hai câu, Lý Tâm Nguyệt xác định sẽ thu, nhưng có kịch bản an bài ở phía sau mới thu được ở, nóng nảy thỉnh an tâm chớ đội, chắc chắn sẽ không tiến đưa. Chương 79, Lôi Mộng giết bị trộm nhà. Gặp lại Lạc Thanh Dương cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 79, Lôi Mộng giết bị trộm nhà. Gặp lại Lạc Thanh Dương cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Lôi Mộng sát từ học cùng trong sân tỉnh lại lúc, Thái Dương đều nhanh quá đỉnh đầu. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái, mọi khi uống như vậy say không còn biết gì, ngày thứ hai sau khi rời giường cũng nhức đầu muốn nước, hôm nay lại thần thanh khí sảng, toàn thân có dùng không hết bình. Hắn rời giường đi tới bên ngoài, nhìn thấy Bách Ly Đông Quân đang luyện kiếm, liền ôm lấy hai tay, dựa vào lấy khung cửa lặng lặng nhìn xem. Bách Ly Đông Quân đùa bỡn xong một bộ tây sở kiếm ca múa kiếm sau, lúc này mới phát hiện hắn ở bên kia. Lôi đại ca tỉnh a? Nhức đầu sao? Không đau, cảm giác sảng khoái cực kỳ. Lôi Mộng Sát buông hai cánh tay xuống, cười đi tới. Hắc hắc, Tô đại ca cho thuốc bột thật có tác dụng, sau khi uống xong ngủ một giấc đến đại thiên hiện ra, còn có thể giải rượu. Bách Lý Đông Quân cười nói. Lôi Mộng Sát đúng giờ đầu, chợt nụ cười cứng đờ, ngươi nói trưởng ca cho ngươi một bao thuốc bột, để chúng ta ngủ một giấc đến bây giờ. Đúng a, ta cũng là mới tỉnh không đến nửa canh giờ. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Hoàng hỏng. Lôi Mộng Sát lập tức ý thức được đại sự không ổn, khó trách tiểu tử này hôm qua một mực tại quên chính mình uống rượu. Tiếp đó lại cho Bách Lý Đông Quân một bao thuốc bột, để cho bọn hắn ngủ một giấc đến đại thiên hiện ra. Tiểu tử kia muốn đi trộm nhà a? Đông Quân, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi a. Bách Lý Đông Quân chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo lôi quang, Lôi Mộng Sát đã không thấy tăm hơi. Hắn hoang mang gãi đầu, Lôi đại ca đây là thế nào, nói hai câu nói sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Tô trưởng ca đều trộm được trong nhà của hắn đi, Lôi Mộng Sát sắc mặt có thể đẹp không? Hắn bật lên cả người chân khí, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, phong chỉ điện thể giống như vọt ra khỏi học cung, vọt tới trên đường cái. Thời gian một nén nhang sau, hắn về tới trong nhà mình, lại nhìn thấy Tô trưởng ca cầm một cây thẳng gậy gỗ ở trong viện tùy ý cơ. Nữ nhi Lý Hàn Y Liễu ngay tại bên người, mắt cũng không nháy một cái nhìn xem hắn mua kiếm. Đến đây đi tiểu Hàn Y Liễu, đến học một lần. Tô trưởng ca ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía tiểu Hàn Y Liễu hảo. Lý Hàn Y Liễu tiến lên hai bước, học trường ca 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 động tác mới vừa rồi, nâng lên một cây trường côn. Lôi Mộng Sát nhìn sử sốt, giống như không như trong tưởng tượng biết bắt như vậy a. Tô trưởng ca cúi đầu nhìn xem Lý Hàn Y Liễu mua kiếm động tác, tiêu chuẩn lại giàu có lực lượng cảm giác, vui mừng gật đầu. Lúc này, hắn dư quang chú ý tới có một vệt màu đỏ thân ảnh tại ở gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn một mắt. Nha Lôi Nhị, nhanh như vậy liền tỉnh a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi buổi chiều đâu. Cha, Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy Lôi Mộng Sát sau, mừng rỡ giơ lên tay nhỏ cơ cơ. Trở về. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, ánh mắt lại bình tĩnh như nước, ngữ khí cũng rất bình thản. Trở về. Lôi Mộng Sát đẩy cửa đi đến, lập tức tiến lên ôm Tô trưởng ca cổ, cưỡng ép đem hắn kéo đến bên cạnh. Làm gì làm cái đó a? Thả ra. Tô trưởng ca đem cánh tay của hắn từ cổ lấy ra tới, sau đó đưa tay đem hắn đẩy đi ra. Lôi Mộng Sát bên trên phía trước, ngươi làm gì à? Như thế nào đống nhiên đến ta nơi này? Hơn nữa còn dạy tiểu Hàn Y chỉ thủy kiếm pháp. Lão bất tử kia phân phó, ta có thể không nghe sao? Tô trưởng ca lại nhún vai. Tiên sinh phân phó. Lôi Mộng Sát lại ngẩn người. Tô trưởng ca đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, cười nói, tiên sinh là dự định đem tiểu Hàn Y thu làm đệ tử, cho nên để cho ta sớm đến giúp nàng đặt nền móng đâu, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? A. Lôi Mộng Sát phản ứng, cùng Lý Tâm Nguyệt phản ứng không có sai biệt. Chuyện này ngươi đi hỏi lão bất tử kia, đừng hỏi ta. Tô trưởng ca chỉ vào học cung phương hướng. Lôi Mộng Sát gật đầu một cái, nhưng lại hồ nghi xoa cằm, cho nên chỉ là đang dạy kiếm thuật. Bằng không thì đâu, tiểu Hàn Y Liễu bây giờ mới 9 tuổi, ta đến nỗi như vậy cầm thú đi. Tô trưởng ca cả giận nói. Lôi Mộng Sát thở phào một ngụm, vui mừng vô Tô trưởng ca bà bay, trưởng ca, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Nhưng Tô trưởng ca câu nói tiếp theo, lần nữa để cho hắn tức đỏ mặt đứng lên. Coi như muốn thế nào, vậy cũng phải chờ 4-5 năm lại nói, là không. Ngươi tiểu tử này. Lôi Mộng Sát lập tức nổi giận, níu lấy Tô trưởng ca cổ áo cả giận nói, không cho phép nhớ nhà ta tiểu Hàn Y Liễu. Tiếng nói vừa ra, liền nghe được một cái như chuông bạc âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Cha, ngươi cùng trưởng ca 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 là đang đánh nhau sao? Hai người đồng thời cúi đầu, tiểu Hàn Y Lìa cũng ngẩng đầu nhìn bọn hắn, cặp kia ánh mắt như nước trong veo nháy nháy, tràn đầy nghi ngờ sắc. Lôi Mộng Sát là người, đội vàng buông lỏng ra Tô trưởng ca cổ áo, biến thành ôm bờ vai của hắn. Không có không có, ta cùng trưởng ca quan hệ hảo như vậy, làm sao có thể đánh nhau đâu? Tô trưởng ca cũng tại gật đầu, không tệ không tệ, tiểu Hàn Y Lìa ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi. Phải không? Tiểu Hàn Y Lìa ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về quay tròn. Tiểu Hàn Y Lìa, chỉ thủy kiếm pháp sáo lộ cũng đã học xong a? Tô trưởng ca cười hỏi. Tiểu Hàn Y Lìa liên tục gật đầu, học xong. Tô trưởng ca đưa tay sờ sờ tóc của nàng, cười nói, vậy ca ca an tâm, nhất định muốn nghiêm túc luyện a. Lần sau ca ca tới thời điểm, nhưng là muốn tự mình kiểm tra. Trường ca 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 muốn đi sao? Tiểu Hàn Y Lìa hỏi. Đúng vậy a, ca ca còn có khác việc cần hoàn thành đâu. Tâm Nguyệt tỷ, ta đi trước a. Tô trưởng ca ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Mộng Sát đắc ý hơi nhíu mày lại. Lôi Mộng Sát lập tức tức giận, mặc kệ Tô trưởng ca có phải hay không quan tuyệt bảng nhị giáp, đều nghĩ xông lên giáo huấn hắn một trận. Nhưng mà trở ngại tiểu Hàn Y ở bên cạnh, hắn còn muốn duy trì từ phụ nụ cười, chỉ có thể nhìn Tô trưởng ca nên ngang rời đi như vậy, tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Rời đi Lôi Trạch sau, Tô trưởng ca một lần nữa dung nhập vào rộn ràng trong đám người, hướng học cung hướng ngược lại đi đến, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đi nửa canh giờ, đi tới một cái khách sạn trước cửa sau, hắn lúc này mới dừng bước. Hắn nhìn một chút treo ở ngoài cửa chiếu bài, trên đó viết Thiên Hải khách sạn bốn chữ, lúc này mới quay người đi vào. Trong khách sạn, một cái giữ mình xà cạp gọn gàng thon dài cao ngất dáng người, cầm trong tay một khối sạch sẽ khăn lau đang lau sạch lấy quầy hàng. chú ý tới có người tới gần sau, người kia nâng lên hai con ngươi. Đôi trong mắt kia rất lạnh, giống như là không thèm chú ý đến hết thảy, không có bất kỳ cái gì cảm tình chủ nhân, ngài đã tới. Lạc Thanh Dương còn tại trên lầu tu dưỡng sao? Tô trưởng ca hỏi. Ở Huyền Tiễn đáp lại. Mang ta đi xem. Tô trưởng ca chỉ lầu bậc thang nói. Chủ nhân mời tới bên này. Huyền Tiễn lập tức từ sau quay đi ra, dẫn Tô trưởng ca lên lầu 2. Hắn đẩy ra một gian phòng trọ cửa phòng, bên trong ngồi một cái ngũ quan thanh tú nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy gặp cửa phòng bị đẩy ra sau, quay đầu liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng đứng dậy nửa quỳ trên mặt đất, Lạc Thanh Dương, ra mắt công tử. Ngồi xuống trước đã. Tô trưởng ca đi vào phòng trọ khoát tay áo, sau đó ngồi xuống trên ghế, vểnh cái chân bắt chéo, hai chân cảm giác thế nào, thương thế đều khôi phục à. Lạc Thanh Dương đứng dậy cũng ngồi xuống, nhưng thần thái vẫn như cũ cung kính, may mắn mà có Huyền Tiễn huynh đệ chiếu cố, đã tốt hơn nhiều. Văn Quân hôn sự đã giải quyết, Tiêu Nhược Phong đồng ý để cho Dịch Bạc đổi lại một người khác, duy trì Cảnh Ngọc Vương phủ cùng Ảnh Tông Chi, Triệu ở giữa liên hợp. Tô trưởng ca thăm dò qua thân thể, đưa tay tới vô vô cánh tay của hắn, cái này ngươi có thể yên tâm lại đi đông. Đúng vậy, yên tâm lại. Lạc Thanh Dương treo một trái tim cuối cùng để xuống, giống như là giải thoát rồi gông xiềng, toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng mà ngươi đã nói, cũng phải làm đến a. Tô trưởng ca nhắc nhở. Là, Lạc Thanh Dương về sau thể chết cũng đi theo công tử Tả Hữu, không rời không bỏ. Lạc Thanh Dương đứng lên, cúi đầu cúi người, cung kính ổn quyền. Hảo. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tô trưởng ca cười nói, ngươi bây giờ ngay ở chỗ này thật tốt dưỡng thương, tiếp đó chờ tin tức của ta, tùy thời trở lại Ảnh Tông. Còn muốn trở về sao? Lạc Thanh Dương có chút không tình nguyện, dù sao sư phụ lần kia xem như, thật sự là thường tổn tới bọn hắn giữa thầy trò cảm tình. Tô trưởng ca cười nói, trở về đi, bằng không thì Dịch Bạc cần phải tìm ta liệu mạng không thể. Lại giả thuyết, ngươi trở về Ảnh Tông không phải là vì Ảnh Tông, mà là vì Thái An Đế. Ngươi cùng Nghiệm Nhật cùng một chỗ theo dõi hắn, miễn cho hắn cho ta phía dưới cái gì ngắn chân. Là, Thanh Dương nhất định hoàn thành công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lạc Thanh Dương gật đầu. Chương 80, Dịch Bạc truyền lời, Văn Quân rơi lệ cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 80, Dịch Bạc truyền lời, Văn Quân rơi lệ cầu đặt mua cầu từ đặt trước, sắp xếp xong xuôi Lạc Thanh Dương sau, Tô trưởng ca lúc này mới trở về Tắc Hạ học cung. Mới vừa vào học cung đại môn, bên cạnh bỗng nhiên lái tới một chiếc hoa lệ xe ngựa. Màn xe xốc lên, lộ ra một tấm quen thuộc vũ quan, "Trưởng ca, ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về?" "Nha, tại sao là ngươi a?" Tô trưởng ca nở nụ cười, "Như thế nào, ngươi ca ca đã an ủi tốt?" "Ai, đừng nói nữa." Tiêu Nhược Phong khổ não vô cái chán một cái. Từ ngày hôm qua võ bảng đổi mới sau đó, huynh trưởng trở nên thật buồn bực, cầm một vò rượu ngồi ở vương phủ cửa ra vào trên bậc thang không ngừng mà uống rượu. Một mình hắn uống rượu cũng coi như, còn lôi kéo hắn cùng uống. Hai người, ước chừng đem toàn bộ vương phủ chứa đựng rượu toàn bộ đều uống sạch. Có một chút, vẫn là dấu, muốn đại tiệc cưới làm thiên tài có thể uống, cũng đều bị Tiêu Nhược cần uống. Tiêu Nhược Phong thực sự uống không trôi. Huynh trưởng lại vẫn luôn lôi kéo hắn. Một bên khóc, vừa mắng. "Mắng ta cái gì?" Tô trưởng ca cười hỏi. Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng đem đầu liếc đến một bên, "Ngươi vẫn là đừng biết phải hảo sợ ta đi đem ngươi mình chủ giết." Tô trưởng ca cười ha hả. Tiêu Nhược Phong một mặt u oán liếc mắt nhìn hắn. "Nếu như không phải hắn, chính mình huynh trưởng có thể biến thành dạng này đi." Tô trưởng ca khoát khoát tay, cười nói, yên tâm, mắng hai câu không đau không ngứa, chỉ cần hắn đừng nghĩ quẩn tới tìm ta phiền phức, ta sẽ không động thủ." "Dịch cô nương bây giờ còn tại ngươi nơi nào đi?" Tiêu Nhược Phong đột nhiên hỏi. Tô trưởng ca gật đầu, lại một mặt cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?" "Ảnh Tông Tông chủ Dịch Bạc có mấy câu, muốn chuyển cáo cho Dịch cô nương." Tiêu Nhược Phong nói. "A, hắn cuối cùng có động tác, có phải hay không muốn đem Văn Quân mang đi, tiếp đó phái người giết ta à?" Tô trưởng ca cười hỏi. 903 Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng, "Ngươi bây giờ là quan tuyệt bảng nhị giáp, ai có thể giết được ngươi à? Thái An Đế bên người năm đại giám à, ta nghe nói vị kia Trọng Thanh đại giám tựa như là một vị nửa bức thần du à." Tô trưởng ca nói. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, "Ngươi cái kia một khúc thần thiên hưởng lợi hại như vậy, Trọng Thanh đại giám cũng không dám sợ ngươi suối quẩy, ai chớ đừng nói chi là, sau lưng Tô ca còn đứng Lý Tiên Sinh đâu. Đây chính là thiên hạ đệ nhất, thần du huyền cảnh bên trong chí cường. Nếu là Trọng Thanh đại giám thật đối với Tô trưởng ca hạ thủ, Lý Tiên Sinh đoán chừng muốn bạo động." Hắn thở dài, "Có thể đi ngươi viện từ sao?" Dịch Bạc tiên sinh lời nói muốn đích thân chuyển đạt cho Dịch cô nương, "Còn có ngươi." "Ngược lại là có thể, bất quá nàng sáng nay cùng Kinh Nghê cùng một chỗ ra ngoài mua thức ăn, không biết bây giờ trở về chưa?" Tô trưởng ca nói. Tiêu Nhược Phong cười nói, "Không sao, vậy ta ở bên kia chờ lấy cũng được, thuận tiện cũng có thể uống với ngươi mấy ly, chúc mừng ngươi một chút binh đăng quan tuyệt bảng nhị giáp." "Vậy đi thôi." Tô trưởng ca khoát tay áo. "Ngươi lên xe a." Tiêu Nhược Phong lại vẫy tay. Tô trưởng ca khép cười một tiếng, điểm tốc khinh nhẹ lướt qua, liền nhảy tới trên xe ngựa. Đáp lần này đi nhờ xe, rất nhanh hắn liền trở về viện tử của mình ngoài cửa. Còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong oanh oanh nghiến nghiến, tiếng cười không ngừng. Ngoại trừ Lạc Nôn Lũ âm thanh, còn có Kinh Nê âm thanh, có Dịch Văn Quân âm thanh. Tiêu Nhược Phong từ trong xe ngựa đi tới, nghe trong viện thỉnh thoảng chuyển tới tiếng cười, cảm thán một tiếng, tiếng cười kia thật tốt. Hắn nghe được Dịch Văn Quân âm thanh. Dịch Văn Quân cùng huynh trưởng đính hôn thời điểm, hắn đã từng đi bái phòng qua. Nhưng thấy đến là một cái mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nữ tử. Cái kia ánh mắt hắn vô số lần từ trên chiến trường gặp qua, đó là một đôi muốn giết ánh mắt của hắn. Lần kia gặp mặt sau, Tiêu Nhược Phong liền lại chưa thấy qua Dịch Văn Quân. Hôm nay sẽ là lần thứ hai gặp mặt, cũng không dùng gặp, cái kia sáng sủa tiếng cười vui chuyển tới, thoáng như một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Nóng hừng hực, rất đau. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay vô vô Tô Trường Ca bả vai, "Trường Ca, ngươi là đúng, ta có lẽ liền không nên thúc đẩy cái kia hình dáng hôn sự." "Không phải có lẽ." Tô Trường Ca giúp hắn buồn nắn, sau đó tiến lên gõ cửa một cái. Tay của hắn vừa thả xuống, viện môn liền mở rộng tới. "Công tử trở về, còn có Lang Gia Vương." Mở cửa là Dịch Văn Quân, nàng mở cửa nhìn thấy gõ cửa là Tô Trường Ca sau, đầu tiên là vui mừng. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhược Phong sau, dung nhan tuyệt mỹ kia hơi hơi chìm xuống. Tiêu Nhược Phong một mặt khổ tướng, tiến lên ôm quyền, "Dịch cô nương, rất lâu không thấy." "Đã lâu không gặp." Dịch Văn Quân âm thanh lần nữa trở nên như vậy lạnh, lần nữa trở nên như vậy bất cận nhân tình. "Hắn tới đây không có chuyện khác, chính là truyền mấy câu mà thôi." Tô Trường Ca trấn an nói. "Trước tiến đến a." Dịch Văn Quân thoáng lui về phía sau nửa bước, để cho Tiêu Nhược Phong tiến vào trong viện. Viện bên trong còn có hai cái nhìn quen mắt nữ tử, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cái là Kinh Nghê, một cái khác là danh thủ quốc gia Lạc Tiên Sinh. Tiêu Nhược Phong tiến lên khẽ gật đầu thăm hỏi, "Kinh Nghê cô đường, Lạc Tiên Sinh, gặp qua Lang Gia Vương." Hai người sóng vai đứng, hướng về phía Tiêu Nhược Phong làm một bái chào. "Không cần khách khí, tại học cung ta chính là Phong Hoa công tử, không phải Lang Gia Vương. Mấy vị cũng là Trường Ca hồng nhan chi kỷ, bảo ta một tiếng Phong Hoa liền tốt." Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng, "Chính mình tìm chỗ ngồi xuống a, Kinh Nghê, đi trong hầm rượu đem đặt tại dưới cái giá cái kia vỏ rượu mang lên a." Tô Trường Ca ngồi xuống trên ghế nằm. Kinh Nghê gật đầu một cái, quay người hướng về bếp sau phương hướng đi đến. Lạc Nôn Lũ đem một cái ghế cầm tới, bỏ vào sau lưng Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong gật đầu cười nói, "Đa tạ Lạc tiên sinh." Dịch Văn Quân thì lựa chọn ngồi vào Tô Trường Ca bên cạnh, tựa hồ chỉ có ngồi ở bên cạnh hắn, trong lòng mình mới sẽ có một chút sức mạnh. "Lang Gia Vương." "A không đúng, Phong Hoa công tử, cha ta nhường ngươi tới đây, có phải hay không muốn đem ta mang về?" "Dịch cô nương nói sai rồi." Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu. "Cái kia cha ta là có ý gì?" Dịch Văn Quân hỏi. Tiêu Nhược Phong nói, "Dịch tiên sinh đối với Dịch cô nương chỉ có một câu nói, hắn muốn nói cho Dịch cô nương, nếu là mình chọn lộ, tương lai cũng không cần hối hận." "Thật sự?" Dịch Văn Quân trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Nhược Phong gật đầu, "Cái này đích xác là Dịch Bạc nguyên thoại." Bất quá hắn cũng không có nhìn thấy Dịch Bạc bản thân, mà là nhận được ảnh tông chuyển đến tín điều. Chữ phía trên mặc dù rồng bay phượng múa, bút họa lại hiện lên răng cưa hình dáng, có thể tưởng tượng được Dịch Bạc viết xuống những chữ này lúc tâm tình là như thế nào phức tạp. Dịch Văn Quân vui đến phát khóc, hốc mắt đỏ bừng, một tầng hơi nước phi tốc trải rộng ra, "Phong Hoa công tử, có thể giúp ta cũng truyền một câu nói sao?" Dịch cô nương mời nói. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Dịch Văn Quân hít sâu một hơi, để cho hắn tha thứ nữ nhi bất hiếu, nữ nhi không muốn làm cá chậu chim lồng, chỉ muốn làm một cái tự do bay lượn bạch điểu. "Xin cứ phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ không oán trách phụ thân làm hết thảy, ngược lại cảm tạ phụ thân để cho ta gặp lương nhân. Nữ nhi sẽ lại không trở lại cái kia tăm tối, không thấy ánh sáng mặt trời chỗ, nhưng nữ nhi nếu là có thời gian, sẽ ngẫu nhiên trở lại bên cạnh cha làm nhiều làm bạn, thỉnh phụ thân thông cảm." Tiêu Nhược Phong nhắm hai mắt lại, nặng nề hít vào một hơi đi qua xoang mũi phun ra, thật lâu mới mở hai mắt ra. "Thỉnh Dịch cô nương yên tâm, nguyên nguyên thoại ta sẽ dẫn cho Dịch tiên sinh." "Cảm tạ." Dịch Văn Quân dưng dưng đứng dậy, đi vào phòng bên trong, tiếp đó liền nghe được trong phòng truyền đến một hồi tiếng nức nở. Tô Trường Ca cùng Tiêu Nhược Phong nhao nhao hướng về trong phòng đầu nhìn lại, Dịch Văn Quân rõ ràng không muốn chính mình cho hề bị người khác nhìn thấy, cho nên núp ở tận cùng bên trong nhất chỗ. Tô Trường Ca chán ghét nói, "Phong Hoa, ngươi xem một chút ngươi." Vừa đến đã đem Văn Quân chọc cho khóc, "Đợi lát nữa tự phạt ba chén." "Ngược lại là lỗi của ta rồi, tốt tốt tốt, ta một hồi tự phạt ba chén." Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười. Tiếng nói vừa ra, Kinh Nghê liền ôm vỏ rượu đi tới. Tô Trường Ca mở nắp ra, vọt ra khỏi một cỗ sang tị mùi rượu. Tiêu Nhược Phong lập tức thần sắc hãi nhiên, "Là hũ kia xích viêm. Hôm qua bọn hắn uống hết đi, ngươi không thể không uống đi." Tô Trường Ca cười đều nói. Tiêu Nhược Phong chật vật nuốt nước bọn. Xích viêm hung danh hắn là biết, liền tiên sinh như vậy tiểu lượng đều không kháng trụ một vỏ. "Chính mình hôm nay là muốn hỏng việc a." "Kinh Nghê, đi lấy ba cái chén rượu tới." Tô Trường Ca cười nói. "Không cần." Tiêu Nhược Phong nuốt một ngụm nước miếng sau đó, rồi ra tay run rẩy cầm cái bình miệng, trong lòng quét ngang, liền nâng cao đứng lên tấn 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 lực mạnh một miệng lớn. Một miệng lớn vào trong bụng sau đó, hắn có chịu phun ra một ngụm tử khí, "Thật, thật liệt a." "Tiểu lượng giỏi." Tô Trường Ca cười nói, "Kỳ thực ngươi vừa rồi uống cái kia một ngụm, đều sánh được 10 chén." "Không sao, ta làm sai sự tình, liền nên nhiều phạt điểm." Tiêu Nhược Phong đánh một cái thật dài ở rượu. "Ngươi trừng phạt chính là uống rượu của ta a." Tô Trường Ca đem vỏ rượu đoạt lại, "Sướng chết ngươi cũng." Tiêu Nhược Phong cười ha ha một tiếng, "Nếu như là hũ kia bách luyện băng lộ mà nói, ta tối thiểu nhất còn có thể uống hai miệng." "Nghĩ cũng đừng nghĩ, tốt a." Tô Trường Ca liếc mắt, cái kia vỏ rượu lại chỉ có cuối cùng một vỏ, hắn đều không có hưởng qua mấy ngụm đâu, liền đều nhớ. Tiêu Nhược Phong cười cười, "Dịch Bạc a, còn có lời chuyển cho ngươi. Hắn nhường ngươi thiện đãi Dịch cô nương, tuyệt đối không nên để cho Dịch cô nương bị ủy khuất gì, bằng không hắn liều chết cũng phải đảo ngươi một lớp ra." "Ha ha, hắn ngược lại là có khả năng kia. Bất quá ngươi để cho hắn yên tâm chính là, ta mặc dù không giống hoàng gia có tiền có thế như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào chịu bất kỳ ủy khuất gì." Nói xong, Tô Trường Ca lên đàn uống một ngụm. Chương 81, đại khảo gần tới, hối lộ thành gió cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 81, đại khảo gần tới, hối lộ thành gió cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Kể từ một ngày này sau, thiên khải thành gió êm sóng lặng, giang hồ bình ổn phong ba định. Tô Trường Ca cũng triệt để tiến nhập trạng thái hiện giả. Mỗi ngày chỉ nút ở chính mình trong viện uống một chút ít rượu, luyện một chút thư pháp, nghe một chút tiểu khúc, xem múa kiếm. Ngẫu nhiên cùng Lạc Nôn Lũ Kinh Nghê, Dịch Văn Quân anh em thường xuyên đem các nàng ba cái khiến cho xấu hổ chát chát khó xử, rất là kiểu diễm. Đương nhiên, Tiểu Hàn Y ở bên kia cũng không có rơi xuống. Hắn cách mỗi 3 ngày sẽ đi một chuyến, kiểm tra một chút Tiểu Hàn Y kiếm thuật tu luyện tiến độ. Thật đúng là đừng nói, trời sinh kiếm phôi Tiểu Hàn Y tại kiếm thuật phương diện này đơn giản được trời ưu ái. 3 ngày liền học được chỉ thủy kiếm pháp, bước vào đệ nhất trọng cánh cửa. 6 ngày học xong bách lý gia bản kiếm thuật, 12 ngày học xong bách lý thành phong thuần sát kiếm thuật. Vì ban thưởng Tiểu Hàn Y thì Tô Trường Ca mua cho nàng 5 cái mức quả, đem nàng vui vẻ đến lao thẳng tới đến trong ngực của hắn nũng nịu. Cái này nhưng làm Lôi Mộng Sát bị chọc tức, đem nữ nhi ôm đến gian phòng sau đó, liền một đường đuổi giết Tô Trường Ca đến học cung. Một ngày kia, toàn bộ học cung đều nghe được Lôi Mộng Sát tiếng gào thét, còn có Tô Trường Ca tiếng cười nhạo cuối cùng vẫn kinh động đến Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Hiên bọn người, đám người cùng nhau hiện thân ngăn cản Lôi Mộng Sát lúc này mới kết thúc cuộc nháo kịch này. Bằng không, hắn có thể đem Tô Trường Ca đuổi đến đầy Thiên Khải thành chạy. Thời gian cứ như vậy lắc hoàng du đi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách học cung đại khảo chỉ còn lại sau cùng 7 ngày. Một ngày này, Tô Trường Ca luyện chữ luyện mệt mỏi, lội đến Lạc Nôn Lũ trên đùi. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đánh hệ thống. Tính danh: Tô Trường Ca niên linh, 15 tuổi thiên phú, mắt cấp công lực, tiêu giao thiên cảnh, đại tiêu giao nội công, dưỡng khí quyết. Võ công: Chỉ thủy kiếm pháp, Vạn kiếm quy tông, Bị ảnh múa kiếm, Thiên long bát âm, Phục hy thần thiên hưởng, Kim cương bất hoại thần thông, Tùng ý đăng tiên bộ. Binh khí: Mặc ngọc cổ cầm, Nguyên bộ, Mặc ngọc cổ kiếm, Bất nhiễm trần, Tử mạch dương linh bút. Phó chức nghiệp: Cất rượu đại sư, Chủ nghệ đại sư, Ý độc đại sư. Cơ nghệ: Mở khóa tiến độ 94 thư pháp, đã giải khóa 9 kỳ nghệ, chưa mở khóa không hòa nghệ, chưa mở khóa không Tô Trường Ca lướt qua trên bảng số liệu, cuối cùng dừng lại phía trước nhất một cột. Cầm nghệ mở khóa 94 thư pháp mở khóa 9 làm sao đều kém một a. Cầm nghệ mở khóa bước vào 95 liền có thể vào thần du. Còn có thư pháp bước vào 10 liền có thể lĩnh ngộ giai đoạn thứ nhất phần thưởng. Hiện tại cũng kẹt tại cuối cùng cái kia một để cho người ta một hơi không thể lên cũng không thể phía dưới, cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, viện môn một tiếng còn kẹt bị người đẩy ra. Dịch Văn Quân vác lấy giỏ rau, kinh nghê trong tay xách theo một chồng tinh phẩm hộp quà cùng đi vào. Tô Trường Ca chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy kinh nghê trong tay xách theo một chồng tinh phẩm hộp quà sau, lập tức liền nhíu mày. Lại là đám người kia đưa tới. Là đây này công tử, bên ngoài viện còn để hai chồng chất đâu. Dịch Văn Quân thở dài. Đám người kia đơn giản có bệnh tựa như. Tô Trường Ca vỗ cái chán một cái. Theo đại khảo thời gian gần tới, những cái kia tặng quà rốt cục vẫn là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới. 10 ngày trước vẫn còn tương đối nghiêm trọng một chút, tới cửa tới bái phòng người tấp nập không dứt, hoặc sai người tới hắn cái này đi vào trong quan hệ, nhận thân nhận họ cái gì cũng có. Về sau, bị hắn một hồi giận dữ mắng mỏ sau đó, cái này một số người xám xịt chạy. Vốn là cho là có thể yên tĩnh đến đại khảo bắt đầu, kết quả đám người này tại hắn cái này đi vào trong không thông quan hệ, liền đem chủ ý toàn bộ đánh tới kinh nghề, Dịch Văn Quân thậm chí là Lạc Nôn Lũ trên thân. Lạc Nôn Lũ thường xuyên muốn đi học đường truyền thụ cầm nghệ. Một số người liền nghĩ trăm phương ngàn kế tiễn đưa một chút chân quý trang sức, hay là cất vào hầm mười mấy năm rượu ngon, thậm chí còn có mấy trăm năm lịch sử cổ cầm, nghĩ nắm nàng đưa cho Tô Trường Ca. Lạc Nôn Lũ biết trận này kỳ thi cuối năm tầm quan trọng, cho nên đều nhất tuyển cử. Kinh Nghê cùng Dịch Văn Quân phải thường xuyên ra ngoài mua sắm vật tư, tự nhiên cũng là những người kia mục tiêu một trong. Mỗi lần đi ra ngoài trở về, trong tay đều biết xách theo một chồng tinh phẩm hộp quà. Bên trong chứa cũng là dược liệu chân quý, hoặc chính là ngọc thạch bảo châu. Dứt khoát một chút, trực tiếp đưa tiền, thậm chí là tặng đất khế. Lạc Nôn Lũ ngẩng đầu nhìn một mắt, liền cười hỏi, lần này lại là cái gì? Vẫn là ngọc thạch bảo châu, ngân phiếu khế đất. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn ngoại trừ tiễn đưa những thứ khác cũng không có gì có thể tặng. Dịch Văn Quân từ trong ngực móc ra một phong thư, tiến lên đưa tới, còn có một cái tự xưng là Đặng gia người hầu, đưa một phong thư tới. Đặng gia? Tô Trường Ca gương mặt hoang mang. Kinh Nê nói, Đặng gia là một cái kinh doanh châu đáo gia tộc, thường xuyên qua lại Tây vực cùng Bắc Ly ở giữa đầu cơ trục lợi châu đáo, mặc dù không phải phú khả địch quốc, nhưng cũng là phú giác một phương cấp bậc. Tô Trường Ca đem tin sau khi nhận lấy liền mở ra tới, nhìn một chút nội dung trong bức thư sau, thần sắc lập tức trầm xuống, hắn hơi vung tay đem tin ném ra ngoài, đau đớn kêu thảm, đám người này vì qua thi vòng đầu, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Dịch Văn Quân gương mặt hoang mang, trên thư đến cùng biết cái gì, mới khiến cho công tử sinh khí lớn như vậy. Nàng tiến lên đem tin nhặt lên, lướt qua nội dung phía trên sau, đột nhiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Phía trên biết cái gì a? Kinh Nghê cùng Lạc Nôn Lũ đều rất tò mò, từng cái đầu nhỏ xuất hiện tại sau lưng Dịch Văn Quân. Trên thư viết một cái địa chỉ, là Thiên Khải thành nào đó một cái khách sạn nào đó một cái phòng trọ. Trong phòng khách có 3 vị đến từ Tây vực vũ cơ, xuân xanh 18, tóc vàng mắt xanh, khuynh quốc khuynh thành, dáng người thức tha, hiểu mị động lòng người. Càng quan trọng chính là, vẫn là hàng một tay, muốn mời Tô Trường Ca đi qua nhóm nháp. Không cuốn vợ ở, ạn vị ạ Kinh Nê cùng Lạc Nôn Lũ đem tin sau khi xem xong, đều cười hoa chi loạn chiến. Tô Trường Ca trên trán tràn đầy gân xanh, các ngươi nói, ta là cái loại người này đi. Công tử là muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Dịch Văn Quân hỏi. Tô Trường Ca ngượng ngùng gãi đầu, coi như ta háo sắc, ta cũng tuyệt đối không có khả năng đi tìm những cái kia Tây vực mỹ nhân. Ta đối với những cái kia tóc vàng mắt xanh nữ tử không có hứng thú. Những cái kia Tây vực nữ tử tuy đẹp, có thể đẹp đến mức quá thân bên cạnh Lạc Nôn Lũ, có thể đẹp đến mức qua Kinh Nê, có thể đẹp đến mức qua Dịch Văn Quân. Đừng nói giỡn, bên cạnh mỹ nhân như mây vần quanh, hắn còn cần đi ra bên ngoài kiếm ăn. Công tử chẳng lẽ liền không tâm động sao? Lạc Nôn Lũ vẩy một cái đại mi. Dịch Văn Quân cười xấu xa một tiếng, tóc vàng mắt xanh ải, tại Thiên Khải Thành đều rất ít gặp đâu, ta đều muốn đi nhìn một chút mấy cái kia Tây vực vũ cơ, đến cùng bao nhiêu xinh đẹp. Các ngươi hai cái cũng dám trêu chọc ta. Xem chiêu. Tô trưởng ca lúc này bạo khởi, đưa tay cào các nàng ngứa. Công tử đừng. Ha ha, công tử, ta sai rồi. Công tử đừng cào ta chỗ này. Ngứa quá. Lạc Nôn Lũ cùng Dịch Văn Quân địa phương yếu đất nhất, cũng là tại trên lưng. Chỉ cần bị cào đến trên lưng khối kia ngứa thịt, liền có thể để các nàng không có chút nào chống đỡ lực lượng, toàn thân mềm nhũn. Kinh Nghê tỷ tỷ nhanh cứu chúng ta. Dịch Văn Quân thực sự không chịu nổi, cười nước mắt đều phải bay ra ngoài. Kinh Nghê cũng không dám ra tay cứu, nàng cũng sợ bị cú lét, dù là một thân kỹ xảo giết người, cứ thế một điểm khí lực đều không sử ra được. Nàng lặng lẽ lui về sau một bước, đem đầu liếc đến một bên, biểu thị không liên quan đến mình. Không có Kinh Nghê ra tay cứu, Lạc Nôn Lũ cùng Dịch Văn Quân hai người bị cào đến toàn thân bất lực, mềm mặt tựa ở Tô Trường Ca trong lực, miệng lớn thở dốc, khí tức như lan. Công tử thật là xấu, luôn cào chúng ta nơi này. Dịch Văn Quân ngẩng đầu, mặt như hoa đào sáng rọi. Chính là, cười nhân ra nước mắt đều bay ra ngoài, hơn nữa toàn thân một chút khí lực cũng không có. Lạc Nôn Lũ gật đầu, cùng Dịch Văn Quân cùng một chỗ thảo phạt lên nam nhân đáng giận này. Tô Trường Ca đưa tay hướng về hai người trên ông, một người đánh một cái, nhìn các ngươi về sau còn dám trêu chọc ta không? Không dám không dám, về sau cũng không dám. Dịch Văn Quân hai gò má ửng hồng, đội vàng nói. Kinh Nghê lúc này mới dám đi tới, hướng về phía hai nữ cười nhạo nói, để các ngươi trêu chọc chủ nhân, cái này chịu đau khổ đi. Kinh Nghê tỷ ngươi cũng đủ hư, vậy mà không giúp chúng ta. Dịch Văn Quân tức giận đến dậm chân. Ta gọi là thức thời. Kinh Nghê đắc ý hừ hừ hai tiếng, lại tại lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng điểu tiếng thê. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một cái màu trắng đại điểu từ không trung xoay quanh, ném ra một vật sau liền hướng về Chu Tức phố lớn phương hướng bay đi. Kinh Nghê đưa tay nâng lên, vững vàng đem vật kia đó lấy, phát hiện là một tấm phong thư, nhìn một chút phía trên ký tên sau, nàng cười khẽ một tiếng. Công tử, là Yến gia tới tin núi. Chương 82, Yến Lưu Ly gửi thư, thư pháp 10 ban thưởng cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 82, Yến Lưu Ly gửi thư, thư pháp 10 ban thưởng cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Tô trưởng ca đem tin mở ra tới, chữ phía trên rồng bay phượng múa, nhìn ra được viết thư người vào thời khắc ấy tâm tình rất tốt. Phu trưởng ca thân khải nhìn thấy cái này phu chữ, Tô trưởng ca lập tức tâm tình thật tốt, lắp một cái giấy viết thư, đem còn lại nội dung nhanh chóng xem một lần. Không nghĩ tới Yến gia bị nàng nắm trong tay nhanh như vậy, hơn nữa còn đem sinh ý phát triển đến toàn bộ Tây Nam. Không tệ a, Bạch Giao Bang đều bị nàng thu thập. Vị này đến cô nương bây giờ tại Tây Nam đạo, thế nhưng là có nữ sát thần danh xưng đây này. Kinh Nghê kéo lên bên thai tóc dài cười nói, làm việc lôi lệ phong hành, chỉ cần không phục tùng liền giết. Yến Lưu Ly dựa vào Tô Trường Ca lưu lại lục kiếm nô, cứ thế tại Tây Nam đạo giết ra một mảnh bầu trời. Yến gia bây giờ khởi thế không người có thể ngăn cản, liền cái kia Bạch Giao Bang sinh ý cùng cái bệ đều bị Yến Lưu Ly từng bước xâm chiếm hơn phân nửa. Bạch Giao Bang phó bang chủ Hoàn Mỹ đem người phản kháng, kết quả hơn nửa đêm liền bị người giết đến không còn một mảnh, Hoàn Mỹ thi thể tức thì bị treo ở Bạch Giao Bang tổng đường, dùng làm thị uy. Nữ sát thần, danh hào này không tệ. 93 Tô Trường Ca vô đuổi cười. Yến cô nương, là khi xưa Tây Nam đạo đệ nhất thế gia Yến gia cái vị kia thiên kim sao? Dịch Văn Quân cả kinh. Nàng nghe nói qua Yến Lưu Ly cái tên này, cũng đã được nghe nói Tây Nam đạo Yến gia cùng Cố gia trận kia thông gia. Nàng còn không chỉ một lần vì cái này cùng mình có giống nhau vận mệnh nữ nhân, cảm thấy tiếc hận. Nhưng về sau nghe nói thông gia không thành công, tiệc cưới bên trên Yến gia gia chủ Yến Đường Thiên tử vong, Yến gia thương vong thảm trọng. Giống như chính là công tử ra tay làm. Đã như vậy, vậy thì tại sao sẽ truyền tin cho công tử đâu? Kinh Nê mỉm cười, Yến gia không phải đã từng, Yến cô nương tại chủ nhân dưới sự giúp đỡ, đã trở thành Yến gia gia chủ, hơn nữa xuất lĩnh Yến gia ngồi vững vàng Tây Nam đạo vị trí lão đại. Công tử trợ giúp. Công tử cùng vị kia Yến gia cô nương Dịch Văn Quân cản giật mình. Cùng đại gia một dạng đó a. Tô trưởng ca trả lời cũng rất thẳng thắn. Dịch Văn Quân vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại cảm thán trưởng ca công tử bên người nữ hải tử cũng quá là nhiều a, trong viện Kinh Nê cô nương cùng Lạc tiên sinh, bây giờ lại xuất hiện cái Yến gia Yến cô nương. Bất quá Dịch Văn Quân cũng không cảm thấy hối hận, nàng ở đây ở rất vui vẻ, trước nay chưa có vui vẻ. Mặc kệ bên cạnh trưởng ca công tử có bao nhiêu nữ hải tử, chỉ cần mình còn có cái kia một chỗ cắm rủi liền tốt. Công tử, vị kia Yến cô nương ở trong thư nói cái gì a? Nàng có phải hay không muốn tới Thiên Hải a? Lạc Nôn Lũ hỏi. Tô trưởng ca gật đầu một cái, đúng vậy à, Yến gia bây giờ tại Tây Nam đạo ngồi vững long đầu chi vị, có thể nói phát triển chấm dứt. Nếu như muốn tiếp tục phát triển tiếp, phải mở rộng một chút con đường, Thiên Hải thành là lựa chọn tốt nhất. Yến gia tại Tây Nam đạo sinh ý chủ yếu bắt nguồn từ mộc ngọc, là một loại vẻ ngoài giống vật liệu gỗ hoa văn ngọc thạch. Loại ngọc này thạch chỉ có tại Tây Nam đạo mới có, Yến gia khống chế tất cả lấy được con đường. Tiếp đó đem loại ngọc này làm bằng đá hoàn thành châu báu, lấy thêm đi bán. Yến Lưu Ly bây giờ khống chế Yến gia, ngồi vững vàng Tây Nam đạo vị trí lão đại, gia tâm cũng càng lúc càng lớn, đã không còn thỏa mãn với Tây Nam một góc. Lần này đến Thiên Khải thành nàng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tới đây, không chỉ có là muốn gặp Tô Trường Ca, còn nghĩ thu được một chút đường dây tiêu thụ, tranh thủ để cho sản phẩm của mình tại Thiên Khải thành cấp tốc cắm rễ. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, bất quá muốn dựa vào một ngọc tại Thiên Khải thành cắm rễ, hắn trình độ khó khăn không thua gì Đăng Thiên A. Đúng vậy, Thiên Khải thành bán châu báu nhiều lắm. Dịch Văn Quân thở dài một tiếng. Thiên Khải thành quá lớn, muốn bán gì người đều có. Tại Thiên Khải thành chỉ có người không nghĩ tới, không có ai không làm được. Nhất là làm châu báu buôn bán. Thiên Khải thành phu nhân, thế gia cô nương nhiều nhất, rất nhiều cửa hàng châu báu đều ở nơi này tụ tập. Dọc theo đầu kia Thanh Long đường cái đi thẳng, mỗi năm bước liền có một nhà tiệm châu báu. Có thể nói, Thiên Khải Thành châu đáo ngọc thạch sinh ý đã đạt đến báo hỏa. Yến Lưu Ly lại nghĩ dùng châu đáo ngọc thạch ở đây cắm dễ, sợ rằng phải đụng tới một cái mũi sấm xịt. Cho nên Yến gia sinh ý không thể chỉ phát triển phương pháp, còn muốn phát triển sinh ý phạm vi, châu đáo ngọc thạch không mới mẻ. Tô trưởng ca xoa cằm rơi vào trầm tư. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, "Kinh Nghê, giúp ta mài mực, Văn Quân cùng Ngôn Lũ, giúp ta chuẩn bị một chút giấy bút." Chúng nữ cùng một chỗ gật đầu, Kinh Nghê tiến đến mài mực, Văn Quân đem một tấm hoàn toàn mới tờ giấy trải tại trên bàn sách, Lạc Ngôn Lũ thì cầm lên cái chặn giấy đặt ở phía trên, tiếp đó đem trang giấy trải bằng. Tô trưởng ca đi tới, tiếp nhận Văn Quân trong tay đưa tới tử mạch dương linh bút ngòi bút mang theo mực nước rơi vào trên tuyến chỉ, viết xuống nước hoa hai chữ. "Nước hoa." Dịch Văn Quân một mặt hoang mang ngẩng đầu, "Công tử, đây là cái gì a?" "Có thể giúp Yến gia mở ra thiên khải thị trường đồ vật." Tô trưởng ca cười nói, "Nghe, cũng có chút giống là son phấn các loại đồ vật." Lạc Ngôn Lũ chớp chớp mắt. Tô trưởng ca gật đầu, "Chính là son phấn, bất quá khác biệt với son phấn, là một loại có thể tản mát ra đủ loại dị hương thủy, hương vị càng dễ ngửi hơn, thời gian kéo dài cũng càng lâu. May mắn hắn trước đó vì tặng gái, hiểu qua miệng màu đỏ hảo, nước hoa phối phương, còn có đủ loại đồ trang điểm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bằng không thì hắn bây giờ thực sẽ giật gấu và bay, không biết nên giúp thế nào để đến Lưu Ly." Tô trưởng ca cười nói, "Tiền của nữ nhân kỳ thực là dễ kiếm nhất, châu đáo ngọc thạch chủ yếu đối tượng phục vụ đại bộ phận là nữ tính, vậy dứt khoát liền phát triển một chút, nước hoa, son môi, còn có đủ loại đồ trang điểm, cho các ngươi một điểm nho nhỏ rung động." Nhưng Lạc Luân Lũ Kinh Nê cùng Dịch Văn Quân chỉ nghe hiểu trước mặt hắn nửa câu sau lại nghe được rơi vào trong sương mù. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nho nhỏ trong đầu tràn đầy dấu hỏi thật to không. Tô trưởng ca liếc các nàng một cái, phát ra một tiếng cười khẽ, "Chờ ta làm được các ngươi liền biết, Kinh Nê, để cho Huyền Tiễn phái người hái một chút cánh hoa trở về, có thể lấy được cái gì liền lấy tới cái gì. Ta lập tức đi truyền tin." Kinh Nghê gật đầu, xoay người rời đi. "Vậy chúng ta cần làm cái gì?" Dịch Văn Quân cùng Lạc Ngôn Lũ miệng đồng thanh hỏi. "Bây giờ cái gì cũng không cần làm, chờ cánh hoa đưa tới sau lại giúp ta." Tô trưởng ca cười cười, từ bên tay phải lấy ra một tấm giấy viết thư, ở phía trên múa bút viết xuống nước hoa chế tác quá trình. Dịch Văn Quân cùng Lạc Ngôn Lũ cùng đi đi qua, tối đầu nhìn xem trên giấy nội dung, Lạc Ngôn Lũ thì khẽ rên đi ra. "Tô trưởng ca viết bao nhiêu, nàng liền niệm bao nhiêu, một mực niệm đến kết thúc." "Viết xong." Tô trưởng ca nâng bút, đem tử mạch dương linh bút bỏ vào trên giá bút. Vừa để bút xuống, hắn bên tai liền truyền đến hệ thống giòn vang âm thanh. "Chúc mừng chủ nhân, thư pháp mở khóa tiến độ đạt đến 10, thu được võ học bút phán quan pháp. Chủ nhân bây giờ có thể nhận lấy 10 tiến độ gói quà." Trong lòng Tô trưởng ca vui mừng, thư pháp mở khóa tiến độ cuối cùng đạt đến 10. Nhưng mà khen thưởng võ công cũng quá kéo hông, lại là tiểu thuyết võ hiệp khắp nơi có thể thấy được bút phán quan pháp. Hắn đem võ công trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó lĩnh ngộ thư pháp 10 tiến độ gói quà. "Chúc mừng chủ nhân thu được biển cả sơn trang khế đất. Chúc mừng chủ nhân thu được 4666 bình trang viên xây dựng lệ. Chúc mừng chủ nhân thu được đồ thuật đại sư kỹ năng. Chúc mừng chủ nhân thu được đồ trang điểm chế tác bách khoa toàn thư. Chúc mừng chủ nhân thu được thiên khải thành chu tức phố lớn một số cửa hàng khế đất." 10 gói quà ban thưởng cũng không nhiều, không giống lần trước cầm nghệ 90% mở khóa lệ 4.1 bao, nhiều như dừng 20 mấy hạng ban thưởng. Biển cả sơn trang khế đất, tòa kia sơn trang vị trí giống như ngay tại Tuyết Nguyệt thành phụ cận. 4666 bằng phẳng trang viên xây dựng lệnh, có thể đang tùy ý một chỗ, một khóa xây thành một tòa 4666 bằng phẳng trang viên. Đồ thuật đại sư cũng không cần nói, có cái kỹ năng này thì tương đương với đồ thần một dạng tồn tại. Đồ trang điểm chế tác bách khoa toàn thư cùng một số cửa hàng khế đất. Tô trưởng ca chỉ có thể nói hệ thống quá biết được nhìn hình thế, biết hắn thiếu những thứ này, liền thuận tay cho hắn đưa tới. "Không tệ không tệ. Có phần này chế tác bách khoa toàn thư," hắn lại nhìn tự viết nước hoa chế tác quá trình, phía trên tất cả đều là thiếu sót. Cho dù dựa theo nội dung phía trên chế ra nước hoa, cũng là kém nhất cái chủng loại kia, căn bản không so được việc đợi bên trên tốt nhất son phấn. Tô trưởng ca lập tức đem một phần kia chế tác quá trình toàn bộ đều nhào nặn trở thành một đoàn, vung tay ném tới bên cạnh. "Ai, công tử đừng ném a." Dịch Văn Quân vội vàng đi nhặt. Tô trưởng ca lại lần nữa nâng bút, "Không cần nhìn, phía trên kia quá trình là ta tùy tiện viết, bây giờ mới là nghiêm túc." Chương 83, Tiến Lưu Ly đến, chúng nữ gặp mặt cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 83, Tiến Lưu Ly đến, chúng nữ gặp mặt cầu đặt mua cầu từ đặt trước. 3 ngày sau, trên quan đạo tiếng chân đủ đủ, bụi đất tung bay. Một chiếc rộng lớn hào hoa xe ngựa đạp trần mà đến, phía trước hai mã sóng vai mà chỉ. Hai bên trái phải còn có phân phối người mặc giáp nhẹ, bên hông suy sụp kiếm tùy hành hộ vệ, nhìn qua khí độ có chút bất phàm. Xe ngựa đi qua Thiên Khải thành cửa thành, tốc độ lúc này mới chậm lại, dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt quan sát. Xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tuyệt đẹp tơ lụa chứa khỏa, nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn, làm cho ngoài xe người vô pháp tìm tòi hư thực hoa lệ như vậy, lao vùng vụt trong xe hành khách. Nhưng trong xe quý khách lại có thể nhìn thấy ngoài xe người đi đường qua lại, nghe được tấp nập không dứt tiếng giao hàng, không khỏi cảm thán một tiếng Thiên Khải thành phồn hoa. "Phu nhân, Thiên Hải khách sạn đến." Lúc này, một cái mềm mại đáng yêu lại thanh âm trầm thấp truyền đến. Cửa xe mở ra là một tên dáng người cao gầy kiên cường, lại mặt không biểu tình nữ tử. Nhất là đôi mắt kia, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh, là một loại không thèm chú ý đến sinh mệnh lạnh nhạt. "Biết." Tiễn Lưu Ly từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, hai chân sau khi hạ xuống thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn phía trước khách sạn. Khách sạn lão bản cũng chậm rãi đi ra, là một cái ngũ quan tang thương nam tử trung niên. "Tiễn cô nương, phòng trọ đã chuẩn bị xong, đi lên trước nghỉ ngơi đi." "Công tử tới rồi sao?" Tiễn Lưu Ly khoác lên màu đỏ áo khoác đi tới. chủ nhân còn không có tiếp vào tin tức, nhưng ngay lúc đó sẽ đến. Huyền Tiễn nói. Yến Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp, 20 cái kia trước tiên giúp ta chuẩn bị điểm nước nóng a, công tử nếu như tới, xin cho hắn tại ngoài phòng chờ đợi phút chốc. Hảo, nước nóng lập tức liền đưa đến cô nương trong phòng khách. Huyền Tiễn thoáng nghiêng người sang đi, hướng trong tiệm đưa ra một cái tay, mời Yến Lưu Ly lên lầu. Yến Lưu Ly khẽ gật đầu, sau đó lại đi phải quay đầu đi chỗ khác, đại gia trước hết tại trong khách sạn nghỉ ngơi đi, chờ ta cùng công tử thương lượng xong sau đó, làm tiếp định đoạt. Xin nghe gia chủ chi mệnh. Tùy hành hộ vệ ô quyền, chăm miệng một lời. Một lát thời gian, nhà này thường xuyên không có nhiều khách nhân Thiên Hải khách sạn, an vị đầy người. Cái này một số người đơn giản điểm một ít thức ăn, còn có uống, giữa hai bên đàm thiên luận địa, trò chuyện quên cả trời đất. Tiến Lưu Ly thì độc nhất người lên lầu 2, đi vào tốt nhất gian kia trong phòng khách, bỏ đi gian kia màu trắng áo khoác ném tới trên giường, sau đó liền tìm ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ nước nóng đưa ra. Mà cùng lúc đó, Huyền Tiễn đem Yến Lưu Ly đến tin tức truyền đến Tô Trường Ca trong đình viện. Kinh Nghê sau khi nhận được tin tức, lập tức liền nói cho Tô Trường Ca. Đang luyện chữ, Tô Trường Ca đem đầu nâng lên, "Lưu Ly đến a. Từ chúng ta tiếp vào nàng truyền tin thời điểm vừa vặn đi qua 3 ngày, vẫn rất đúng lúc. Yến cô nương bây giờ đang tại Thiên Hải khách sạn tắm rửa, công tử tới ngay thời gian vừa vặn." Kinh Nghê cười nói, "Nhanh như vậy đã đến a, công tử nước hoa còn không có điều phối hảo đâu a." Lạc Luân Lũ quay đầu nhìn về đặt ở trong nhà 4 cái bình nhỏ. Cái này 4 cái bình nhỏ trong chứa chính là Tô Trường Ca điều phối đi ra ngoài nước hoa. Nhưng mà nước hoa cần thời gian lên men, tối thiểu nhất cần thời gian 7 ngày. Không sao, thời gian 2 ngày cũng có thể nhìn một chút thành phẩm. Tô Trường Ca cười nói, cái kia cùng một chỗ cầm lấy đi sao? Dịch Văn Quân từ trong nhà đi ra, trên mặt của nàng vẽ lên một chút đạm trang, câu lông mày, trên môi còn leo điểm son môi. Đương nhiên muốn cùng một chỗ cầm lấy đi a, Văn Quân, người hỗ trợ đều lấy ra. Tô Trường Ca vẫy vẫy tay. Dịch Văn Quân gật đầu, đi đến bên cạnh bàn đem cái kia 4 cái bình nhỏ lấy được Tô Trường Ca trong tay. Tô Trường Ca đem những thứ này cái bình toàn bộ đều cất vào trong chữ vật giới chỉ sau, thì đi gặp Yến Lưu Ly. Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ lại đi tới, Dịch Văn Quân khiếp khiếp hỏi, "Công tử, chúng ta có thể cùng đi gặp gặp vị kia Yến cô nương sao?" Tô Trường Ca nhìn một chút hai người bọn họ, cười nói, "Đương nhiên có thể à, ở đây cũng không phải cái gì lồng giam, muốn đi gặp ai không được. Chúng ta liền sợ công tử không đồng ý đâu." Lạc Nôn Lũ cười nói, "Có cái gì không đồng ý, Kinh Nghê cũng cùng đi chứ, lại ra đi tới." Tô Trường Ca phất phất tay, mang theo tam nữ cùng rời đi. Bây giờ đúng lúc là ngoại viện đệ tử lên lớp sự tình, không có ai tới vây xem, cũng không có ai tới tặng lễ. 4 người rất thuận lợi rời đi tắc hạ học cùng, sáp nhập vào trên đường rộn ràng trong đám người. Sau đó, liền đi tới Thiên Hải khách sạn. Tô Trường Ca vừa mới bước vào trong khách sạn, những cái kia đang tại trong khách sạn vui chơi giải trí, trò chuyện đến ra hộ vệ lập tức liền đứng lên. Kinh Nghê khẽ nhíu mày, đáy mắt bên trong thoáng qua một tia sát ý mạnh mẽ lúc, đã thấy những người kia cùng một chỗ cúi đầu cúi người, open, thái độ cực hạn cung kính. Gặp qua Trường Ca công tử. Cái này một số người cũng là từ Sải Tang thành một trận chiến sống sót tiến ra hộ vệ. Bọn hắn gặp qua Tô Trường Ca đại hiện thần uy, cũng biết hắn bây giờ chính là yến gia sau lưng người ủng hộ, cho nên không người nào dám bất kính, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Trường Ca mỉm cười, phất tay đi tới, đại gia một đi ngang qua tới đều khổ cực, ở đây ăn ngon uống ngon, không cần cùng ta khách khí. Đa tạ công tử. Những thứ này đến gia hộ vệ đều dài thư một hơi, mặc dù vị này Trường Ca công tử biểu hiện rất hiền lành bộ dáng, nhưng mà bọn hắn mãi mãi cũng quên không được cố ra trận chiến kia, một khúc thần thiên hưởng thuấn sát hai tên thiên cảnh cao thủ hình ảnh. Nhất là nhục thân nổ tung thành huyết vụ cái kia một hình ảnh. Đến nay còn giống như ác mộng quấn quanh ở trong giấc mộng của bọn họ, Tô Trường Ca cũng sẽ không để ý tới cái này một số người, mang theo tam nữ cùng lên lầu đi. Dịch Văn Quân theo sau lưng, đi qua từng gian phòng trọ, "Công tử, nghe nói sư minh phía trước liền ở lại đây, phải không?" "Lạc Thanh Dương a, nửa tháng trước hắn liền thương thế khỏi rồi, bây giờ đã trở lại ảnh tông." Tô Trường Ca nói. Dịch Văn Quân khẽ nhả một ngụm lan khí, nở nụ cười xinh đẹp, "Vậy thì quá tốt rồi, sư minh gánh vác đến thực sự nhiều lắm, hy vọng phụ thân không cần khó xử sư minh." "Sẽ không, Dịch Bạc bây giờ yêu quý còn không kịp đây, chỉ sợ hắn lại chạy đến ta bên này tới." Tô Trường Ca cười nói. Tiếng nói vừa dứt, bọn hắn liền đã đến Yến Lưu Ly phòng trọ trước cửa. Tô Trường Ca tiến lên gõ cửa một cái, Yến Lưu Ly âm thanh liền từ trong nhà chuyển ra, "Là công tử sao?" "Thỉnh công tử chờ, thiếp thân còn tại thay y phục váy đâu." Trong gian phòng, đích xác có tất tất tác tác âm thanh chuyển ra. Tô Trường Ca liền đàng hoàng ở ngoài cửa chờ lấy, cũng không thể cứ như vậy xông vào, a bất quá bên trong căn phòng Yến Lưu Ly cũng không có để cho hắn chờ quá lâu, biết hắn sau khi đến, thật nhanh đổi lại một thân hỏa màu đỏ tu thân váy dài, sửa sang lại một cái tóc sau, lập tức chạy lên mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, trước hết thấy được cái kia hồn nhiễu ngộng dắt thân ảnh, Yến Lưu Ly tâm tình quấy động, đang muốn nhào tới. Lại chú ý tới tại sau lưng Tô Trường Ca, còn đứng 3 cái nữ tử. Trong đó một cái chính mình còn gặp qua, chính là từ Cố gia sau khi ra ngoài, một mực đi theo Tô Trường Ca bên người sát thủ Kinh Nghê. Đến nỗi 2 vị khác nữ tử, nàng thì chưa từng gặp qua, nhưng cũng là các nàng dung mạo và khí chất cũng là thế gian tuyệt sắc. Khí chất tao nhã huyền ước Lạc Luân Lũ còn có hơn hẳn tiên nữ giống như, phong thái thước tha Dịch Văn Quân. Mỗi một cái được xưng là Tây Nam tuyệt sắc nàng tự lấy làm xấu hổ. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra thất lạc, ngược lại hết ngạo tại thường nhân, yêu ý hiệp như hoa nói, "Công tử, hảo 903 lâu không thấy. Nếu là đã lâu không gặp, như thế nào không cho công tử một cái ôm một cái a?" Tô Trường Ca cười giang hai cánh tay ra. Tiễn Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp, liền thuận thế chui vào trong ngực của hắn, tiếng mũi chân, tự nhiên hảo phóng tại trên môi hắn rơi xuống một hôn. "Xong chưa công tử?" nàng cười hỏi. tiểu yêu tinh, về sau lại thu thập ngươi. Tô Trường Ca nhéo nhéo cái kia tuyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, sau đó nghiêng người sang cho Yến Lưu Ly giới thiệu một chút ba người. Kinh Nghê là gặp qua mặt, nhưng Yến Lưu Ly hôm nay mới biết, nàng nguyên lai gọi Kinh Nghê. Còn có Lạc Ngôn Lũ nàng là nghe nói qua, Thiên Khải Thành Cẩm Chi Quốc thủ Lạc tiên sinh. Nhưng mà Dịch Văn Quân cũng không biết, nhưng nàng nghe Tô Trường Ca nói là Thiên Khải đệ nhất mỹ nhân sau, kinh ngạc trong lòng trình độ so vừa rồi biết Lạc Ngôn Lũ là Cẩm Chi Quốc thủ lúc còn muốn kinh ngạc. Trong lòng Yến Lưu Ly kinh thán không thôi, khó trách hai vị này khí chất như thế siêu trần tuyệt thế. Công tử thực sự là lợi hại. Ngay cả Cẩm Chi Quốc thủ Lạc tiên sinh, còn có Thiên Khải đệ nhất mỹ nhân Dịch Văn Quân đều thành hắn hồng nhan tri kỷ. Ba vị tỷ tỷ tốt, Lưu Ly hữu lễ. Yến Lưu Ly liền vội vàng hành lễ chắp tay. Đây chính là làm thương nhân, quá biết xem xét thời cơ. Mặc dù đã sớm là Tô Trường Ca nữ nhân, nhưng mà biết trong khoảng thời gian này cũng là Kinh Nghệ các nàng bồi bên người Tô Trường Ca, cho nên căn bản muốn không cấp vị trí. Một tiếng tỷ tỷ, liền đem chính mình bỏ vào muội muội vị trí, lập tức liền giành được Lạc Ngôn Lũ Dịch Văn Quân cùng Kinh Nghệ hảo cảm. Tô Trường Ca lúc này nói, chúng ta đứng ở chỗ này có phải hay không trò chuyện không mở a? Nếu không thì vào nhà trước bên trong ngồi xuống đi. Ngược lại là Lưu Ly sơ sót, công tử, còn có ba vị tỷ tỷ mời vào bên trong. Yến Lưu Ly thoáng lui về sau một bước, mời đám người tiến vào trong phòng khách. Chương 84, nước hoa sinh ý, cựu biệt thắng tân hôn cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 84, nước hoa sinh ý, cựu biệt thắng tân hôn cầu đặt mua cầu từ đặt trước trong phòng. Yến Lưu Ly cầm bình trà gốm, ấm miệng hướng về phía bốn cái chén trà chậm chạp lướt qua. Bốn cái chén trà đầy 2-3, nàng cái này mới đưa ấm trà thả xuống, sau đó đem bốn cái chén trà phân biệt đưa đến trước mặt mọi người. Công tử nói là, Yến gia chỉ dựa vào một ngọc, tại Thiên Khải Thành mở không ra thị trường. Tô Trường Ca gật đầu, đúng, ta tại Thiên Khải Thành ngây người 2 năm, Văn Quân cùng Nôn Lũ ngây người nhiều năm, Thiên Khải thị trường chúng ta đều rất rõ ràng. Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ cùng một chỗ gật đầu. Các nàng vừa rồi đã thấy qua Yến gia một ngọc chế phẩm, phía trên phân bố bằng gỗ đường vân, ngọc thạch lóng ánh, chạm trổ cẩn thận, tuyệt không thể tả, đích thật là thượng thừa mỹ ngọc. Nhưng mà Thiên Khải Thành thứ không thiếu nhất chính là loại này thượng thừa mỹ ngọc, hơn nữa cũng là cực phẩm chạm trổ, kiểu dáng tinh mỹ, sinh động như thật. So sánh dưới, Yến gia một ngọc chế phẩm liền hơi kém một chút. Muốn mở ra Thiên Khải Thành thị trường, điểm ấy còn chưa đủ. Vậy thì không xong, ta mang tới đã là tốt nhất mỹ ngọc. Yến Lưu Ly đại mi nhíu chặt, cúi đầu có chút không biết làm sao. Không cần lo lắng, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ đối sách. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, sau đó lấy ra bốn bình nước hoa để lên bàn. Yến Lưu Ly nhìn về phía cái kia bốn cái óng ánh trong suốt bình nhỏ, bên trong chứa màu sắc khác nhau chất lỏng, rất là hoa mang. Đây là vật gì? Công tử nói cái này gọi là nước hoa, rất thơm, ngươi nghe. Dịch Văn Quân cầm lấy trong đó một cái bình bỏ vào Yến Lưu Ly trước mũi. Yến Lưu Ly đầu tiên là nhìn kỹ một chút trong bình phấn màu đỏ chất lỏng, trong nước tựa hồ còn nổi lơ lửng một chút không biết tên mạnh vụ. Chỉ chờ Dịch Văn Quân đem cái nắp sau khi mở ra, nàng nhẹ nhàng hít hà, một cỗ đậm đà hoa hồng hương thơm xông vào mũi, để cho nàng rất là ưa thích. Yến Lưu Ly ánh mắt lập tức sáng lên, thơm quá a. Tô Trường Ca cười nói, đây là hoa hồng hình nước hoa, chỉ là lắng động thời gian có chút ngắn. Thời gian mọc lại điểm lời nói sẽ càng hương, nhỏ tại trên thân phiêu hương mấy chục trượng, hơn nữa cả ngày đều không xong mùi. Cả ngày đều không xong hương vị. Yến Lưu Ly cả kinh. Thông thường son phấn hương vị rất nhạt, hơn nữa cũng rất khó duy trì nửa ngày hương khí. Mà loại nước hoa này hương vị mặc dù rất đậm, nhưng cũng không gây mũi, hương khí thời gian duy trì cũng rất lâu. Nhưng mà Yến Lưu Ly không hiểu, nếu như Yến gia không tham dự nữa một ngọc sinh ý, đột nhiên chuyển hình son phấn sinh ý, có phải hay không thiệt hại quá lớn? Dù sao Yến gia bây giờ trong kho hàng, còn chữ hàng lấy rất nhiều không điêu khắc một ngọc đâu. Kỳ thực cái này cũng rất đơn giản, người đem những ngọc thạch kia đều điêu khắc thành bảo châu bộ dáng, khảm nạm ở phía trên kia, buộc chặt bán, giá cả có thể đặt trước cao điểm đi. Tô Trường Ca nói. Đây cũng là một ý kiến hay, nếu như ngọc thạch khổ người càng lớn mà nói, có hay không có thể làm thành trai bộ dáng? Yến Lưu Ly cười hỏi. Tô Trường Ca vỗ tay cười nói, không tệ, sẽ suy một ra ba. Cái kia như thế một bình nhỏ nước hoa, chúng ta phải bán bao nhiêu a? Dịch Văn Quân hỏi. Đây là tốt vấn đề. Tô Trường Ca túi đầu trầm tư. Lạc Nôn Lũ lại đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy, ít nhất phải 5.000 lượng a. Xoay một cái, tất cả mọi người ánh mắt đều mang kinh ngạc nhìn lại. Bao nhiêu? 5.000 lượng bạc một bình nhỏ như vậy. Bất quá đừng nói, cái này định giá có lẽ thật đúng là có thể. Lạc Nôn Lũ cười nói, trong bách hoa các có một loại sinh ra từ đại thực hương liệu, tên là tường vi lộ, có thể phiêu hương 10 trượng, hơn nữa mùi thơm có thể kéo dài nửa ngày trở lên, giá bán thế nhưng là cao tới 3.000 lượng bạc, hơn nữa còn là cùng không đủ cầu đâu. Bách hoa các tên người ở chỗ này cũng không biết, Tô Trường Ca có thể biết một chút, nhưng mà Dịch Văn Quân biết được nhất là toàn diện. Trong Thiên Khải Thành tốt nhất son phấn phô, bên trong bán đủ loại đủ kiểu son phấn, thụ nhất Thiên Khải phu nhân cùng các tiểu thư hoan nghênh. Lạc Nôn Lũ trong miệng tường vi lộ chính là trong đó đắt tiền nhất hương liệu, hơn nữa còn không phải có tiền liền có thể mua được. Thường xuyên có tiền mà không mua được. Dịch Văn Quân từng tại trong cung phi tử trên thân từng người được tưởng vi lộ mùi thơm mặc dù rất nhạt, hương khí tồn lưu hương thơm bốn phía, cho nên mới bị rất nhiều người truy phủng. Bất quá loại kia tưởng vi lộ, cùng Tô Trường Ca chế tác loại nước hoa này so sánh, liền hơi có chút kém. Đầu tiên cái này bốn bình nước hoa mùi liền có bất đồng riêng, mùi thơm từ nồng đậm đến mùi thơm ngát thanh nhã, thích hợp người khác nhau nhóm. Mùi cũng có thể trong không khí lâu mà không tiêu tan, hương khí thời gian duy trì cũng càng dài. Cho nên giá bán 5.000 lượng, hoàn toàn không quá phận. Hơn nữa loại nước hoa này, phí tổn 10 phần tiện nghi. Một bình nhỏ như vậy, 100 lượng không đến. Nếu như có thể đánh ra danh khí, chính là một hồi bạo lợi. Tô Trường Ca cười nói. Đích thật là bạo lợi. Tiến Lưu Ly gật đầu, trong đầu của nàng cũng tại hoạch định nước hoa chào hàng kế hoạch. Nếu như thuận lợi, Tiến gia có thể trực tiếp đi ra Tây Nam đạo, tại Thiên Khải thành triệt để đứng vững gót chân. Tô trưởng ca còn nói, đánh ra danh khí sau đó, tương lai còn có thể đẩy ra bình dân bản, pha loãng điểm mùi thơm, giá bán tiện nghi, còn có thể càng kiếm lời. Công tử, cảm ơn ngươi. Tiến Lưu Ly kích động đến nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng quay tròn. Cảm ơn cái gì, đã sớm là người một nhà. Tô trưởng ca cười cười, xoa bụng đói kêu vang bụng đứng lên, các ngươi nói không. Ta đi để cho bếp sau kiếm chút ăn, các ngươi trước tiên ở đây trò chuyện. Hảo, công tử ngươi mau đi đi, chúng ta đều đói. Lạc Nôn Lũ gật đầu cười nói. Tô trưởng ca cưng chiều đưa tay vuốt một cái mũi của nàng, cái kia các ngươi trở lấy, ta đi một chút liền trở lại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng một khắc này, chúng nữ trong phòng liền hàn huyên. Không đến non nửa khắc thời gian, liền có hi hi ha ha âm thanh truyền ra. Tô trưởng ca gật đầu mỉm cười, lúc này mới đi xuống lầu tìm Huyền Tiễn, phân phó hắn đến bếp sau làm chút đồ ăn cùng rượu đều đưa lên. Thuận tiện còn để cho hắn đi tra xét một chuyến chính mình lấy được những cửa hàng kia khế đất bên trong, cái nào cửa hàng khu vực tốt nhất, lưu lượng khách nhiều nhất. Có tốt cửa hàng, liền để Huyền Tiễn nói xuống, trả một chút tiền đem chỗ dọn ra, cho Yến Lưu Ly làm ăn được rồi, thuộc hạ lập tức đi ngay. Huyền Tiễn tiếp nhận những thứ kia khế đất sau, ôm quyền hành lễ, liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Chờ Huyền Tiễn sau khi rời đi, Tô trưởng ca cũng trở về lầu 2. Trở lại phòng trọ trước cửa lúc, nghe được Lạc Nôn Lũ các nàng đang trò chuyện Tây Nam đạo sự tình. Dịch Văn Quân cũng tại cảm thán Yến Lưu Ly lợi hại, dám phản kháng huynh trưởng của mình, từ quân cờ biến thành một cái chấp cờ giả. Đang trò chuyện vui vẻ thời điểm, Tô trưởng ca đẩy cửa đi đến, đang nói chuyện gì đâu? Đương nhiên là đang nói chuyện Tây Nam đạo phát sinh những chuyện kia a. Lạc Nôn Lũ đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Tô trưởng ca. Tô trưởng ca khoát khoát tay, cười nói, những chuyện kia có cái gì tốt nói chuyện, trước tiên tâm sự lập tức sự tình A Đại khảo gần tới, bên kia viện tử sẽ thường xuyên có người tới quấy rầy, ta chê bọn họ phiền, cho nên đại gia ở đây ở vài ngày như thế nào? Ta cảm thấy có thể, nơi này phòng trọ rất nhiều, đại gia có thể thường xuyên tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lạc Nôn Lũ gật đầu. Ta cảm thấy đều như thế, chỉ có điều những cái kia tặng quà người đích xác rất phiền. Dịch Văn Quân cười nói, vậy mọi người trước hết ở a. Tô trưởng ca cười cười, ta xem một chút, lân cận mấy gian phòng trọ đều không người ở, vừa bạn đại gia một người một gian. Tiếng nói vừa ra, liền có người tới gõ cửa. Ngoài cửa, truyền đến chính là Huyền Tiễn âm thanh, chủ nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Đưa vào a. Tô trưởng ca ngẩng đầu đáp lại. Tiếng nói rơi xuống một khắc này, Huyền Tiễn liền đẩy cửa đi đến, sau lưng còn đi theo một cái người mặc tố ý tiểu nhị, bưng đĩa bưng bưng vàng vàng đi đến. Thời gian mấy hơi thở, mặt bàn đã bày đầy món ăn. Huyền Tiễn tìm đầu bếp tài nấu nướng phải, mỗi một món ăn đồ ăn cũng là sắc hương vị đều đủ, ăn ngon đến kém chút ngay cả đầu lưỡi đều nuốt mất. Thời gian chăm chờ đến buổi chiều, Huyền Tiễn bên kia cũng đã đem sự tình làm thỏa. Chu Tước Đường cái khu vực tốt nhất gian kia cửa hàng, chỉ tốn 1.000 lượng bạc, cũng làm người ta đem cửa hàng dọn ra. Tô trưởng ca đem tin tức nói cho Yến Lưu Ly sau, Yến Lưu Ly kích động đến ôm hắn hôn rất lâu. Đám người ngựa không ngừng vó chạy tới gian kia cửa hàng. Cửa hàng khu vực rất tốt, ngay tại Chu Tước phố lớn đầu đường, cách kia Tôn Hộ Quốc võ thần tượng liền 3 bước. Thiên Khải thành vị trí trung tâm nhất, đám người tấp nập không dứt, tuyệt đối là ưng hảo, một nơi tốt. Hơn nữa gian kia cửa hàng cũng rất lớn, lại thêm phía trước cửa hàng kia lão bản mở chính là son phân phô, liền lắp ráp tiền đều tiết kiệm nữa. Chỉ chờ nước hoa chế tác sau khi thành công, liền có thể đem hàng hóa mang lên kệ hàng. Mọi người tại trên đường đi dạo rất lâu, một mực đi dạo đến trên chậm, lúc này mới trở lại Thiên Hải khách sạn, ăn cơm nghỉ ngơi. Thời gian dần qua, bóng đêm càng thâm. Chúng nữ đều đi sát vách phòng trọ đi nghỉ, Tiễn Lưu Ly lại đem Tô trưởng ca đơn độc lưu lại. Tô trưởng ca tự nhiên biết sau đó muốn xảy ra chuyện gì, một cái liền đem Yến Lưu Ly ôm vào trong lòng, cúi đầu thưởng thức trên người nàng vẻ đẹp. Đêm dài đằng đẵng, lâu thắng lễ hôn điện. Tô trưởng ca trong khách sạn vui đến quên cả trời đất, này ngược lại là đem Liễu Nguyệt cho gấp đến độ phát hỏa. Mắt thấy đại khảo chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày, khảo đề lại chậm chạp chưa định. Hắn chạy Tô trưởng ca viện tử một chuyến, lại phát hiện Tô trưởng ca, Lạc Nôn Lũ Dịch Văn Quân Kinh Nghệ đều không có ở đây, không biết chạy đi đâu. Liễu Nguyệt còn tưởng rằng bọn hắn là đi ra ngoài chơi, chợ bên trên nhất định sẽ trở về. Kết quả, hắn tại Tô trưởng ca trong viện ngơ ngác đợi một cái chợ bên trên, lại vẫn luôn không gặp người trở về, tức giận đến dậm chân mắng to, "Tô trưởng ca, ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào chết?" Chương 85, văn võ bên ngoài, khảo đề xác định cầu đặt mua cầu từ đặt trước chương 85, văn võ bên ngoài, khảo đề xác định cầu đặt mua cầu từ đặt trước hôm sau, Thái Dương mới lên. Khoảng cách học cung đại khảo chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày, là thời điểm xác định khảo đề. Tô trưởng ca về tới Tắc Hạ học cung, về tới chính mình đình viện. Lại phát hiện Liễu Nguyệt đang ngồi ở trước nhà trên bậc thang buồn ngủ, lại không Liễu Nguyệt công tử cái kia phong hoa tư thái. Ân. Liễu Nguyệt nghe được viện môn được mở ra âm thanh, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, "Trưởng ca, ngươi hôm qua đến cùng chết ở đâu rồi?" Nhìn thấy Tô trưởng ca xuất hiện, hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, nhảy dựng lên chỉ vào cái mũi của hắn liền mắng. Tô trưởng ca vội vàng đi tới nói xin lỗi, gần nhất tới tặng quà người thực sự nhiều lắm, cho nên liền mang theo Nôn Lũ các nàng ra ngoài để tránh. "Ngươi cũng là dạng này a, ta còn tưởng rằng chỉ ta chính mình như thế đâu." Liễu Nguyệt mặt người, hắn gần nhất cũng bị những cái kia tặng quà người, còn có những thứ khác đại khảo giám khảo phiền đến không được. Bọn hắn không dám đi tìm Tô trưởng ca, sẽ tới tìm hắn, biến pháp tặng lễ, muốn cho hắn tiết lộ một chút khảo đề. Hắn đã có hơn 20 ngày chưa đi ra viện tử của mình. Biết Tô trưởng ca cũng có đồng dạng tao ngộ sau, ngựa khí của hắn cũng mềm mại xuống dưới, lần sau lại hướng bên ngoài trốn, trong nhà lưu tờ giấy a,
hại ta không công đợi ngươi một ngày.
Ngượng ngùng, thật sự là quên. Tô Trường Ca thấy hắn khỏe mắt trầm trọng biến thành màu đen, ánh mắt sút huyết, gương mặt mỏi bệnh. Hắn nhanh lên đem Liễu Nguyệt đỡ đến chính mình ghế nằm ngồi xuống, ân cần hỏi, muốn hay không ngủ trước một giấc?
Không cần, xem trước ta chọn kiểm tra 903 đề a.
Liễu Nguyệt lại khoát tay áo, sau đó từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy ném tới đàn trên bàn.
Đúng vậy.
Biết mình để cho Liễu Nguyệt đợi rất lâu, Tô Trường Ca cũng không dám lại dây dưa, run lên một tấm trong đó giấy sau liền triển khai tới. Văn võ bên ngoài mong Trung Nam còn lại tuyết đạp hoa trở về móng ngựa hương thiên hạ trước mười, Liễu Nguyệt rũa ra quả xếp điểm một chút tờ giấy thứ nhất, ta cảm thấy cái đề mục này không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thế gian đại khảo đều lấy văn võ phân loại, nhưng mà tại cái này văn võ bên ngoài, ngược lại là có rất nhiều chuyện thú vị, cái này khảo đề không tệ.
Tô Trường Ca nhẹ nhàng gật đầu.
Liễu Nguyệt chính là ý này. Bao năm qua đại khảo đều lấy văn võ phân loại, nhưng văn vật bên ngoài, chuyện thú vị còn nhiều như vậy. Cho nên hắn suy nghĩ lần này không kiểm tra văn, cũng không kiểm tra võ. Thì nhìn ai tại văn võ bên ngoài bản lĩnh có thể để cho hai người bọn họ khuất phục, liền có thể qua thi vòng đầu. Ta cảm thấy cái đề mục này không tệ, rất mới lạ, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy rất nhiều có thú bản lĩnh.
Tô Trường Ca cười nói.
Liễu Nguyệt triển khai quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa, cái đề mục này là ta trầm tư suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được, ngươi nếu là không ưa thích, ta cũng không biết nên ra đề mục gì.
Vậy thì định, kịp, phía dưới cái này a.
Tô Trường Ca vỗ bàn một cái kia trường thi thiết lập ở nơi nào?
Vẫn là tại học cung.
Không, ta nghĩ lần này đem trường thi đem đến một cái chỗ thú vị.
Liễu Nguyệt cười cười.
Thiên Kim Đài.
Tô Trường Ca hỏi.
Liễu Nguyệt nhíu mày, đối với Tô Trường Ca vừa đoán phải chúng, cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết ta muốn đem trường thi đem đến Thiên Kim Đài?
Tô Trường Ca cười nói, ngươi cho rằng chỗ thú vị, ngoại trừ Thiên Kim Đài, cũng chỉ có giáo phường 32 cát.
Nhưng mà giáo phường 32 cát, chịu đem sân bãi cấp cho chúng ta sao?
Liễu Nguyệt thu hồi quả xếp, đồng thời cười ha hả, cũng không biết vị kia Thiên Kim Đài chủ nhân Đồ đại gia, có chịu hay không bán chúng ta học cùng mặt mũi này.
Vậy thì giao cho ngươi đi thuyết phục, ngươi biết ta không thích đi cái kia chỗ.
Tô Trường Ca nhún vai.
Ngươi thật biết phải tiêu giao tự tại, ngược lại là đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho ta.
Liễu Nguyệt gật đầu một cái.
Ai?
Ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi.
Tô Trường Ca cười vỗ bả vai của hắn một cái.
Tô đại ca, ngươi ở nhà đi.
Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân âm thanh từ ngoài viện truyền vào.
Ngươi nhìn, so chúng ta còn cấp bách người tới.
Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, thả ra âm thanh hô, tại.
Ngươi muốn vào tới liền trực tiếp đẩy cửa vào đi.
Tiếng nói vừa ra, Bách Lý Đông Quân liền đẩy cửa đi đến.
Hắn nhìn thấy Tô Trường Ca cùng Liễu Nguyệt ngồi cùng một chỗ, lập tức liền chạy tới.
Tô đại ca, Liễu Nguyệt đại ca, khảo đề xác định chưa?
Ta đều đã đợi một tháng.
Võ công luyện đến đâu rồi?
Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Không bị ràng buộc địa cảnh.
Ta gần nhất rất cố gắng.
Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói.
Không tệ a, lần thi này để chúng ta cũng xác định văn võ bên ngoài.
Tô Trường Ca đem viết văn võ bên ngoài giấy cầm lên.
A.
Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn cả người. Thi vòng đầu khảo đề là văn võ bên ngoài.
Vậy hắn luyện võ công luyện một tháng, thậm chí đều luyện được một thân không bị ràng buộc địa cảnh công lực, chẳng phải là uổng công luyện tập?
Tô Trường Ca mắng, a cái gì a?
Đây chỉ là thi vòng đầu khảo đề mà thôi, chân chính hiếm thấy là tại thi vòng 2 còn có cuối cùng thí, võ công cao điểm, đối với ngươi không có chỗ xấu.
Đúng a, trong lòng Bách Ly Đông Quân thở phào một cái, chỉ cần cái này thân võ công không có uổng phí luyện thành đi.
Đến nỗi văn võ bên ngoài đổ vật đi,
hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Trưng Cất Rượu,
không biết có tính không.
Tô Trường Ca khoát tay áo. Tất nhiên khảo đề đều biết, liền nhanh đi chuẩn bị đi.
Hảo,
Tô đại ca đa tạ a.
Bách Lý Đông Quân biết mình là ở giữa không nhiều, chỉ có cuối cùng thời gian 2 ngày, phải lập tức chuẩn bị tốt và cần.
Hắn thua tay nói tiếng cảm ơn sau đó, lập tức vọt tới ngoài viện.
Liễu Nguyệt chỉ bóng lưng của hắn, hỏi, ngươi cứ như vậy đem khảo đề tiết lộ cho hắn,
vậy những người khác thì sao?
Ngày mai không phải còn thừa lại ngày cuối cùng đi, ngày mai ngươi lại cùng những cái kia giám khảo nói một chút, để cho bọn hắn để lộ ra ngoài.
Tô Trường Ca cười nói,
T, trước ngươi cũng không phải nói như vậy a.
Liễu Nguyệt hơi hơi ngửa ra sau.
Hắn còn nhớ rõ, võ bảng đổi mới ngày đó, Tô Trường Ca nói muốn chờ đại khảo bắt đầu cùng ngày, lại nói ra khảo đề.
Bây giờ lại lật lọng, sớm một ngày liền đem khảo đề tiết lộ ra ngoài.
Ta vốn là muốn làm như vậy mà nói, liền sẽ không có người tới quấy rầy, ai có thể nghĩ tới a. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía góc đình viện, nơi đó chất đống một chồng tinh phẩm hồi qua.
Ta cũng gần như, hơn nữa so ngươi còn muốn thái quá một chút, ta đều gần một tháng không dám ra ngoài.
Liễu Nguyệt cười khổ không thôi.
Cố gắng nhịn mấy ngày, chúng ta liền xem như hết khổ, ai bảo lão bất tử kia cho chúng ta an bài chuyện xui xẻo này đâu.
Tô Trường Ca vỗ bờ vai của hắn, thở dài một tiếng.
Có rượu không?
Liễu Nguyệt ngẩng đầu hỏi.
Như thế nào, ngươi không vây khốn a?
Tô Trường Ca chỉ vào hắn đỏ lên con mắt.
Liễu Nguyệt cười nói, vây khốn quá mức, chỉ muốn uống chén rượu, tiếp đó ở đây ngủ một giấc thật ngon.
Vậy ngươi chờ lấy.
Tô Trường Ca vỗ bả vai của hắn một cái, sau đó đi đến hầm rượu, tìm một vỏ tương đối ôn hòa rượu, cho Liễu Nguyệt uống vào.
Có tiểu chi sau, Liễu Nguyệt giơ lên bình rượu tấn 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 uống hơn phân nửa, lại thêm một đêm không ngủ, rất nhanh liền say ngã ở Tô Trường Ca trên ghế nằm.
Tô Trường Ca từ trong nhà cầm một tấm tấm thảm, nắp đến Liễu Nguyệt trên thân sau, chính mình thì dơ lên vỏ rượu đem còn lại non nửa rượu uống.
2 ngày sau đó,
học cung đại khảo chính thức bắt đầu.
Các nơi tới tham gia kỳ thi cuối năm người lũ lượt mà tới, lại bị cáo chi kỳ thi cuối năm địa điểm không tại học cung, mà là tại Thiên Kim Đài.
Thiên Khải Thành lớn nhất tòa kia sông bạc.
bất kể là phía trước tới tham khảo đệ tử hay là tới vây xem trường thi bách tính đều ngẩn ra. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảng hiệu, trên đó viết đích thật là Tiền Kim Đài ba chữ này, mà cửa ra vào lại ngồi học cung giáo tập, hơn nữa đang hướng bọn họ phất tay, muốn tiến hành thi vòng đầu, nhanh chóng đem chính mình kiểm tra bài chỉnh lên báo danh, quá hạn không đợi. Chương 86, đại khảo khai mạc, diệu thủ không không cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 86, đại khảo khai mạc, diệu thủ không không cầu đặt mua cầu từ đặt trước, đối diện đường cái trà lâu bên trên, một bộ rèm cuốn tản xuống. Ta vẫn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn học cung đại khảo đâu, vẫn rất náo nhiệt. Rèm cuốn bên trong, một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ đối diện một cái ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà tuổi trẻ công tử cười nói: "Năm đó ta tham gia qua đại khảo, nhưng mà đáng tiếc trẻ tuổi Tô Trường Ca lắc đầu rủ xuống lông mày. Công tử trước kia không phải trực tiếp tiến nội viện sao?" Lạc Nôn Lũ chớp chớp mắt. Nàng nghe nói trước kia đại khảo, Tô Trường Ca liền thi vòng đầu đều không tham gia, liền trực tiếp bị dự định. "Đúng vậy à, bị lao bất tử kia ấn xuống đầu dập đầu ba cái, tiếp đó tại học cung bên trong bị người mắng 2 năm." Tô Trường Ca nghĩ tới đây sự kiện sẽ khóc cười không thể. Dịch Văn Quân thổi phù một tiếng nở nụ cười, Lý tiên sinh thật đúng là một cái diệu nhân, liền thu đệ tử phương thức cũng là như vậy đặc biệt. "Quá đặc biệt, lúc đó đem ta tức giận đến a, mắng hắn 2 năm lao bất tử." Tô Trường Ca cười nói: "Công tử, ngươi không phải trận này kỳ thi cuối năm chủ khảo sao? Làm sao còn không đi a?" Tiến Lưu Ly thì hỏi. Tô Trường Ca cầm ly trà lên uống một ngụm: "Không nổi, người đều không tiến vào đâu, bên trong còn có Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm, ta nhiều lắm là chính là tuần sát một chút mà đã." Lạc Nôn Lũ đứng dậy nhìn một chút đám người, trong đám người có một người đặc biệt nổi bật. Người kia quần áo hoa lệ, bên hông phối thêm một thanh kiếm, chính là danh kiếm Sơn Trang tạo thành mây tiên phẩm danh kiếm, Tài Vân. Người kia giống như chính là Trấn Tây Hầu tiểu công tử a. "Không tệ, Bách Lý Đông Quân, hắn cũng là năm nay thí sinh một trong, bất quá đi." Tô Trường Ca cười cười. Bên cạnh người kia nam tử, ta cảm giác hắn bóng lưng khá quen. Dịch Văn Quân khẽ nhíu mày. Nghe xong nàng lời nói sau, đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên. Ở đó Bách Lý Đông Quân bên cạnh, đi theo một cái nam tử mặc áo bào xám, tóc có chút lộn xộn, có chút phong trần phó phó dáng vẻ. Bách Lý Đông Quân cùng hắn châu đầu ghé hai, cười cười nói nói, trò chuyện phá lệ ăn ý. Lạc Nôn Lũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dịch Văn Quân hỏi: "Văn Quân, ngươi biết người kia?" "Không quá nhận biết, chỉ có điều bóng lưng có chút quen mắt, có điểm giống là vị tướng quân kia." Dịch Văn Quân nói: "Sở dĩ xưng vị tướng quân kia, là bởi vì vị kia tướng quân tên tại Bắc Ly là một cái cấm kỵ. Nhưng chỉ cần nhắc lên vị tướng quân kia, người Bắc Ly đều biết nói tới ai. Khi xưa quân thần, Diệp Vũ Diệp đại tướng quân." Dịch Văn Quân cười nói: "Có thể là nhìn lầm rồi à, dù sao ta chỉ gặp qua vị tướng quân kia một lần." Tiếng nói của nàng vừa ra, cha phía dưới liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. "Trường Ca công tử, đại khảo sắp bắt đầu, công tử thúc giục ngài nhanh chóng ra trận đâu. Người đến là một cái tiểu đồng, là Liễu Nguyệt bên cạnh một cái gọi Linh Tố thư đồng." "Biết biết, Liễu Nguyệt thực sự là phiền phức, hắn tại trong trường thi nhìn chằm chằm, ta tại trường thi bên ngoài nhìn chằm chằm, mỗi người giữ đúng vị trí của mình không tốt đi." Tô Trường Ca thở dài, giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch hậu phương mới đứng dậy: "Các ngươi nếu như cảm thấy lời nhảm chán, trước tiên có thể đến trên đường dạo chơi, chờ thi vòng đầu sau khi kết thúc ta lại đi tìm các ngươi." "Hảo, công tử ngươi nhanh đi a, đừng để nhân gia nóng lòng chờ." Tiến Lưu Ly điểm nhẹ lấy đầu, cùng đại gia đưa mắt nhìn Tô Trường Ca sau khi xuống lầu, liền vừa nói vừa cười hàn huyên. Tô Trường Ca đi theo Linh Tố đi vào Tiên Kim Đài. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt chú ý, cái kia chính là Trường Ca công tử a, như thế nào lớn lên so ta còn xoài a. Ngồi ở Bách Ly Đông Quân phía trước áo bào xám nam tử sờ lên cằm của mình, gương mặt khó chịu. Bách Ly Đông Quân khinh thường nhìn hắn một cái: "Diệp đỉnh chi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình dáng dấp đẹp trai, ngươi xem một chút Tô đại ca mặc trên người ăn mặc, nhìn lại một chút ngươi, điểm nào cũng xoáy liên lụy. Ngươi gọi hắn Tô đại ca." Diệp đỉnh chi đưa tay móc móc lỗ thai, xác định chính mình không có ủ thai. "Vậy làm sao? Ta biết Tô đại ca thời điểm, ngươi còn không biết đang ở đâu." Bách Ly Đông Quân ngạo nghễ nói. Diệp đỉnh chi cũng không tin, lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi thì khoác lác ca, nhân gia trưởng ca công tử nhân vật nào, ngươi nếu là biết hắn, còn có thể cùng ta ngồi ở chỗ này." Ngạch Bách Ly Đông Quân bị nói đến một hồi nghẹn lời, lúng túng gãi đầu một cái. Lại tại lúc này, một cái tay ở trên vai hắn vỗ vỗ: "Chớ khẩn trương, dựa theo ngươi thường ngày tiêu chuẩn tới." Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, Tô Trường Ca đang cùng Linh Tố từ bên cạnh hắn đi qua. "Hảo." Bách Lý Đông Quân vén tay áo lên, lập tức cảm giác nhiệt tình mười phần. Diệp Đình Chi nhìn mấy người: "Các ngươi thật nhận biết ta?" "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là dự định, ngươi a cũng đừng lãng phí cái kia tâm tư a." Bách Lý Đông Quân đắc ý nhíu mày. Diệp Đình Chi tức giận phủi một chút miệng, quay người lại nhìn về phía đang tại leo lên đài cao vị kia Trường Ca công tử. Lúc này, Thiên Kim Đài trên đài cao, ngồi một cái thân thể cường kiện, nhưng một mặt hung tướng đại gia, bên cạnh là một đỉnh hoa lệ ngồi liễn, bốn phía đều có lụa mỏng che lấp. Tô Trường Ca đi tới ngồi liễn bên cạnh, quay đầu nhìn lại: "Liễu Nguyệt, mỗi lần đi ra ngoài bên ngoài đều ngồi cái này cố kiệu, như thế không người nhận ra sao?" Thân thể cùng kênh đại gia cười lớn, đưa ra ngón tay cái: "Ha ha ha, Trường Ca công tử nói hay lắm, vì bảo trì một chút cảm giác thần bí đi, ta gương mặt này cũng không phải ai cũng có thể nhìn." Liễu Nguyệt không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn đặc biệt tự hào, nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn tựa như: "Ngươi dứt khoát biến cá tính thành nữ nhân được. Ta gần nhất cũng học được một tay y lý thuyết y học, nếu không thì ta giúp ngươi a." Tô Trường Ca trêu chọc nói: "Trường Ca, ngươi có thể đứng ác tâm ta đi ngồi liễn bên trong." Liễu Nguyệt dùng mình một cái, toàn thân đều tại nổi da gà. Tô Trường Ca cười ha ha hai tiếng, sau đó hướng về phía cái kia Linh Tố khoát tay áo: "Đi tuyên bố một chút, khảo thí bắt đầu đi." Linh Tố gật đầu ổn quyền, sau đó tiến lên ba bước, lên tiếng hô to, tất cả thí sinh chú ý, thi vòng đầu chính thức bắt đầu, bây giờ bắt đầu tuyên bố khảo đề. Cái kia Linh Tố vung tay lên, thiên kim đài hai bên đều có một bộ thật dài thư quyển lăn xuống. Cái kia thư quyển thượng đô viết bốn chữ lớn văn võ bên ngoài. Tất cả mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn hắn cuối cùng tại đại khảo bắt đầu một ngày trước biết được khảo đề, hơn nữa đều chuẩn bị không thiếu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái gọi là văn võ bên ngoài, tức tại văn cùng võ bên ngoài, các vị thí sinh có thể triển lộ một chút mình tại phương diện khác đủ để khiến người kinh diễm sở trường. Thi vòng đầu thời gian hết thảy 10 canh giờ, trong vòng 10 canh giờ, nếu như cảm thấy mình có thể nộp bài thi, vậy liền nhấc tay ra hiệu, nói cho đại gia muốn bày ra bản lĩnh. Chúng ta cũng biết phái ra tương ứng phân giám khảo tới kiểm nghiệm, nếu thông qua được khảo nghiệm thì tiến vào vòng tiếp theo thi vòng 2. Bây giờ thi vòng đầu bắt đầu. Linh Tố tiếng nói vừa ra, lập tức liền có một cái thí sinh giơ tay lên giám khảo, ta phải giao cuốn. Âm thanh trịch địa hữu thanh, tràn đầy tự tin. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua, chỉ thấy cái kia người giơ tay, rõ ràng là cái người mặc đồ trắng tuổi trẻ công tử. Công tử áo trắng đứng dậy ôm quyền, tại hạ Bạch Tỷ môn đoạn Bạch Tỷ Liễu, tinh thông cờ thuật, văn võ bên ngoài khảo đề, tại hạ phải giao bài thi, chính là cái này cờ thuật. Ngồi liễn bên trong Liễu Nguyệt chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cũng không dành cho đáp lại, nếu như hệ thống mở khóa cầm nghệ cái kia một hạng mà nói, hắn ngược lại là có thể đi theo mấy tay. Nhưng bây giờ đi, hắn vẫn là đừng đi mất thể diện. Không cồn vợ ở, ản vì ạ Liễu Nguyệt mỉm cười, rũa ra quạt xếp đối với tên kia Linh Tố điểm một chút. Có thể, vậy ngươi cùng ta phía dưới. Linh Tố gật đầu, sau đó từ đài cao đi xuống. Ngươi theo ta phía dưới. Đoạn Bạch Tỷ Liễu cũng ngẩn người, tại trong dự đoán của hắn, giám khảo hẳn là Liễu Nguyệt công tử, hoặc là Trường Ca công tử. Kết quả lại là một cái Linh Tố. Như thế nào? Xem thường ta đi. Linh Tố nhếch miệng, ta 3 tuổi liền bắt đầu học cờ, bây giờ đã học được 7 năm, hẳn là đầy đủ làm đối thủ của ngươi đi. Không dám nhìn không dậy nổi, vậy thì xin a. Đoạn Bạch Tỷ thu hồi khinh miệt tâm tư, nhân gian nếu là Liễu Nguyệt công tử bên người thư đồng, vừa học 7 năm cờ, thực lực hẳn là chẳng yếu đi đâu. Nhưng mà hắn nghĩ sai, Linh Tố cờ thuật là rất lợi hại. Trong học cung, ngoại trừ Liễu Nguyệt, còn có Khanh tướng công tử Tạ Tuyên, Tiêu Nhược Phong chi bên ngoài, đánh cờ không có mấy người có thể phía dưới được hắn. Đoạn Bạch Tỷ liền ngay từ đầu còn bình tĩnh tự nhiên, nhưng theo thời gian trôi qua, trên trán dần dần bốc lên mồ hôi lạnh tới. Thời gian một nén nhang sau, y phục trên người hắn đều bị mồ hôi thấm ướt. Không ngoài dự liệu bên ngoài, Linh Tố bắt lại một cục thắng lợi. Linh Tố nguyên bản còn muốn cho Đoạn Bạch Tỷ cơ hội thứ hai, lại nhìn thấy Tô Trường Ca hướng hắn khoát tay áo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lùi qua một bên. Có thứ nhất thất bại giáo hơn sau, những người còn lại đều trố mắt nhìn nhau. Năm nay cái này văn võ bên ngoài nhưng có điểm khó khăn, hơn nữa tọa trấn trường thi quan chủ khảo, vẫn là quan tuyệt bảng nhị giáp Trường Ca công tử. Tất cả mọi người có chút suy nghĩ không thấu tiêu chuẩn của hắn a, thực sự áp lực lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có người không tin cái này tà, một cái dáng người thon gầy nam tử giơ tay lên, ta phải giao cuốn. Người nào, kiểm tra cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Linh Tố hỏi đạo. Dáng người thon gầy nam tử ôm quyền, giang hồ khách, không môn không phái Yến Phi Phi, đến nỗi muốn thi cái gì, ta muốn mời Trưởng Ca công tử làm ta giám khảo. Người chung quanh nhao nhao xôn xao, vị này không môn không phái Yến Phi Phi cũng quá cuồng vọng a. Vừa lên tới, liền điểm danh muốn Trưởng Ca công tử xem như giám khảo. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn về đài cao, chỉ thấy Tô Trường Ca cùng ngồi liễn bên trong Liễu Nguyệt liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đứng dậy. Muốn thi cái gì? Tô Trường Ca hỏi. Yến Phi Phi hướng về vươn về trước đưa tay, mời, thỉnh Trường Ca công tử đến nơi đây, ta liền cáo chi muốn kiểm tra cái gì. Ngươi rất có tự tin, hy vọng ngươi sau đó muốn cho chúng ta nhìn đồ vật, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Trường Ca bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn chuyển đến Yến Phi Phi thân phía trước. Yến Phi Phi bị cái này đột nhiên tới dọa đến lùi lại hai bước, con ngươi hơi co lại, chỉ cảm thấy Trường Ca công tử đến thật nhanh. Ánh mắt của mình đều không nháy một chút, thậm chí đều không thấy rõ ràng hắn là thế nào tới, người liền đã đến. Đến đây đi, thi triển tuyệt kỹ của ngươi. Tô Trường Ca hai tay chắp sau lưng, khí thế kinh khủng, ép tới hắn có chút không thở nổi. Yến Phi Phi cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, ôm quyền rồi một lần sau, thân thể xoay tròn, rơi vào cái kia trường kiểm tra trên bàn. Kỳ quái, tại sao không có? Hắn lại nghi ngờ giơ hai tay lên. Ngươi là tại tìm cái này? Tô Trường Ca lại đưa tay phải ra, lòng bàn tay nắm một cái túi tiền. Làm sao lại? Yến Phi Phi sở về phía bên hông, lập tức thần sắc hãi nhiên. Tô Trường Ca lại cười cười, ngươi tại văn võ bên ngoài, chính là muốn từ trên người của ta sở đi một thứ a. Tay là thật mau, nhưng mà với ta mà nói không cần, ngươi chọn sai đối tượng. Không tệ, ta chiêu này kêu là diệu thủ không không, nhưng mà hôm nay, không nghĩ tới thua ở Trường Ca công tử trong tay. Yến Phi Phi thở dài một tiếng, lùi lại hai bước ôm quyền, ta phục rồi núi. Chương 87, hảo một cặp đùi đẹp. Thiên môn Doãn Lạc Hà cầu đặt mua cầu từ đặt trước chương 87, hảo một cặp đùi đẹp. Thiên môn Doãn Lạc Hà cầu đặt mua cầu từ đặt trước diệu thủ không không. Trên giang hồ có một cái thần thâu gọi Không Linh Nhi, liền am hiểu chiêu này diệu thủ không không. Nghe nói, bị hắn để mắt tới người, vô luận phòng nhiều lắm nghiêm mật, đều sẽ bị hắn trộm đi một thứ. Cái này đến Phi Phi, tám thành chính là cái kia Không Linh Nhi dạy dỗ đệ tử. Công tử, xin hỏi vị thí sinh này phải chăng thông qua được? Linh Tố tiến lên, túi người ôm quyền hỏi. Diệu thủ không không, cũng coi như là một môn tuyệt chiêu à, nhưng nếu như là Không Linh Nhi vẫn được, động tác của ngươi quá lớn, còn không có tu luyện đến nơi đến chốn đâu. Tô Trường Ca lắc đầu, lui ra phía sau một bước liền về tới trên đài cao, đến Phi Phi, bất quá. Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ, hắn cũng rất thảm, đối với ngươi không phục, vừa lên tới liền tuyển ngươi làm giám khảo. Nếu là hắn không chọn ta, còn có 3 thành tỷ lệ có thể qua thi vòng đầu. Nhưng tuyển ta, vậy thì có 7 thành tỷ lệ bất quá. Tô Trường Ca mỉm cười, nói cho cùng vẫn là chọn lầm người. Liễu Nguyệt bày ra quả xếp nhẹ nhàng lắc lắc. Tứ tứ linh bất quá, Trường Ca công tử một thân này khinh công, ngược lại để đại gia ta hai mắt tỏa sáng a. Thân thể cùng cảnh đại gia ô quyền, bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn giống như tiến quân thần tốc. Lui về sau một bước, lại như hành chuyển Nazi lùi lại tự nhiên. Tốc độ như vậy, thật không phải là thông thường cao thủ có thể sánh ngang. Đồ đại gia quá khen. Đồ đại gia cái này thiên kim này, cũng cho ta hai mắt tỏa sáng. Tô Trường Ca gật đầu cười. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đồ đại gia khoát qua tay, cười nói, chính là công tử cái này khẽ động thân a, ngươi nhìn cái này cả sảnh đường thí sinh, đều không người dám động. Liễu Nguyệt cười khẽ một tiếng, dù sao cũng là có 102 thiên hạ thứ hai giáp, áp lực vẫn phải có. Không có việc gì, luôn có 2-3 cái không có áp lực kia. Tô Trường Ca nhìn về phía dưới trường thi. Ngoại trừ Bách Ly Đông Quân cùng cái kia gọi Diệp Đình Chi, còn có một cái thân hình tráng hán khôi ngô, tại xó xỉnh dựng một cái đơn sơ đúc kiếm lô. Còn có một cái người mặc đạo bào đạo sĩ, gương mặt kia ngược lại là nhìn quen mắt vô cùng. Mà đạo sĩ kia dường như là chú ý tới hắn tại nhìn, hốt hoảng đến đem đầu thấp xuống. A, còn có người giống như Bách Lý Đông Quân, ở nơi đó cất rượu a cát, một đám hèn nhát trứng, bị sợ giật mình liền không có người dám giơ tay. Lúc này, một cái vô cùng dung mạo xinh đẹp nữ tử đứng lên, âm thanh giống như chuông bạc thanh thủy êm hai, lại bá khí mười phần. Nữ tử hung hăng khinh bị một chút toàn trường tất cả mọi người, hất lên thật dài bạch bảo nhấc chân dẫm ở kiểm tra trên bàn. Ta phải giao cuốn. Người tên là gì? Kiểm tra cái gì? Linh Tố lập tức hỏi. Ta gọi Doãn Lạc Hà, ta cũng nghĩ để cho Trường Ca công tử làm một lần giám khảo, có thể chứ? Doãn Lạc Hà đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía đài cao. Tại sao lại là ta hả? Tô Trường Ca vu cái chán một cái, vậy ngươi muốn thi cái gì? Doãn Lạc Hà hai tay chống nạnh, nâng lên hàm dưới, một mặt ngạo nghễ, Tố Văn bên cạnh Trường Ca công tử mỹ nữ như mây, Trường Ca công tử cảm thấy ta so bên cạnh ngươi mỹ nhân như thế nào? Này cũng coi là đáp án. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nàng đích sắc dung mạo rất đẹp, nhất là dáng người rất là cao gầy, tóc thật dài đâm vào sau lưng, hiển thị rõ giả dặn, giữa hai lông mày khí khái hào hùng mười phần. Liễu Nguyệt cười ha hả, Trường Ca, đạo đề này có thể tính đem ngươi làm khó. Cũng không khó, ngược lại là mỗi người mỗi vẻ, bất quá muốn so lên ngôn lũ, kinh nghề, lưu ly cùng văn quân, trên khí chất còn hơi có vẻ không đủ. Tô Trường Ca cười nói, nơi nào không đủ? Doãn Lạc Hà hỏi. Tô Trường Ca cười một tiếng, các nàng là bên cạnh ta mỹ nhân, ta đương nhiên muốn vì các nàng nói chuyện, bằng không thì há không phụ bạc các nàng. Vậy kết quả thế nào? Ta qua sao? Doãn Lạc Hà như cũ tại hỏi. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, lại không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía bên cạnh ngồi liễn bên trong Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt trầm ngâm hai tiếng, mới lên tiếng, tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, hay là chớ như vậy qua loa nộp bài thi à? Hảo, vậy ta dùng cái khác. Doãn Lạc Hà đem trên thân bạch bào hất lên, bạch bào phía dưới là một bộ bó sát người áo bào tím, phát họa ra huyền chuyển tuyệt luân dáng người. Nhất là cái kia một cặp đùi đẹp, nhiều một phần lộ ra béo, thiếu một phần lại lộ ra gầy, có chút mỹ quan. Ân, cái này hai chân không tệ. Tô Trường Ca khẽ gật đầu. Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt cùng Đồ Đại Gia đều sửng sốt sững sờ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Doãn Lạc Hà khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, ta phải giao cuốn không phải ta cái này hai chân. Biết, nhìn thấy trong tay ngươi cầm xúc sắc hộp. Tô Trường Ca ôm lấy hai tay, ngươi đây là phải dùng đồ thuật tới nộp bài thi. Doãn Lạc Hà ước lượng xúc sắc hộp, cười nói, không tệ, tất nhiên đây là thiền kim đài, đó là đương nhiên muốn được. Đánh cược đi. Liễu Nguyệt liếc Tô Trường Ca một cái, trần trơ nói, trong học đường, đồ thuật tinh xảo, chẳng lẽ là muốn đem sư đệ cũng cho tìm đến? Không cần, tất nhiên đây là thiên kim đài đi, lúc đó đánh cược không đạt được nhiều là. Đồ Đại Gia cười cười, đang muốn đưa tay hô người Tô Trường Ca lại đưa tay ngăn cản, không cần, cái này bài thi hay là giao cho ta tới. Người sẽ đánh cược? Liễu Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca đứng dậy sửa sang lại một cái cổ áo, nó ở đó viện tử lâu như vậy, mặc dù mỗi ngày đều đang gảy đàn, nhưng bao nhiêu cũng biết nhàm chán, đánh cược đi, đã sớm học xong. Trường Ca công tử tới làm ta giám khảo. Vậy thì thật là tốt. Doãn Lạc Hà nở nụ cười xinh đẹp bách mị sinh, đem chung quanh những thí sinh kia đều bị mê xính ốc. Tô Trường Ca hất tay áo một cái bảo, liền đã đến Doãn Lạc Hà trước mặt, ngươi muốn đánh cược gì? Doãn Lạc Hà nhún vai, cái kia thì nhìn Trường Ca công tử tuyển cái gì, thang quan đồ, lá cây hy kịch, ma điếu, thiên chín, xoáy xoắn đốt thành, xúc sắc cái gì cũng có thể. Ngươi là thí sinh, liền từ ngươi tới chọn a, ta cái gì cũng có thể. Tô Trường Ca tự tin nói. Vậy thì đại tiên chín a, đơn giản điểm, chỉ chúng ta hai người. Doãn Lạc Hà nói. Đều có thể. Tô Trường Ca đi tới Doãn Lạc Hà kiểm tra bên cạnh bàn ngồi xuống. Doãn Lạc Hà cũng đem chân cất trở về, đem bạch bào ném tới một bên sau, đem xúc sắc hộp bỏ vào kiểm tra trên bàn. Tới a, cho Trường Ca công tử cùng vị thí sinh này đưa lên con bài ngà. Đồ Đại Gia vung tay lên, liền có thiên kim đài người đưa tới một hộp con bài ngà. Một hộp con bài ngà có 32 trường, điểm số khác nhau, chút xu bạc cũng chia võ. Văn bài lấy thiên bài vi tôn, võ bài lấy 9 điểm vi tôn. Doãn Lạc Hà đem tất cả con bài ngà toàn bộ đổ đến kiểm tra trên bàn, hai tay tẩy một vòng đem tất cả trình tự đều xào loạn sau đó, lại bắt đầu trồng chéo. Đi ra ngoài, thiên môn, cuối cùng môn, công tử như thế nào tuyển? Doãn Lạc Hà hỏi. Thiên môn. Tô Trường Ca cũng lập tức trả lời. Vậy ta tuyển không môn a? Doãn Lạc Hà đưa tay hất lên, đem ba cái xúc sắc ném tới trên bàn. Hai người nhìn một chút xúc sắc điểm số, Doãn Lạc Hà nhíu lông mày, hai tay lại thật nhanh đọc lên, đem 32 trường con bài ngả chia làm 8 chồng chất. Ngươi xem hiểu bọn hắn đang làm gì sao? Doãn Lạc Hà đằng sau chính là Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông quân kiểm tra bản, Diệp Đỉnh Chi một thẳng thân lấy đầu nhìn về phía trước, nhưng đối với Doãn Lạc Hà những cái kia động tác lại hết sức không hiểu. Chia bài 4.6A, bất quá bài này phân không tệ, nữ tử này là có chút khả năng a. Bách Lý Đông quân xoa cằm gật đầu một cái. Doãn Lạc Hà vung lên hai ngón, đem một chồng đẩy tới Tô Trường Ca trước mặt, chính mình cũng đồng thời đem bên trong một chồng con bài ngả cầm trở về. Nhìn bài a. Không cần nhìn. Tô Trường Ca trực tiếp lật bài. Ta tiên, Tô đại ca trực tiếp chí tôn bảo a. Bách Lý Đông quân con mắt đều trừng lớn. Làm sao có thể? Doãn Lạc Hà con ngươi cũng hơi co lại, nàng nhớ rõ ràng, phát cho Tô Trường Ca bài chẳng ra sao cả, mà chí tôn bảo tại trong tay của mình á Trường Ca vận khí hảo như vậy. Liễu Nguyệt khẽ nhíu mày. Đám con bạc đánh cược cả một đời cũng không có một lần tuyệt thế bài tốt, có thể thông sát hết thảy, lại nhẹ nhàng như vậy liền bị Tô Trường Ca lấy được. Không phải vận khí tốt, ra ngàn, nhưng ta vậy mà không thấy. Còn có cái kia gọi Doãn Lạc Hà cô nương, nàng thiên thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Đồ đại gia cao mày. Chương 88, Doãn Lạc Hà khuất phục, các hiện thần thông cầu mua hết cầu từ đặt trước. Chương 88, Doãn Lạc Hà khuất phục, các hiện thần thông cầu mua hết cầu từ đặt trước. Thiên Kim Đài chủ nhân Đồ đại gia, năm đó ở Thiên Khải thành thế nhưng là gió cực nhất thời. Hán đồ thuật có thể nói thần hồ kỳ kỹ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thắng sạch Thiên Khải thành tất cả sòng bạc cao thủ cờ bạc. Muốn tại dưới mí mắt hắn chơi bẩn, chỉ có một người lừa gạt được hắn. Một cái là đã từng Đổ Vương tiểu nữ nhi, một năm kia, Đổ Vương tại Bắc Ly đệ tam đại đổ phường Thành Châu bên trong tiêu giao thành, bại bởi Nam Quyết tới Liên Như liệt mấy chục năm gia sản bị quét sạch sành xanh. Mà ngày kế tiếp, vị kia Đổ Vương chi nữ liền đã đến Thiên Kim Đài, mới có 10 tuổi nàng thắng liền ba bán, trùng hoạch Đổ Vương danh hảo. Đồ đại gia lại không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, chỉ có thể mặc cho hắn nên ngang rời đi. Hôm nay xem như nhìn thấy thứ hai cái, liền hắn cũng nhìn không thấu người. Trường Ca công tử chiêu này, hắn thật xem không hiểu. Chia bài rõ ràng là cái kia nữ thí sinh, chắc chắn là muốn ra khoảng 1.700 gia tuyệt học của mình, lấy rút đến thứ nhất. Kết quả lại bị Tô Trường Ca không hiểu thấu đổi át chủ bài. Doãn Lạc Hà thậm chí đều không thấy rõ ràng, chính mình nguyên bản tới tay trí tôn bảo là thế nào bị đổi qua đi. Này liền ngây ngẩn cả người. Tới, ta giúp ngươi mở. Tô Trường Ca đưa tay đem Doãn Lạc Hà bài lật ra tới. Tại sao lại là một đôi trí tôn bảo 21? Đây không có khả năng a. Phía sau Bách Lý Đông quân kêu lên. Doãn Lạc Hà con ngươi tại gấp gáp co vào, một bộ con bài ngả bên trong làm sao có thể có hai bức trí tôn bảo. Nàng nâng lên con mắt lại nhìn Tô Trường Ca bài lúc, phát hiện bài của hắn lại thay đổi, đã biến thành một đôi song thiên. Không đúng Tô đại ca, bài của ngươi không phải Bách Lý Đông quân triệt để mộng. A, ta bài gì? Tô Trường Ca nắm lên trước mặt bốn tờ con bài ngả, nâng lên Doãn Lạc Hà cùng Bách Lý Đông quân trước mặt chỉ là lung lay, phía trên mặt bài lại thay đổi. Hơn nữa đã biến thành nhỏ nhất ngày 10. Này làm sao làm được a? Doãn Lạc Hà cũng dọa đến nhảy dựng lên. Có ý tứ. Ha ha, thật có ý tứ. Đồ đại gia vỗ tay vịn cái ghế cười to. Lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy đồ thuật, còn có thể trước mắt bao người thay bài của mình. Tay nhanh lên nữa liền có thể làm được. Tô Trường Ca cười nói. Doãn Lạc Hà thần sắc hoảng sợ lùi lại hai bước, đôi mắt chậm rãi buông xuống, cuối cùng thở dài, ôm quyền hành lễ, là ta thua. Ngươi thua, nhưng đồ thuật cũng không tệ lắm, hơn nữa chân của ngươi cũng không tệ, rất thẳng, cũng coi như ngươi qua. Tô Trường Ca buông xuống con bài ngả, cười nói. Qua. Doãn Lạc Hà lập tức mừng rỡ, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Tô Trường Ca đứng dậy lùi lại hai bước, Linh Tố liền tiến lên tuyên bố, Doãn Lạc Hà, qua thi vòng đầu. Đây là thứ nhất thông qua thi vòng đầu thí sinh. Doãn Lạc Hà kích động đến tại chỗ một mực dậm chân. Chủ yếu là quá trình quá kinh hiểm, nàng còn tưởng rằng chính mình lấy làm tự hào thiên thuật phải thua đâu. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Trường Ca công tử vậy mà cho thông qua được. Đa tạ Trường Ca công tử. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đã về tới trên đài cao Tô Trường Ca, ôn quyền cười nói, dễ dàng như vậy liền đã đưa. Người đối đại thường nhân, cùng thái độ đối đại mỹ nhân có thể hoàn toàn khác biệt ta. Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt cười cười. Mỹ nhân đi, luôn có một chút đãi ngộ đặc biệt, hơn nữa chân của nàng ta là thực sự ưa thích, có thể chơi trăm năm cái chủng loại kia. Tô Trường Ca nhíu mày. Liễu Nguyệt nghe được lời nói này lại đột nhiên hiếu kỳ, cái kia Lạc tiên sinh, kinh nghe cô nương cùng dịch cô nương đâu? Có thể chơi ngàn năm. Tô Trường Ca cười nói. Người a, Liễu Nguyệt nhịn không được cười lên đứng lên. Đồ đại gia cũng cười nói, Trường Ca công tử là thực sự tính tình a, bất quá công tử cái kia một tay đổi bài, là làm sao làm được? Không hắn, mắt nhanh, nhanh tay, phản ứng nhanh, là đủ. Tô Trường Ca đưa tay lung lay. Đồ đại gia sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, Trường Ca công tử thực sự là diệu nhân a, khúc đàn êm hay, vo công lợi hại, bây giờ đổ thuật lại lợi hại như vậy, không biết còn có chuyện gì công tử sẽ không. Ai? Đồ đại gia nói lộ ra một hạng. Tô Trường Ca đưa ra một ngón tay. A, xin lắng hay nghe. Đồ đại gia đem thân thể chậm rãi nghiêng về tới. Tô Trường Ca cười nói, bên cạnh ta hồng nhan chi kỷ cũng rất nhiều, đây cũng là một cái điểm tốt ta. Ngạch. Ha 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 ha. Đồ đại gia vô đuổi cười, mà lại là thoải mái cười to. Như thế nào, vị mỹ nhân này ngươi cũng không định bỏ qua cho? Liễu Nguyệt hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vậy cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không ôm ấp yêu thương a. Tô Trường Ca cười nói. Liễu Nguyệt rủ xuống lông mày nhìn về phía dưới trường thi, Doãn Lạc Hà bởi vì chính mình là cái thứ nhất thông qua thi vòng đầu, đang hoan hô tung tăng. Hắn trầm giọng nói, nhưng cái này vị cô nương thân thế, có thể có chút không đơn giản a. Đồ đại gia sau khi cười xong thở hắt ra, trầm giọng nói không sai, nàng chiêu này đồ thuật, ta càng xem càng giống là một người. Đồ đại gia có ấn tượng. Liễu Nguyệt quay đầu nhìn qua Đồ đại gia nói, Doãn cái tên này có chút đặc biệt, bởi vì năm đó ở Thành Châu Tiêu Giao Thành thua sạch gia sản cái vị kia, chính là họ Doãn, gọi Doãn Thuật Thủy. Đó chính là giả phụ. Doãn Lạc Hà đông nhiên mở miệng. A. Đồ đại gia nắm lấy tay ghế đứng thẳng lưng lên, nhưng bởi vì thân thể quá mức cổng kềnh nguyên nhân, từ đầu đến cuối vô pháp đứng lên. Hắn kinh ngạc nói, cô nương nguyên lai chính là vị kia tiểu đổ vương a. Không tệ, ta nhớ được ngươi, ngươi lúc kia mặc dù mới 10 tuổi, ngồi ở đổ vương trên cổ, nhưng đích xác không tệ. Không nghĩ tới Đồ đại gia còn nhớ rõ đâu. Doãn Lạc Hà ôm quyền cười cười. Đồ đại gia ôm quyền hoàn lễ, đương nhiên nhớ kỹ, tiểu đổ vương năm đó phong thái, ta vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ a. 10 tuổi tiểu cô nương tại Thiên Kim Đài thắng liền ba ván, mà lại là quy cách cao nhất, cao thủ cờ bạc tụ tập ba ván. Lại làm cho một cái tiểu nữ hài lực gáp quần hùng, thúc đẩy một đoạn giai thoại A Tô trưởng ca phất phất tay, cao giọng hô, các vị thí sinh tiếp tục khảo thí a, nếu có phải giao cuốn xin mau sớm, dù sao bây giờ mau qua tới nửa giờ. Sau khi Doãn Lạc Hà thông qua được thi vòng đầu, phía trước đều cảm giác được áp lực cực lớn các thí sinh, hiện tại cũng trở nên lòng tin tràn đầy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thí sinh bắt đầu nhấc tay nộp bài thi. Bất quá bọn hắn phải giao cuốn nội dung, cũng là kiểm tra kỹ nghệ hoặc kiểm tra nhạc khí chiếm đa số. Thiên Khải Thành đi, tụ tập thiên hạ 513 phong lưu khí thành trì. Nhưng mà kỳ nghệ có thể qua linh tố cái kia đóng lại lắc đắc không có mấy. Mấy canh giờ đi qua, chỉ có Trúc Quân Hầu phủ thế tử tại kỳ nghệ phương diện này bắt lại linh tố. Còn có người kiểm tra khúc đàn, chuyên môn chọn lựa Tô Trường Ca xem như giám khảo. Kết quả đàn tấu không bao lâu, liền bị Tô Trường Ca chỉ ra đàn tấu thủ pháp cùng khúc bên trong một chút sai lầm, đầy bụi đất rời đi Thiên Kim Đài. Cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, nếu là kiểm tra khúc đàn, vậy mà chọn lựa lấy khúc đàn danh dương thiên hạ trưởng ca công tử xem như giám khảo. Nếu là lựa chọn những người khác, nói không chừng ngay trong bọn họ có như vậy một hai người có thể qua. Còn có một số muốn thi tỉ bà, muốn thi thổi tiêu, còn có muốn thi cây sáo. Cuối cùng, tại Tô trưởng ca cái kia nghiêm khắc uy cách phía dưới, có thể thông qua chỉ có chút ít ba người. Mà bây giờ mới thôi, thông qua được thi vòng đầu, cũng chỉ có 8 người mà thôi. Mà bây giờ, thời gian đã nhanh đi qua 6 canh giờ. Trường ca, nới lỏng điểm tiêu chuẩn, thời gian dài như vậy trôi qua, chúng ta mới chọn lựa 8 cái người đâu. Liễu Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Ta cũng nghĩ à, nhưng mà ngươi xem một chút phía trước những cái kia kiểm tra nhạc khí, có thể có mấy cái qua. Tô trưởng ca nhấc tay xoa chán một cái. Liễu Nguyệt cười cười, có mấy cái cũng không tệ lắm, nếu như là Lạc Yên mà nói, hẳn là có thể tiếp qua mấy cái. Tiếng nói của hắn vừa ra, thân hình khôi ngô đến cực điểm tráng hán bỗng nhiên giơ tay lên, giám khảo, kiếm của ta đánh tốt. Chương 89, thi vòng đầu kết thúc, Nguyệt Khanh hiện thân cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 89, thi vòng đầu kết thúc, Nguyệt Khanh hiện thân cầu đặt mua cầu từ đặt trước, tên kia dáng người cực hạn tráng hán khôi ngô gọi Lâm Tại Dã, là một tên tán nhân kiếm khách, ưa thích đúc kiếm, cũng ưa thích huy kiếm giết người. Hắn sử dụng chi kiếm, cũng là chính mình đánh. Hắn nộp đi lên bài thi, cũng là một thanh vừa đánh tốt kiếm. Tiểu Đồng Linh Tố tiến lên đem kiếm dẫn tới trên đài cao, giao cho Tô Trường Ca cùng Liễu Nguyệt trong tay mời bọn họ bình phán. Thân kiếm phong dài, hiện ra hàn quang, tựa như một đầu ngân xà uốn lượn tại thời không ở giữa, đây là một cái phẩm chất thượng thừa kiếm. Thanh kiếm này không tệ. Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt đưa tay vén lên một mặt lụa mỏng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài một mắt liền tán dương. Viễn siêu bình thường tợ rèn đúc kiếm, so với danh kiếm sơn trang bên trên núi cao phẩm danh kiếm cũng không kém chút nào. Tô Trường Ca rất là yêu thích nhìn về phía tên kia trắng hán. Lâm Tại Dã ôn quyền hỏi, Trường Ca công tử, đã cho sao? Qua. Tô Trường Ca đem kiếm ném đi trở về. Lâm Tại Dã hai tay tiếp kiếm, ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy chấn minh. Bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ có thể tạo thành trình độ như vậy. Nhưng ta muốn mời Trường Ca công tử cho ta một đoạn thời gian, ta muốn đem thanh kiếm này chế tạo đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Vì cái gì? Tô Trường Ca hỏi. Lâm Tại Dã ôm quyền cười nói, Tố Văn Trường Ca công tử cầm kiếm xong tuyệt, nếu ta kiếm có thể bị công tử nhìn trúng, trận này thi vòng đầu qua cùng bất quá, đều không có chút nào tiếc nuối. Tô Trường Ca trầm ngâm phút chốc, gật đầu cười nói, hảo, ta cho ngươi thời gian một tháng. Nếu thanh kiếm này tạo đến so bây giờ hảo, ta thu. Đa tại Trường Ca công tử thanh toàn. Lâm Tại Giã đeo bọc hành lý lên, xách theo kiếm hướng về cửa ra vào đi đến. Ngươi nhân duyên thật đúng là rất tốt, trận này thi vòng đầu nhân vật chính vốn là các vị thí sinh, bây giờ ngạnh sinh sinh bị ngươi biến thành cá nhân biểu diễn. Liễu Nguyệt quay đầu nhìn về Tô Trường Ca, âm thanh sâu kín nói, ngoại trừ đầu một hồi linh tố cùng đoạn bạch tỷ liền đánh cờ, người phía sau có 8 thành đều là do Tô Trường Ca tiến hành khảo hạch. Cái này khiến cho hắn vị này phó giám khảo, còn có những thứ khác giám khảo cũng không có trò chuyện chết. Vóc người xoái, danh khí cũng lớn, nhân duyên tự nhiên là tốt. Tô Trường Ca cầm lấy Thiên Kim Đài đưa tới một ly trà cười cười. Bất quá hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, cái này văn võ bên ngoài, đích xác có rất nhiều chuyện thú vị. Liễu Nguyệt vui vẻ nói. Tô Trường Ca uống một ngụm trà, mí môi mới nói, ngày mai thi vòng 2 còn có thể gặp được càng nhiều. Đó là chuyện của ngày mai, hơn nữa ta chỉ là thi vòng đầu phó giám khảo, thi vòng 2 có ngoài ra. Liễu Nguyệt cười nói, ta lại không thể a, lão bất tử kia để chủ ta cầm toàn bộ học cung đại khảo. Xách. Tô Trường Ca rất là khó chịu xách một tiếng. A. Đi như thế nào không đi ra a? Trong trường thi, lại lần nữa vang lên Lâm Tại Giã âm thanh. Liễu Nguyệt cùng Tô Trường Ca nhau nhau cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tại Giã một mực tại hướng phía cửa đi tới, nhưng mỗi lần vượt qua cánh cửa, đều biết trở lại chính mình kiểm tra bàn băng. Hơn nữa xảy ra vấn đề không chỉ là tại Lâm Tại Giã, còn có mấy cái bị đào thải thí sinh cũng bắt đầu vòng quanh toàn bộ trường thi bồi hồi. Gặp ủy. Đồ đại gia cao mày. Không phải gặp ủy, là kỳ môn độ giáp. Tô Trường Ca ánh mắt sắc bén, quét về phía những thí sinh khác. Liễu Nguyệt hơi hơi nhíu mày, trận này thi vòng đầu càng ngày càng có ý tứ, vẫn còn có biết được kỳ môn độ giáp người xuất hiện tiếng nói vừa ra, một cái tầm thường nhất xó xỉnh, đứng lên một cái người mặc mũ che màu tím người. Cái mũ của hắn đè rất thấp, không có người thấy được dung mạo của hắn như thế nào, nhưng thanh âm của hắn nghe vào rất trẻ trung. Tại hạ Gia Cát Vân, tại trước mặt hai vị công tử đều xấu. Nguyên lai là họ Gia Cát, khó trách. Liễu Nguyệt mới chợt hiểu ra. Gia Cát cái họ này, cùng Bách Ly Đông Quân họ Bách Lý một dạng, tại Bắc Ly đều đại biểu một vài thứ. Liễu Nguyệt công tử chê cười. Gia Cát Vân ôm quyền hơi hơi hành lễ, xin hỏi Trường Ca công tử, ta cái này có thể qua sao? Tô Trường Ca thần sắc hơi hơi chìm xuống, có thể qua. Đa tạ. Gia Cát Vân vung tay lên, Thiên Kim Đài nhấp nhoáng một đạo tử quang, từ từ hướng hắn thu hẹp trở về. Tử quang toàn bộ bị hắn thu hồi sau đó, Lâm Đại Giã cùng mấy cái kia bị đào thải thí sinh cũng cuối cùng có thể đi ra ngoài. Lâm Đại Giã càng là rất khinh thường phun một bãi nước miếng trên mặt đất, thứ đồ gì, suối phải chết. Mà đối với Lâm Đại Giã nhục mạ, Gia Cát Vân lại cười nhạt một tiếng, hất lên áo choàng quay người đi ra trường thi. Gia Cát Vân đi sau đó, Tô Trường Ca lúc này mới lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, người này có vấn đề. Làm sao nhìn ra được? Liễu Nguyệt thu hồi quạt xếp, trầm giọng hỏi. Tô Trường Ca lạnh lùng nói, ẩn giấu rất tốt, nhưng mà hắn tại thu hồi kỳ môn độn giáp trong nháy mắt đó vẫn là bị ta phát hiện, người này tuyệt đối là một vị đại tiêu giao. Xác định sao? Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt thay đổi trước đây lười nhác bộ dáng, lập tức ngồi dậy. Tô Trường Ca gật đầu một cái, một vị đại tiêu giao mang theo mũ che màu tím, không khiến người ta nhìn mặt hắn, hơn nữa còn bày ra kỳ môn độn giáp hắn không phải tới bái sư, mục tiêu có thể là hiện trường một cái thí sinh. Mày Liễu Nguyệt đầu khóa chặt. Tô Trường Ca nói, bây giờ cách thi thời gian còn có 4 canh giờ, khảo thí kết thúc về sau, ngươi đi cùng lão bất tử kia nói một tiếng. Hảo. Liễu Nguyệt thấp con mắt nhìn phía trường thi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái kia Gia Cát Vân, đến cùng để mắt tới ai. Khảo thí vẫn còn tiếp tục tiến hành, nhưng vẫn như cũng bị Tô Trường Ca đào thải rất nhiều người, có thể thông qua thi vòng đầu cũng rất ít. Nhưng để cho Tô Trường Ca cùng Liễu Nguyệt chú ý Bách Lý Đông Vân, nhưng vẫn không có động tác. Hắn một mực tại cùng cái kia gọi Diệp Đỉnh Chi người nói chuyện tiếng, bên cạnh để một khối bị chăn bông che lại đồ vật, phía trên còn thả một vỏ rượu đè lên. Mà cái kia Diệp Đỉnh Chi thì càng là kỳ hoa, vậy mà tại trên trường thi bắt đầu nướng thịt bò tới. Nhưng thật đúng là đừng nói, hắn nướng ra tới thịt bò mùi thơm nước mũi, đem còn tại thi thí sinh đều đói đến bụng lộc cộc lộc cộc gọi. Dần dần, khoảng cách thi vòng đầu kết thúc thời gian còn có thời gian một nén nhang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hai người này cuối cùng nhấc tay phải ra cuốn. Hai người bọn họ rốt cuộc phải nộp bài thi, ta đều bây chết. Liễu Nguyệt đang ngồi liễn bên trong đã ngáp liên hồi. Đúng vậy a, nếu là lại không nộp bài thi, ta muốn đi xuống đánh người. Tô Trường Ca bực tức nói. Nửa canh giờ phía trước, ngoại trừ Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi những người khác đều đã rời đi. Thiên Kim Đài chủ nhân Đồ Đại Gia tất cả về nhà đi ngủ, đây chỉ có hai người bọn họ, ngạnh sinh sinh để cho bọn hắn đợi lâu nửa canh giờ. Hắn bây giờ oán khí trùng thiên, hung tợn trừng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng nở nụ cười, đến rồi đến rồi. Tô đại ca đừng nóng nội a. Bách Lý Đông Quân bưng lên là một vỏ tên là quá sớm rượu. Rượu này bóng ánh trong suốt, cũng không có rất đậm mùi rượu, nếu như không phải Bách Lý Đông Quân nói đây là rượu, đám người còn tưởng rằng đây là thủy đâu. Bất quá uống vào thời điểm, lại có thể cảm nhận được trong rượu mùi thơm ngát. Diệp Đình Chi cũng đem nướng xong thịt bò bưng đến trên đài cao. Hắn thịt bò nướng màu sắc tiên diễm mê người, mùi hương đậm đặc sông vào mũi, tràn đầy bắc rất phong vị. Cắn xuống một cái, đậm đà nước tràn đầy toàn bộ khoang miệng, không chỉ có ăn nhiệt độ vừa vặn phù hợp, ngay cả mùi vị kia cũng là vừa đúng. Hơn nữa phối hợp Bách Lý Đông Quân cất quá sớm rượu, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô đại ca, có thể hay không qua? Bách Lý Đông Quân mong đợi xoa xoa hai tay. Tô Trường Ca cùng Liễu Nguyệt liếc nhau một cái, cười khẽ một tiếng. Đã cho. Cái kia Diệp Đình Chi đâu? Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đình Chi tay áo. Không có ngươi chén rượu này, hắn thịt bò nướng sẽ kém không thiếu. Tương phản cũng giống vậy, cho nên các ngươi hai cũng có thể qua. Tô Trường Ca gật đầu, tại gốc kia hương cháy hết phía trước, tuyên bố năm nay cuối cùng qua thi vòng đầu hai vị thí sinh, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi qua thi vòng đầu. Quá tốt rồi. Bách Lý Đông Quân kích động đến nắm lấy Diệp Đình Chi bà bay, ở nơi đó giật nảy mình. Tô Trường Ca đứng lên rỗi lưng một cái, lướt qua chỉ có hai người chống trải trường thi, hiện tại cũng đến giờ tí, các ngươi thật là không buông tha ta à? Tô đại ca, Liễu Nguyệt đại ca, nếu không thì ta thỉnh các ngươi đi ăn vặt, đền bù một chút đi. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu. Ta cũng biết làm chút cái khác. Diệp Đình Chi cười đạo. Liễu Nguyệt từ trong cái kia ngồi liễn đi ra, còn có thể làm chút cái gì? Nếu như là cái kia thịt bò mà nói, ta còn có thể ăn thêm chút nữa. Cũng có thể, chỉ cần là hai vị công tử muốn ăn, ta đều có thể làm. Diệp Đình Chi một mặt ngạo nghễ vô ngực. Đi đi đi, vừa rồi ăn ngươi thịt bò, ta cảm giác bây giờ còn có thể lại ăn một con kế tiếp yêu. Tô Trường Ca phất tay, không kịp chờ đợi mang theo Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân đi ra ngoài cửa. Liễu Nguyệt theo sau lưng, mệt mỏi ngáp một cái, hắn giơ hai tay lên ngáp một cái. Ánh mắt vừa vặn nhìn tới trên đỉnh đầu màn đêm, cảm giác rất lâu cũng không có nhìn thấy bầu trời. Đó là 10 canh giờ a. Ta, Lý thật tốt, con mắt đều nhanh hoa. Tô Trường Ca vuốt vuốt khỏe mắt, lại nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng phá không, lúc này quay người đem vật kia bắt được. Tô đại ca, thế nào? Bách Lý Đông Quân nhìn thấy động tác của hắn sau, không khỏi sửng sốt một chút. Vừa rồi có người ở đằng sau tập kích hắn. Diệp Đình Chi quay người nhìn về phía đường phố đối diện một cái chỗ ngặt, nơi đó bay qua một tia áo bào đen, nhưng không thấy rõ ràng người là ai, là nam hay nữ. Không phải cái gì ám khí. Tô Trường Ca giật giật bàn tay, cảm giác trong lòng bàn tay nắm cũng không phải rất sắc bén đồ vật, ngược lại giống như là tờ giấy xúc cảm. Hắn xuề bàn tay ra xem xét, quả nhiên là một khối biên giấy, chính là không biết là ai chuyển tin hảo. Hắn đem cái kia biên giấy chậm rãi mở ra, run lên sau lúc này mới xem chữ phía trên. Số nam nhân. Tới Lưu Ly khách sạn gặp ta, bằng không thì dễ nhìn như ngươi. Đằng sau không có là khoản, Tô Trường Ca lại cười cười. Bởi vì dám chửi mình như vậy, ngoại trừ Nguyễn Khanh, không có người khác. Là ai cho ngươi đi Lưu Ly khách sạn a? Nữ. Liễu Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca đem giấy một lần nữa nhào nặn trở thành một đoàn, bằng không thì đâu. Hơn nửa đêm người nam nhân nào dám tìm ta? Không sợ ta giết chết hắn? Bách Lý Đông Quân nhìn một chút Diệp Đỉnh Chi hỏi, Tô đại ca, vậy ngươi còn cùng chúng ta đi ăn cái gì sao? Các ngươi đi thôi, ta đi gặp một người. Tô Trường Ca khoát khoát tay, liền hướng về một hướng khác đi đến. Chương 90, đùa giỡn Nguyệt Khanh, Thiên Ngoại Thiên Động Tác liên tiếp cầu mua hết cầu từ đặt trước. Chương 90, đùa giỡn Nguyệt Khanh, Thiên Ngoại Thiên Động Tác liên tiếp cầu mua hết cầu từ đặt trước Lưu Ly khách sạn, trên lầu 2 phòng. Nguyệt Khanh thân mang màu tím lụa mỏng váy dài đứng tại phía trước cửa sổ, trắng loáng nguyệt quang vung vãi ở trên người nàng, vì nàng độ lên một tầng thánh khiết quang huy. Tô Trường Ca đẩy cửa lúc đi tới, thấy cảnh này, còn tưởng rằng là Nguyệt Giao đứng ở chỗ này chứ. Can Đông Thành sau đó, không trở về các ngươi Thiên Ngoại Thiên, đi tới Thiên Khải Thành làm cái gì? Ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi quản ta à? Nguyệt Khanh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chọn hàm dưới tiểu hừ một tiếng. Ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, vẫn là phải rút một trận mới giải trí nhớ. Tô Trường Ca hùng hùng hổ hổ đi tới. Nghe được hắn lời nói này, Nguyệt Khanh phản xạ có điều kiện xoay người lại che lại chính mình tiểu đồn. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Làm gì không qua tới? Ta sai rồi còn không được đi. Nguyệt Khanh vội vàng nói, ủy khuất đến lệ quang tại trong hốc mắt càng không ngừng quay tròn. Tiếng nói vừa ra, đông nhiên bột một tiếng, nàng dọa đến nhắm mắt lại nhảy dựng lên. Làm gì? Sợ ta như vậy đánh ngươi à? Tô Trường Ca một cái tay đỡ khung cửa sổ, vừa rồi tiếng vang kia là hắn vỗ khung cửa sổ phát ra. Thế nhưng là nhìn thấy Nguyệt Khanh sợ đến run lẩy bẩy bộ dáng, liền có loại nghĩ đùa giỡn nàng một phen xúc động. Nguyệt Khanh thận trọng đem hai mắt mở ra một chút khe hở, ta không phải mới vừa nhận lầm sao? Vừa nói xong, một cái tay bỗng nhiên mò tới cằm của nàng, đem nàng đầu cấp tốc tách ra đi qua. Nguyệt Khanh dọa đến lần nữa nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run, cả người cơ bắp đều căng đến thật chặt, cả người co rúm ở phía trước cửa sổ. Nàng không có nghe thấy Tô Trường Ca nói chuyện, mà là cảm giác một cỗ khí tức nóng bỏng 807 phun lên mặt, để cho nàng tim đập rộn lên. Đợi thật lâu, vẫn là không có một điểm âm thanh. Nguyệt Khanh lần nữa mở ra một cái khe hở, lại nhìn thấy một cái tay đang đưa tới, dọa đến nàng lần thứ ba nhắm mắt lại. Nhưng cái tay kia lại chỉ là đặt ở trên mặt của nàng, nhất là tại khỏe mắt chỗ sờ lên. Nay liền bị sợ khóc ca. Ngươi nếu là nghe lời, ta như thế nào cam lòng đánh ngươi a? Tô Trường Ca cười nói. Không đánh ta. Nguyệt Khanh thử dò xét đem con mắt chậm rãi mở ra. Em đẹp đánh ngươi làm gì? Tô Trường Ca thổi phù một tiếng nở nụ cười, đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu nàng sờ lên. Nguyệt Khanh lập tức khí cấp bại phôi, nắm tay nhỏ không ngừng đập tới. Vậy ngươi làm gì làm ta sợ a? Đem ta sợ quá khóc chơi rất vui sao? Ôi ôi, quả đấm nhỏ này thật đau a. Tô Trường Ca cười vớt vớt bị nàng đập qua chỗ. Thử, biết đau a, nhường ngươi mỗi lần đều khi dễ ta. Nguyệt Khanh đắc ý hừ một tiếng. Tô Trường Ca lại giang hai tay ra, một mặt vô tội nói, đừng oan uổng người tốt ta, ta liền lúc lần đầu tiên gặp mặt đánh ngươi một trận, Càn Đông Thành lần kia cũng không có khi dễ ngươi à. Ngươi dám nói lần kia không có khi dễ ta. Nguyệt Khanh lần nữa bị hắn tức giận tới mức cắn răng ngà. Chúng ta phải giảng đạo lý à, cái kia lần là ngươi uống say, cứng rắn ôm ta thân, còn kéo lấy Tô Trường Ca lời nói còn chưa nói xong, Nguyệt Khanh liền xấu hổ giận dữ muốn chết bưng kín miệng của hắn, tay phải bực tức hướng về thân thể hắn truy. Nhường ngươi còn nói, nhường ngươi còn nói. Tô Trường Ca đưa tay đem nàng tay đẩy đi ra, có chút không giảng đạo lý a. Ngươi cũng khi dễ ta, ta còn nói cái gì đạo lý a? Nguyệt Khanh buồn bực nói. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể khi dễ rốt cuộc. Nói xong, Tô Trường Ca bỗng nhiên đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, hướng trong ngực thật chặt kéo tới. Nguyệt Khanh mặt ửng hồng, ngượng ngùng có nhịn đưa tay đẩy lồng ngực của hắn, ngươi muốn làm gì a? Mau đem ta thả ra. Ngươi không nói ta mỗi lần đều khi dễ ngươi sao? Lần trước khi dễ, hôm nay cũng muốn khi dễ một chút. Tô Trường Ca cười xấu xa một tiếng, bỗng nhiên liền cúi đầu xuống, há mồm ngậm chặt cái kia giống như hoa đảo mê người môi son. Ngô Nguyệt Khanh căn bản không nghĩ tới Tô Trường Ca sẽ bỗng nhiên đích thân lên tới, dọa đến nhắm mắt lại, nắm tay nhỏ không ngừng mà đánh lồng ngực của hắn. Nhưng mà tại hung mạnh thế công phía dưới, quả đấm của nàng rất nhanh mềm nhũn ra, liền thân thể đều trở nên tê tê dại dại, sủi lơ ở trong ngực của hắn. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Nguyệt Khanh ánh mắt tiểu mỹ ướt át, thổ khí như lan, thật dài thổi ra một hơi tới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Như thế nào, học xong sao? Tô Trường Ca túi đầu đến bên thai nàng, cười hỏi. Học được. Học được cái gì a? Nguyệt Khanh đầu óc còn không có phản ứng lại. Tô Trường Ca cười khẽ một tiếng, đương nhiên là như thế nào hơn à, ngươi lần trước đem môi của ta cắn ra máu, hại ta bị người cười nhạo nửa ngày đâu. Thử, đáng đời. Nguyệt Khanh mặc dù ngượng ngùng có nhịn, vẫn là đắc ý gử. Xem ra là không có học được, còn phải dạy một lần. Tô Trường Ca nói xong, cúi đầu lại muốn đi thân đừng đừng đừng. Ta học xong. Nguyệt Khanh vội vàng nói. Tô Trường Ca hầu nghi đem mặt dán vào trước mắt của nàng, phải không? Nguyệt Khanh gấp đến độ thẳng dậm chân, ai nha, ta đem ngươi gọi tới là muốn nói cho ngươi chuyện, không phải nhường ngươi hôn ta. Không đổi, đêm dài đằng đẵng, hôn lại một lần. Tô Trường Ca cười một tiếng, lần nữa hôn lên Nguyệt Khanh môi anh đào. Đã, Nguyệt Khanh lần này cũng lười phản kháng nữa, ngược lại khí lực cũng không lớn, võ công cũng không hẳn cao, phản kháng cũng vô dụng. Lần này lại hôn hồi lâu thời gian, Tô Trường Ca cái này mới đưa Nguyệt Khanh thả ra. Nguyệt Khanh đưa tay xoa xoa khóe môi, cáu giận nói, ngươi nhìn ngươi, đem ta chỗ này đều thân đỏ lên. Kim lòng không được, ai bảo ngươi bờ môi thơm như vậy đâu. Tô Trường Ca cười nói, xú nam nhân. Nguyệt Giao nói không sai, ngươi chính là cái háo sắc dê sồn. Nguyệt Khanh hung tận trừng hắn một mắt. Vậy ngươi còn dám đêm khuya gặp ta? Liền không sợ ta đem ngươi ăn? Tô Trường Ca cười hỏi. Nguyệt Khanh lại hừ một tiếng, hung hăng nói, ngươi dám? Tin hay không tỉ tỉ đem ngươi chặt. Nói không chừng Giao Nhi còn có thể cao hứng đâu. Bác Quyết Song Minh Châu về sau cũng là tỉ muội. Tô Trường Ca cười nói, cắt. Ngươi còn không có đem phụ hoàng cứu ra đâu, liền nghĩ để chúng ta hai tỉ muội đều gả cho ngươi, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Nguyệt Khanh buồn bực nói. Tô Trường Ca nhún vai, cái kia chờ ta đem Nguyệt Phong Thành cứu ra, các ngươi liền nguyện ý gả. Nguyệt Khanh mở người, lập tức sử dụng bú sữa mẹ khí lực đem Tô Trường Ca cho đẩy ra, nghĩ hay lắm. Ngươi nếu là dám cưới tỷ muội chúng ta hai, phụ hoàng thứ nhất tạm tha không được ngươi. Hừ hừ, Nguyệt Phong Thành có đánh thắng hay không ta bây giờ còn là chưa biết đâu. Tô Trường Ca đắc ý hừ hừ. Ai nha tốt tốt, chúng ta có thể tạm thời không nói sự kiện kia sao? Nguyệt Khanh tức giận đến chặt một chút chân, đi tới, ngươi biết không biết, lần này học cung đại khảo, chúng ta người đều đến, hơn nữa mục tiêu là ngươi, còn có Bách Lý Đông Quân. A. Tô Trường Ca ngồi xuống trên ghế, lần trước là Vô Pháp cùng Vô Thiên hai đại tôn sứ, lần này lại là ai vậy? Các ngươi người ngại bị chết còn chưa đủ. Lần này tới hết thể có ba người. Nguyệt Khanh đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, đưa ra ba ngón tay, lấy không làm làm cho dẫn đầu, mang đến hai vị hồi quan, còn có một số tên thiên ngoại thiên sát thủ. Bao nhiêu người? Tô Trường Ca hỏi. Nguyệt Khanh lại lắc đầu, cụ thể số lượng liền không biết, ngược lại tổng cộng có bốn tên thiên cảnh, địa cảnh cùng phàm cảnh ta không rõ ràng, mục đích là vì giết ngươi, mang đi Bách Lý Đông Quân. Ngươi không phải cùng bọn hắn cùng một bọn đi? Vì cái gì không biết? Tô Trường Ca không hiểu. Nguyệt Khanh tức giận liếc mắt nhìn hắn, lần này là tôn sứ dẫn đầu, liền tỷ tỷ đều không nhúng tay tư cách, ta vẫn bụng trộm chạy tới Thiên Khải Thành tới, đem tin tức nói cho ngươi. Tô Trường Ca sờ lên cằm hỏi, bọn hắn bây giờ người ở nơi nào? Nguyệt Khanh nói, đừng hỏi nữa, ta cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào, ta cũng chỉ biết, không làm làm cho đã từng là gia cắt gia người, tinh thông kỷ môn độn giáp, thực lực hơn xa Vô Thiên tôn sứ cùng Vô Pháp tôn sứ. Kỷ môn độn giáp, gia cắt gia người. Tô Trường Ca trầm ngâm một chút, hắn cuối cùng biết trường thi bên trên xuất hiện gia cắt vân là ai. Nguyệt Khanh thở dài, mặc dù tỷ tỷ nhiều lần cùng trong giáo người thương lượng, ngươi có thể phá vỡ Lang Nguyệt Phúc địa cấm chế, nhưng mà vô tướng sứ cho rằng năng lực của ngươi quá mạnh, không thể bị khống chế, cho nên vẫn là lựa chọn Bách Lý Đông Quân. Giao Nhi không có sao chứ? Tô Trường Ca hỏi. Bên người nàng có Kỳ Tuyên cùng Vũ Tịch, ngươi còn đưa nàng một bản kiếm phổ, có thể có chuyện gì à? Nguyệt Khanh liếc mắt. Nàng cũng tại luyện. Tô Trường Ca trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyệt Khanh lại lắc đầu, nàng cũng không biết Nguyệt Giao trở lại Thiên Ngoại Thiên sau luyện không có luyện cái kia bản kiếm pháp. Nàng sợ dĩ biết, cũng là bởi vì Nguyệt Giao rời đi Bắc Ly phía trước, gặp mặt lúc trong tay nàng nâng một quyển sách, bị nàng nhìn thấy mới biết. Chương 91, Lý Tiên Sinh ngăn cản, học cung thứ 2 kiểm tra cầu mua hết cầu từ đặt trước. Chương 91, Lý Tiên Sinh ngăn cản, học cung thứ 2 kiểm tra cầu mua hết cầu từ đặt trước. Vô tướng sứ mong muốn là một cái có thể cứu ra Nguyệt Phong Thành, lại có thể bị khống chế người. Bách Ly Đông Quân võ công rất thấp, Tô Trường Ca lại võ công rất cao, cho nên bọn hắn vẫn là cố chấp lựa chọn Bách Lý Đông Quân. Chuyến này vô tác sứ đầu lĩnh tới Bắc Ly, lẫn vào học cung đại khảo, mục tiêu thứ nhất mang đi Bách Lý Đông Quân. Mục tiêu thứ hai, giết chết Tô Trường Ca, chặt đứt Nguyệt Giao tưởng niệm. Nguyệt Giao bởi vì phản đối hành động này, đã bị vô tướng sứ nhốt cấm đoán. Trong thời gian ngắn, là không thể nào lại đến Bắc Ly. Cho nên, nàng để cho Mạc Kỳ Tuyên truyền tin cho còn tại Bắc Ly Nguyệt Khanh, để cho nàng đem tin tức dẫn tới Thiên Khải Thành tới. Không nghĩ tới, ngươi vẫn rất tín nhiệm ta, không đem tin tức nói cho các ngươi vô tác sứ ngược lại nói cho ta biết trước. Tô Trường Ca cười nói, ngươi hôn cũng hôn, sơ a, sơ soạn, ta bây giờ không tin ngươi còn có thể tin ai vậy? Nguyệt Khanh xấu hổ nói. Tô Trường Ca dựa vào lấy cái bàn, đưa tay kéo lấy hàm dưới cười cười, cái miệng này làm sao vẫn như vậy ngọt đâu, ngọt cho ta còn nghĩ hôn lại một ngụm. Không được. Nguyệt Khanh hai tay đều che lấy miệng của mình nhảy dựng lên. Vì cái gì không được? Tô Trường Ca không hiểu. Không được là không được. Nguyệt Khanh xấu hổ đến dậm chân, ngược lại hôm nay là không được. Minh bạch, minh bạch. Tô Trường Ca nở nụ cười, đứng dậy lướt qua gian phòng, nhìn thấy phòng ngủ sau liền đi qua. Ai? Nguyệt Khanh thấy hắn hướng phòng ngủ đi đến, vội vàng chạy tới kéo hắn lại, ngươi đi đến đó làm gì a? Ngươi hôm nay còn muốn ngủ ở đây a? Tô Trường Ca chỉ vào ngoài cửa sổ bóng đêm, bằng không thì đâu, chấm như vậy, ngươi cũng không thể đem trượng phu đổi ra môn à. Phi, ta bây giờ còn chưa đồng ý gả cho ngươi đâu. Nguyệt Khanh hung tận nhổ hắn một ngụm. Hôn cũng hôn rồi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chạy hay sao? Tô Trường Ca ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười hỏi. Nguyệt Khanh dùng sức tránh ra, xấu hổ nói, ngược lại phụ hoàng không có từ Lang Nguyệt Phúc Điệu bên trong đi ra, hơn nữa thu được tỷ tỷ tán thành phía trước, ta là không thể nào gả cho ngươi. Tốt à, vậy ta liền cố gắng một chút, tranh thủ đem Bắc Quyết Song Minh Châu đều lấy về nhà bên trong. Tô Trường Ca sờ lên eo nhỏ của nàng, sau đó khoát khoát tay cáo từ Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy Tô Trường Ca đã đi ra khách sạn, nhẹ xì một tiếng kinh miệt, dê sồn. Tô Trường Ca phảng phất nghe được thanh âm của nàng, tại ngoài khách sạn 20 bước đống nhiên đứng vững, xoay đầu lại hướng về cái kia cửa sổ liếc mắt nhìn. Hắn ánh mắt vừa mới nhìn sang, cái kia phiến cửa sổ liền bịch một tiếng bị đóng lại. Tô Trường Ca hé miệng lắc đầu, quay người dốc lòng cầu học cung phương hướng đi đến. Nhưng hắn còn chưa đi ra năm bước, phía trước bỗng nhiên bay tới một vật, một cái rất lớn, lại như cái bình đổ vật. Tô Trường Ca đưa tay vững vàng tiếp lấy, tập trung nhìn vào cái này lại là một bình rượu. "Tiểu Trường Ca, đêm đã khuya, uống một ngụm lại trở về, ngủ được an ổn chút." Tô Trường Ca ngẩng đầu, chỉ thấy một cái tóc trắng bạch đi liền nam tử đang nằm tại chết đối diện nhà lầu trên nóc nhà, trong tay giơ lên một cái hồ lô không ngừng hướng về đổ vô miệng lấy rượu. "Lão bất tử, ngươi làm sao ở chỗ này?" Tô Trường Ca giơ lên vỏ rượu uống một ngụm. Lý Tiên Sinh một mặt lười biếng vây vây tay, tiếp đó chỉ vào trong thành hộ quốc võ thần tượng nói: "Đi lên đi lên, chúng ta đến cái kia vừa đi uống. Không đi chỗ đó bên trong, nơi đó quá kiêu căng, qua bên kia Thanh Long môn như thế nào?" Tô Trường Ca lại chỉ vào ngay phía trước thành lâu. "Cũng được, bất quá khoảng cách này có chút xa, ngươi nhưng phải đi theo." Lý Tiên Sinh đứng lên, nhẹ nhàng gõ đủ liền lướt ra ngoài đến 10 trượng bên ngoài, trong chớp mắt công phu liền đến tòa thành kia trên lầu. Tô Trường Ca cũng vận khởi khinh công, càng giống như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt cũng đến trên cổng thành. Lý Tiên Sinh nhíu mày, "Cái này thân khinh công không tệ a, nơi nào học?" "Tú Ý đang tiến bộ, một vị sống hơn ngàn năm cao thủ lưu lại." Tô Trường Ca cười cười. "Sống hơn ngàn năm?" Lý Tiên Sinh cả kinh, "So ta sống phải chả muốn lâu a, hắn là ai a?" Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, cười nói, "Này liền không cần thiết hỏi tới a. Hay là trước nói một chút, ngươi ngăn ở đây, còn ném cho ta một bình rượu, muốn theo ta trò chuyện cái gì?" Lý Tiên Sinh phủi một chút miệng, giơ hồ lô lên uống một ngụm bên trong say rượu, phun ra một ngụm tử khí, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn hướng về Lưu Ly khách sạn phương hướng chấp chấp hàm dưới, vừa rồi tại nhà kia trong khách sạn, là bác quyết hai vị đến nữ bên trong một cái. "Ngươi sẽ không đều nhìn đâu a?" Tô Trường Ca cau mày sờ lên cằm. "Cái kia ngược lại là không có, ngươi đi ra sau đó ta mới đến." Lý Tiên Sinh cười cười. Tô Trường Ca hơi hơi nheo lại mắt trái, thân thể nghiêng về trước, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Vậy ngươi còn nghĩ để cho ta làm sao bây giờ? Nếu không thì đem ta con mắt này móc ra." Lý Tiên Sinh tức giận đáp lại, "Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ngăn cản ta, không đi giết thiên ngoại thiên những người kia?" Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun tới, "Không bằng giữ lại, đưa cho ngươi tiểu sư đệ thêm điểm độ khó, bằng không thì hắn cuộc thi này trải qua cũng quá bướng lòng, một điểm kích động cảm giác cũng không có." "Ngươi xác định?" "Đây chính là bốn cái thiên cảnh, ngoài cộng thêm không biết bao nhiêu cái địa cảnh cùng phàm cảnh." Tô Trường Ca nhíu mày. "Không trải qua một điểm sinh tử, hắn nơi nào có cái gì trưởng thành a?" Lý Tiên Sinh nhắm mắt lại gật gù đắc ý, giơ ngón tay lên đi lòng vòng. "Cồn vợ ở, ản phỉ ạ." Tô Trường Ca cười một tiếng, giơ lên bình rượu uống một ngụm, phun ra một ngụm nồng nặc mùi rượu, "Đi, cấp độ kia đại khảo kết thúc sau đó, lại giết bọn hắn. Ngày mai thi vòng 2, ngươi xem như chủ khảo, Lôi Nhị cùng Hắc Ngũ làm trợ thủ của ngươi." Lý Tiên Sinh nói. Tô Trường Ca nện một cái cuộc sống của mình, thở dài một tiếng, "Nếu không thì chỉ hoãn một ngày a, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi." Lý Tiên Sinh đưa tay ôm trầm cổ của hắn, một cái tay khác hướng về trên mặt hắn chọc chọc, "Đã sớm theo như ngươi nói đi. Ngươi trẻ tuổi a, không cần quá trầm mê ở sắc đẹp, tuổi quá trẻ làm sao lại không được đâu." Tô Trường Ca lắc một cái bả vai, giận dữ đem Lý Tiên Sinh bị đẩy ra ngoài, "Ai không được. Có loại nhường ngươi nữ nhi tới cùng ta thử xem a. Ngươi thẳng dành con này, cũng dám khi sư phạm thượng a." Lý Tiên Sinh giận mà bạo khởi, nhảy dựng lên hựa ra nằm đấm. Tô Trường Ca thân hình thoát một cái, từ Lý Tiên Sinh bên trái đổi được bên phải hắn, để cho một quyền này của hắn đầu rơi cái khoảng không. "Ai nha, ngươi cái này khi sư phạm thượng danh con còn dám trốn?" Lý Tiên Sinh giận dữ quấn lên tay áo. "Hắc hắc, ta ngược lại thật ra quên, ngươi lão bất tử này không có nữa nhi, ha ha ha." Tô Trường Ca đắc ý cười lớn một tiếng, sau đó vận khởi túng ý đang tiến bộ, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. "Danh con đứng lại cho ta." Mạnh như Lý Tiên Sinh thiên hạ đệ nhất như vậy, cũng không thấy hắn là về phương hướng nào chạy, khổ não gãi đầu một cái, thực sự là công lực lùi lại, như thế nào ngay cả cái bóng của hắn đều cùng không lên. Tô Trường Ca nhanh như chớp chạy trở về Thiên Hải khách sạn, theo thứ tự đi qua Dịch Văn Quân, Lạc Luân, Lũ Yến, Lưu Ly, kinh nghe phòng trọ lúc, nghe được bên trong ngủ say đến chính hương. Hắn thở dài, hôm nay chợ bên trên chỉ có thể chăn đơn gối chiếc. Hắn đi về phía đệ ngũ căn phòng khách, liền y phục đều không thoát, vừa ngã xuống giường sau liền trầm lắng ngủ. Hôm sau, vẫn là cái kia canh giờ. Thái Dương mới lên, tất cả tiến vào thi vòng 2 thí sinh, tập trung trường thi. Học cung thứ 2 thi trường thi, thiết lập ở Kim Võ Tràng, đây là Thiên Khải Thành Kim Lô Vệ bình thường luyện binh dùng nơi trốn. Mà tại học cung kỳ thi cuối năm trong khoảng thời gian này, liền Kim Lô Vệ đều đem cái sân này đằng đi ra, cho học cung các thí sinh võ thí chi dụng. Dù sao ngoại trừ khối này sân bãi, toàn bộ Thiên Khải Thành không có một cái nào chỗ có thể để cho bọn hắn thả ra quyền cước tiến hành võ thí. Khoảng cách chính thức bắt đầu thời gian còn thừa lại một canh giờ. Tại thi vòng đầu, Tô Trường Ca như vậy nghiêm khắc tiêu chuẩn phía dưới, 80 nhiều tên thí sinh, bây giờ chỉ còn lại 24 người. Bọn hắn muốn tiến hành một chọi một bỏ sức, tranh đấu ra còn lại 12 người, tiến vào sau cùng cuối cùng thử. Chương 92, cùng Doãn Lạc Hà ước định, võ thí bắt đầu cầu mua hết cầu từ đặt trước. Chương 92, cùng Doãn Lạc Hà ước định, võ thí bắt đầu cầu mua hết cầu từ đặt trước. Kim Võ Tràng võ đài, bốn phía đã hiện đầy hộ vệ. Bình phán trên đài, Liễu Nguyệt ngồi liễn đã thật sớm bày tại nơi đó, bên cạnh còn đứng cái một thân đen tuổi trẻ công tử, chính là Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc. Bởi vì cái gọi là Liễu Nguyệt tuyệt đại mực hiểu xấu, hai người kia a một đẹp một xấu đứng ở nơi đó, quá hấp dẫn người con mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người kia còn không đều đem dung mạo cho lộ ra. Mặc Hiểu Hắc nhìn một chút dưới đài rộn ràng đám người, lại nhìn về phía Liễu Nguyệt, thi vòng đấu không phải đã kết thúc rồi à? Ngươi làm sao lại đến? Liễu Nguyệt mỉm cười, triển khai quạt xếp nhẹ nhàng đông đưa, bởi vì lần này đại khảo xuất hiện rất nhiều có người thú vị à. Mặc Hiểu hắt túi đầu lườm tới, hỏi, ngươi nói cái nào?
Cái kia.
Liễu Nguyệt đem quạt xếp khép lại, chỉ hướng phía bên phải. Mặc Hiểu hắt nhìn sang, người kia khoác lên mũ che màu tím, mũ đệ rất thấp, thấy không rõ lắm diện mạo. Hắn lông mày hơi hơi hướng về ở giữa tụ lại, trong lòng luôn cảm thấy người này rất là quái dị. Liễu Nguyệt lần nữa bày ra quạt xếp nhẹ lay động lấy, cười một tiếng, nhìn 273 đi ra đi. Không nhìn ra cái gì tới, rất thần bí. Mặc Hiểu hắt lắc đầu. Liễu Nguyệt trầm giọng nói, người kia là cái đại tiêu giao, trường ca hôm qua liền chú ý tới hắn.
Đại tiêu giao,
cùng trường ca một dạng. Mặc Hiểu hắt nhíu mày. Liễu Nguyệt gật đầu, lại nhìn về phía địa phương khác, trường ca tại sao còn không đến a? Thi vòng 2 lập tức liền muốn bắt đầu a.
Công tử, có muốn hay không ta đi ra xem một chút?
Linh Tố đồng tử tiến lên, hỏi.
Nhanh đi, để hắn đừng luôn đạp điểm tới.
Liễu Nguyệt khoát khoát tay, nhìn thấy trong đám người Lôi Mộng Sắt đang cùng Bách Lý Đông Quân đứng chung một chỗ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lôi nhị cái kia lắm lời đều đến, thi vòng 2 còn thừa lại cuối cùng thời gian một nén nhang, Tô trưởng ca gia hỏa này mỗi lần cũng có thể làm cho người cấp bách chết. Linh Tố chạy như một làn khói ra khỏi võ đài, còn không có cẩn thận tìm người, liền đã nhìn thấy người. Tô trưởng ca đang khoan thai chậm rãi hướng tới võ đài đi, bên cạnh đi theo một cái người khoác áo dài trắng giai nhân tuyệt sắc, chính là Doãn Lạc Hà. Hai người đi rất chậm, có cười.
Trường ca công tử, cứ quyết định như vậy đi, mấy người đại khảo kết thúc, đánh cuộc nữa một ván.
Ngươi cứ như vậy muốn thắng ta?
Tô trưởng ca cười hỏi.
Doãn Lạc Hà gật đầu, đó là đương nhiên, ngươi ngày hôm qua tay đổi bài ta nhất định phải phá giải, bằng không thì trong đầu của ta một mực đang suy nghĩ cái kia.
Nàng 10 tuổi từ Thiên Kim Đài thắng liền 3 ván, trùng hoạch đổ vương chi vị bắt đầu. Trên giang hồ tất cả lớn nhỏ đánh cược, nàng cũng chưa từng bại một lần. Nhưng hôm qua nàng lại thua không hiểu thấu, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục.
Tô trưởng ca tay rất nhanh đến nàng cũng thấy không rõ lắm là thế nào ra ngàn. Nàng hôm qua chập bên trên vẫn đang làm mô phỏng, thậm chí mô phỏng đến rất chậm, mới nhịn không được buồn ngủ thiếp đi.
Cái này cũng mới đưa đến, nàng bây giờ lúc này mới chạy đến Kim Võ Tràng, hơn nữa gặp được đồng dạng chậm đến Tô trưởng ca.
Lúc này mới ước hẹn kết bạn, cùng một chỗ tới.
Hà tất chui cái kia giúp vào sừng châu đâu, ngươi dạng này, đợi lát nữa liền thi vòng 2 cũng không qua.
Tô trưởng ca dở khóc dở cười.
Doãn Lạc Hà lại hoàn toàn không thèm để ý, không có việc gì.
Qua không được, vậy ta liền bái ngươi vi sư, như thế nào?
Chẳng ra sao cả.
Tô trưởng ca trực tiếp từ chối.
Vì cái gì?
Chẳng lẽ ta không đủ đẹp không?
Doãn Lạc Hà chớp chớp mắt.
Tô trưởng ca tức giận lườm nàng một mắt, không phải có đẹp hay không vấn đề, vạn nhất kia cái gì?
Ngươi muốn làm hướng sư nghịch đồ?
A.
Doãn Lạc Hà gương mặt hoang mang.
Hướng sư nghịch đồ?
Bái cái sư nghiêm trọng đến thế sao?
Chính mình cũng không phải muốn giết hắn.
Nghe không hiểu coi như xong.
Tô trưởng ca xem xét sắc mặt của nàng, liền biết Doãn Lạc Hà không biết hàm nghĩa ngoài ra bốn chữ này, vỗ cái chán cười khổ một tiếng.
Doãn Lạc Hà im lặng liếc mắt, vậy ngươi đến cùng có thu hay không đệ tử a?
Tô trưởng ca thở dài, nói, ngươi tốt nhất qua thi vòng 2 à, chỉ cần đến cuối cùng thí, ta vẫn có thể bảo chứng ngươi bái nhập lao bất tử kia môn hạ.
Vậy ta bái sư sau đó, ngươi còn có thể dạy ta đổ thuật.
Doãn Lạc Hà hỏi lại.
Này ngược lại là có thể.
Tô trưởng ca cười nói.
Nếu như Doãn Lạc Hà thật có thể bái sư, vậy chính là mình sư muội, đương nhiên có thể dốc túi tương thụ.
Tốt lắm.
Doãn Lạc Hà cười vui vẻ, liền đi bộ cước bộ đều trở nên nhẹ nhàng.
Lúc này, phía trước một cái tiểu đồng chạy tới, vội vàng nói, trưởng ca công tử à, ngươi làm sao còn ở chỗ này chậm gì gì đó à?
Công tử nhà ta cũng chờ gấp.
Linh Tố,
ngươi ở nơi này làm gì? Hôm nay không có Liễu Nguyệt sự tình à?
Tô trưởng ca sửng sốt một chút.
Công tử nói muốn tới hỗ trợ cùng một chỗ nhìn xem, cho nên liền cùng Mặc Trần công tử cùng đi.
Linh Tố nói,
xem ra hôm nay chiến trận không nhỏ à?
Tô trưởng ca cười cười, tiếp lấy đưa tay vô Doãn Lạc Hà phía sau lưng, nhanh đi à, ta tại bình phán trên đài chờ lấy nhìn biểu hiện của ngươi.
Hảo, ngươi chỉ nhìn được rồi.
Doãn Lạc Hà ngạo nghễ bước nhanh hơn.
Tô trưởng ca cũng đi theo Linh Tố hướng về bình phán đài bên kia đi đến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Đi tới bình phán trên đài, ngồi liễn bên trong Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu hắc Lôi Mộng Sát đều đến.
Lôi Mộng Sát quanh tay, xoay người lại, trưởng ca, như thế nào chậm như vậy a?
Một nén nhang đều nhanh nốt xong, ngươi nhanh chóng tới tuyên bố khảo thí a.
Tô trưởng ca ngáp một cái đi tới, tối hôm qua ngủ được chậm một chút, dẫn đến rời giường canh giờ cũng chậm một chút, bất quá ngươi nhìn, cái này không đến một đi.
Trưởng ca, vẫn là đi trước tuyên bố võ thí bắt đầu đi.
Liễu Nguyệt nhắc nhở.
Biết.
Tô trưởng ca khoát tay, đi tới bình phán bên bảng liền, thuận theo nhìn một chút dưới đài tất cả thí sinh, tiếp lấy mới cao giọng hô.
Các vị, tại hạ Tô trưởng ca, là Lý Tiên Sinh vị trí thứ 8 đệ tử, đầu tiên chúc mừng các vị thành công chạy thật nhanh thi vòng 2.
Tiếng nói vừa ra, võ đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Tô trưởng ca đưa tay ép, mới tiếp tục nói, hôm nay võ thí, từ ta, cùng Mặc Trần công tử, trước Mặc công tử, Liễu Nguyệt công tử cùng chủ trì.
Căn cứ vào hôm qua chậm bên trên cho mọi người rút thăm thuận vị, từng đôi quyết, người thắng có thể vào cuối cùng thí.
Võ thí bên trong, đại gia cần thiết phải chú ý điểm đến là dừng, không thể thống hạ sát thủ.
Ta cùng mấy vị sư minh đều ở nơi này quan chiến, nếu cảm thấy tỉ thí không cần tiếp tục, sẽ ra tay ngăn cản.
Bây giờ, võ thí bắt đầu.
Giao một chút, lại là một mảnh tiếng vỗ tay.
Lôi Mộng Sát từ trong ngực móc ra một quyển sách, bày ra sau liền cao giọng quát lên, bây giờ bắt đầu, Thỉnh Diệp Đỉnh Chi cùng Lâm Tại Giã đăng tràng tỉ thí.
Dưới đài Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, không nghĩ tới hắn lại là thứ nhất liền muốn lên tràng.
Cố lên a Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân vô bờ vai của hắn, cho hắn cổ vũ động viên.
Biết. Diệp Đình Chi gật đầu, quay đầu nhìn về phía dáng người khôi ngô đến cực điểm Lâm Tại Giã, trong tay hắn kéo lấy một cái khoa trương đại kiếm.
Không tệ, chính là kéo lấy, thanh đại kiếm kia có người thân thể rộng như vậy, lưỡi kiếm kéo trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu dấu vết thật dài.
Thật khoa trương a.
Diệp Đình Chi than phục một tiếng, mặc dù rất giật mình, nhưng có thể gặp được đến đối thủ như vậy, thật làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bình phán trên đài Lôi Mộng Sắt cũng hơi hơi hít vào một hơi, cái này Lâm Tại Giã thật là cổ dã, bội kiếm đã vậy còn quá lớn.
Trường ca, hắn chính là hôm qua tuyên bố muốn cho ngươi đúc kiếm cái kia.
Mặc Hiểu Hắc đột nhiên mở miệng, hơn nữa hướng Tô Trường ca nhìn lại.
Tô Trường ca gật đầu, cười nói 5.4 kiếm của hắn đúc phải trả là không sai, mặc dù không đổi kịp danh kiếm Sơn Trang Mây Thiên phẩm, nhưng so biển cả phẩm dư xài.
Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt thì nhìn về phía mặc mũ che màu tím ra Cát Vân, người kia, cha rõ ràng thân phận sao?
Đã điều tra xong, nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này không phải hắn.
Tô Trường ca híp đôi mắt một cái.
Có ý tứ gì?
Liễu Nguyệt trầm giọng hỏi.
Mặt chứa ý tứ, người bị đổi, bây giờ cái này võ công so với hôm qua cái kia yếu nhiều lắm.
Tô Trường ca ánh mắt dần dần lạnh xuống.
Là đã phát giác được bọn hắn bị để mắt tới.
Vẫn là nói vốn chính là dạng này kế hoạch.
A, các ngươi đang nói cái gì a?
Lôi Mộng Sắt không hiểu, người bị đổi là có ý gì?
Tô Trường ca đưa tay vô một cái bờ vai của hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, trận này thi vòng 2 kết thúc về sau, đi cùng Phong Hoa nói một tiếng, để cho hắn mang người để duy trì một chút cuối cùng thử trật tự.
Lôi Mộng Sắt gương mặt hoang mang, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đi, đợi lát nữa kết thúc về sau ta lập tức đi cùng Phong Hoa nói.
Chương 93, võ thí trăm hoa đua nợ cầu mua hết cầu từ đặt trước, chương 93, võ thí trăm hoa đua nợ cầu mua hết cầu từ đặt trước, trên giáo trường, Lâm Tại giã một tay huy động đại kiếm, cuốn lên phần Phật trường phong, hướng Diệp Đình Chi công tới. Hắn khôi ngô đến cực điểm dáng người, lại phối hợp cái này đại kiếm, chuyển động đứng lên đơn giản hung hãn vô cùng. Nếu là người bình thường đối đầu, còn chưa bắt đầu đánh, đoán chừng hai chân cũng đã như nhũ ra. Nhưng khi hắn vọt tới Diệp Đình Chi gần lúc trước, lại chỉ thấy hắn nhấc chân đá vào trên đại kiếm, liền tháo xuống cái kia cô hung hãn kiếm khí. Lâm Tại Giã đang muốn rút kiếm lượn vòng, lại bị Diệp Đình Chi đá trúng bụng, trực tiếp bay ngược ra ngoài.
Trong tích tắc, toàn trường xôn xao.
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hung hãn như vậy Lâm Tại Giã mới cùng Diệp Đình Chi qua vừa đối mặt, liền bị đánh bay ra ngoài.
Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ, vị này gọi Diệp Đình Chi thí sinh, võ công không tệ a.
Lôi Mộng Sát xoa cằm, liên tục gật đầu, là không sai, hắn thậm chí ngay cả binh khí đều không mang, xem ra là ổn định tấn cấp.
Diệp Đình Chi cùng Lâm Tại Giã chênh lệch quá xa.
Tuyệt đối thực lực chênh lệch đã đừng nói là người trên đài, người ở dưới đài đều thấy ở trong mắt.
Chiều tiếp theo, Lâm Tại Giã đem đại kiếm một phân thành hai, một cái đón Diệp Đình Chi mặt văng ra ngoài, một cái giữ tại trong tay của mình, thẳng bức Diệp Đình Chi lồng ngực. Nhưng tại tuyệt đối thực lực áp chế xuống, một chiêu này vẫn là bị Diệp Đình Chi nhẹ nhõm hóa giải.
Cuối cùng, vẫn là bị hắn hất ra thanh kiếm kia 22, chỉ ở nơi cổ họng, hủy lên cấp hy vọng.
Nếu không phải là võ thí quy tắc điểm đến là dừng, Lâm Tại Giã bây giờ đã chết.
Lâm Tại Giã thở dài, tâm phục khẩu phục.
Diệp Đình Chi thắng.
Lôi Mộng Sát tại bình phán trên đài lớn tiếng tuyên bố.
Lâm Tại Giã hướng về Diệp Đình Chi ôm quyền, lại quay người hướng bình phán trên đài ôm quyền bái, mang theo đại kiếm của mình đi ra ngoài.
Hai người tỷ thí kết thúc về sau, trận thứ hai chính là Doãn Lạc Hà tỷ thí.
Đối thủ của nàng tên gọi Tô Lễ, là Lễ Bộ Thượng Thư Tam Công Tử.
Doãn Lạc Hà bỏ đi trường bào màu trắng, thon dài cặp đùi đẹp dài bước một bước, mũi chân điểm mặt đất liền rơi xuống trên đài cao.
Cùng lúc đó, Tô Lễ cũng tới đến trước mặt của nàng, người mặc cẩm y đi, giữa giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thế gia công tử quý khí.
Tại hạ Tô Lễ, Lễ Bộ Thượng Thư Tam Công Tử, cô nương, mạo phạm.
Doãn Lạc Hà.
Doãn Lạc Hà hai tay ôm ngực, không đếm xỉa tới đáp lại, ánh mắt hơi hơi chuyển động, vừa bận rơi vào cái kia bình phán đài, cùng Tô Trường ca ánh mắt tiếp xúc.
Tô Trường ca khẽ gật đầu, ý nàng cố gắng nỗ lực.
Doãn Lạc Hà mỉm cười, mắt phải nháy một cái ném qua cái mị nhãn.
Ai không phải?
Nàng tại hướng ai chớp mắt a?
Lôi Mộng Sắt dọa đến hơi hơi ngửa ra sau.
Ngược lại không phải ngươi.
Mặc Hiểu Hắc liếc mắt nhìn hắn.
Ngồi liên bên trong Liễu Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ, không thể nào Trường ca, hôm qua mới vừa gặp mặt, hôm nay liền tốt lên.
A.
Lôi Mộng Sắt sai kinh ngạc nhìn phía Tô Trường ca.
Tô Trường ca cười khoát tay áo, cái gì tốt bên trên không tốt hơn, đừng làm bẩn con gái người ta danh dự à, ta chỉ là cùng nàng làm một cái ước định mà thôi.
Ước định cái gì?
Liễu Nguyệt cười hỏi.
Ta cũng nghĩ biết.
Lôi Mộng Sắt cười đùa tí từng bu lại.
Liên Mặc Hiểu Hắc cũng nhịn không được nhìn lại.
Các ngươi bọn này đại nam nhân như vậy bắt quái làm gì?
Tô Trường ca nâng trán túi đầu, thở dài.
Ngược lại bây giờ cũng không trò chuyện, nói một chút đi.
Lôi Mộng Sắt một mặt cười xấu xa, dùng bả vai đụng đụng bờ vai của hắn.
Tô Trường ca nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là đáp ứng dạy nàng một chút thủ đoạn gian lận những thứ khác cũng không có gì.
Chính là như vậy.
Lôi Mộng Sắt sửng sốt một chút, sau đó tức giận đẩy Tô Trường ca một cái.
Hắn còn tưởng rằng là ước định cái gì đâu, làm hại hắn trắng mong đợi một hồi.
Tô Trường ca lướt qua đám người, cái kia các ngươi tưởng rằng cái gì?
Không có gì không có gì.
Lôi Mộng Sắt cùng Liễu Nguyệt ngượng ngùng cười cười.
Một đám người thật bẩn thỉu, thua thiệt các ngươi vẫn là công tử đâu.
Tô Trường ca khinh bị nói.
Lôi Mộng Sắt cùng Liễu Nguyệt liếc nhau, ha ha tiếng cười.
Cũng không biết là ai danh tiếng một mảnh hỗn độn, có thể trách bọn hắn hiểu sai sao.
Mặc Hiểu Hắc yên lặng đem ánh mắt thu hồi lại, khi nhìn về võ đài, Doãn Lạc Hà đã cùng Tô Lễ giao thủ lên.
Hắn một chút thì nhìn xuyên qua Tô Lễ kiếm thuật xáo lộ, hô nhỏ một tiếng, công tử kiếm.
Công tử kiếm.
Tất cả mọi người nghe được hắn thấp giọng hô âm thanh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía võ đài. công tử kiếm là thiên khải thế gia công tử nhóm thích nhất kiếm thuật, chiêu thức thanh tú sâu sắc, lên kiếm thu kiếm ở giữa rất có phong nhã chi khí, là rất có thưởng thức tính chất, cùng với bạn bè ở giữa lẫn nhau thử kiếm kiếm thuật. Nhưng bây giờ là học cung võ thí, dùng võ luận thắng thua, dùng công tử kiếm mà nói, có phải hay không quá khinh địch? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liễu Nguyệt cười nói, trận này võ thí cuối cùng nhìn ra chút ý tứ tới, không biết vị này lễ bộ thượng thư tam công tử đem công tử kiếm luyện đến tầng thứ gì. Tiếng nói vừa ra, trên giáo trường Tô Lễ trưởng kiếm hất lên, thay đổi phía trước nhẹ nhàng phiêu giật, kiếm chiêu thú mỹ, đống nhiên sát khí bộc phát. Lễ băng, chậm chậm. Tô trưởng ca nhíu lông mày. Công tử kiếm ba trường, một trường phong nhã, hai trường lễ băng, ba trường thiên hạ, kiếm thuật tầng tầng bộc phát, càng ngày càng mạnh. Cái này lễ bộ thượng thư tam công tử có thể đem công tử kiếm luyện đến lễ băng, không đơn giản à? Lôi Mộng sát xoa cằm cười nói, trưởng ca, xem ra ngươi vị kia tiểu tình nhân hơi rắc rối rồi à? Đối với tiểu tình nhân thuyết pháp này, Tô trưởng ca chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó khẽ cười một tiếng, phiền phức. Ta cũng không cho rằng như vậy. Có thể thắng. Liễu Nguyệt hướng về phía trước rũi ra quạt xếp hỏi. Có thể thắng cục diện rất lớn. Tô trưởng ca cười nói. Đánh cược một ly bách luyện băng lộ như thế nào? Lôi Mộng sát đưa ra một ngón tay. Tốt, nhưng ngươi thua mà nói, một ly mạn châu sa hoa. Tô trưởng ca hỏi. Lôi Mộng sát toàn thân cứng đờ, lập tức lắc đầu từ bỏ. Mạn châu sa hoa loại kia rượu, cũng không phải là cho người bình thường uống. Trên giáo trường, Tô Lễ mặc dù sử xuất công tử kiếm bên trong lễ băng, kiếm pháp so lúc mới bắt đầu càng thêm tinh diệu, lại càng hung ác. Nhưng Doãn Lạc Hà cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng chiến càng hăng. Nàng hai tay áo vung ra, một thân áo tím phối hợp ống tay áo đón gió mà động, trông rất đẹp mắt mỹ quan, rất có thải hà bay tán loạn ý cảnh. Nhưng tại tuyệt vời này ý cảnh phía dưới, lại là sát cơ ngầm, cái kia nhìn như luyện chuyển ống tay áo, để cho Tô Lễ áp lực tăng gấp bội. Trước mắt áo tím nhoáng một cái, Tô Lễ con ngươi lập tức rút lại, vừa muốn mãnh liệt ra khỏi đi, lại bị ống tay áo khoác lên trên bờ vai. Cái kia trong tay áo cất dấu chính là một thanh đoản kiếm, cũng có tụ kiếm danh sưng. Cô nương võ nghệ cao cường, Tô Lễ bội phục. Tô Lễ thở dài nhẹ nhõm, đưa tay đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, ôm quyền hành lễ. Doãn Lạc Hà, thắng. Lôi Mộng Sát đồng thời tuyên bố. Doãn Lạc Hà thu hồi ống tay áo, quay đầu hướng về phía trên đài cao người lộ ra nợ nụ cười xinh đẹp. Tô trưởng ca nâng lên ngón tay cái, Doãn Lạc Hà liền đắc ý hừ hừ, giống một cái kiêu ngạo khổng tước, đi đường nhún nhảy một cái đến dưới đài. Doãn Lạc Hà cùng Tô Lễ đọ sức kết thúc sau đó, kế tiếp chính là Bách Lý Đông Quân đăng tràng. Đối thủ của hắn tên gọi Hạ Hầu Mạnh Định, phụ thân của hắn Hạ Hầu Lực là triều đình trấn vũ đại tướng quân. Vị này càng là từ tiểu tại phụ thân hun đúc phía dưới, binh mã chi thuật thành thạo, trong quân đội có nhất định hy vọng. Nhưng mà tại cùng Bách Lý Đông Quân giao thủ thời điểm, lại có vẻ phá lệ chật vật. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Bách Lý Đông Quân tháo xuống khôi giáp trên người, chỉ lộ ra bên trong áo trong, gây nên một hồi cười vang. Không phải, dạng này người các ngươi là thế nào để cho hắn thi đậu thi vòng đầu? Phủ tướng quân cho không hai không các ngươi bao nhiêu tiền a? Lôi Mộng Sát nhìn về phía Tô Trường Ca, lại nhìn về phía Ngụy Liễn. Ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về quay tròn. Tô trưởng ca lại khoát tay áo, thi vòng đầu đi, thi không phải văn cũng không phải võ, hơn nữa hắn giám khảo không phải ta, là một cái khác giám khảo. Vị này tiểu tướng quân là biết chút binh mã chi thuật, nhưng mà một đối một chỗ nào là người giang hồ đối thủ a, nhất là còn luyện một tháng Đông Quân tiểu huynh đệ. Liễu Nguyệt cười nói, bất quá nhìn tiếp đi xuống đi, người này có thể tham gia võ thí, chứng minh cũng có thiên phú hơn người. Tiếng nói vừa ra, trên sân Hạ Hầu Mạnh Định đống nhiên ngẩng đầu thổi lên huýt sáo, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng hùng dũng ứng rít gào. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia rõ ràng là một cái diều hâu phi tốc bổ nhào xuống dưới, nào về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân bị sợ hết hồn, lăn lộn trên đất tầm vài vòng mới tránh khỏi. Cho hay vừa mới bắt đầu đâu, Sơn Tôn. Hạ Hầu Mạnh Định ngẩng đầu hét to, tiếp lấy lại là một tiếng hổ khiếu, đem tất cả người đều dọa đến run lẩy bẩy. Vị này trấn võ đại tướng quân nhi tử, vậy mà gọi tới một cái thuần bạch sắc điếu tình trắng mạnh hổ. Hơn nữa Hạ Hầu Mạnh Định cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ, lại gọi tới hai cái sứ tử. Đây là ngự thú thuật. Xong đời, chúng ta trận này phiền phức cũng lớn. Lôi Mộng Sát con người hơi co lại. Bách Lý Đông Quân thì thần sắc hãi nhiên, vốn đang tưởng rằng cái có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, không nghĩ tới đối phương là cái kẻ khó chơi, so Tô Lễ cùng Lâm Tại Giã còn cứng hơn kẻ khó chơi. Một đầu diêu hâu, một đầu thuần bạch sắc điếu tình trắng mạnh hổ, lại thêm hai đầu sư tử, cho dù là Diệp Đỉnh Chi cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đó cũng đều là ăn người không nhà xương manh thú a. Lập tức toàn bộ xuất hiện ở đây, ai thấy ai cũng sợ. Cũng chỉ có Tô Trường Ca, tại loại này khẩn trương trong hoàn cảnh, còn có thể giũi người. Chương 94, võ thí kết thúc, cuối cùng thí bắt đầu, cầu mua hết cầu từ đặt trước, chương 94. Võ thí kết thúc, cuối cùng thí bắt đầu, cầu mua hết cầu từ đặt trước, Bách Lý Đông Quân tao ngộ trước này chưa có khớp cảnh. Đây là hắn đi ra Càn Đông sau, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong ngưng thị. Hắn có chút sợ, cầm kiếm cái tay kia mắt trần có thể thấy đang run rẩy. Bách Lý Đông Quân thoáng lường bình phán đài phương hướng một mắt, phát hiện Tô Trường Ca đang vặn eo bẻ cổ sau, lúc này mới ổn định tâm thần một chút. Tô đại ca nhìn rất lười nhác dáng vẻ, Lôi đại ca mấy người cũng tại nhìn xem bên này, cho nên ta sẽ không có chuyện. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút sư phụ mua kiếm, suy nghĩ một chút một chiêu kia vấn đạo với thiên, cũng nghĩ một chiêu kia đại đạo triều thiên. Dần dần, hắn nhắm hai mắt lại, quanh thân cuốn lên một tầng cuồng phong. Khởi thế, Hạ Hầu Mạnh Định trông thấy Bách Lý Đông Quân đang ngưng tụ kiếm khí, lông mày hơi hơi rúc vào một chỗ, hơi hơi túi người chợt quát một tiếng. Một hổ hai sư tử đồng thời túi người xuống tới, lại ngẩng đầu gào thét, hổ khiếu sư hống, khí thế bằng bạc, giống như núi lôi chấn động. tới. Bách Lý Đông Quân mở hai mắt ra, hất trường kiếm một cái, kiếm khí gào thét mà đến. Sơ tôn, săn đuổi, lôi quỷ, lên cho ta. Hạ Hầu Mạnh Định chỉ phía trước một cái, một hổ hai sư tử điên cuồng gào thét nhào về phía phía trước, đang nên tiếp Bách Lý Đông Quân vung tới một kiếm. Kiếm khí mênh mông bằng bạc, ẩn có dơ kiếm hỏi thương thiên chi thế, cuốn lên đất đá bay mù trời, mặt đất từng khúc nứt ra. Một hổ hai sư tử kêu rên không ngừng, trên thân khắp nơi đều là dữ tợn vết kiếm, ngã xuống hai bên trái phải. Nhưng kiếm khí vẫn như cũ không ngừng, thẳng đến hướng Hạ Hầu Mạnh Định cuồng mãnh gió lớn như muốn đem hắn nhục thân xé rách. Mau tránh ra a! Bách Lý Đông Quân lập tức cảm thấy không ổn, đội vàng quát lớn đi ra. Nhưng nháy mắt sau đó, một cỗ kiếm khí màu xanh lao đến, cùng vấn đạo với thiên kiếm khí đụng vào nhau, cứ kéo dài tình huống như thế, hai cỗ kiếm khí đồng thời tiêu tan. Hạ Hầu Mạnh Định đã sợ choáng váng, hai mắt vô thần, phù phù một chút ngồi liệt đến trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bách Lý Đông Quân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người hướng về bình phán đài cười phất phất tay. Trận này thật có thể đem người người đổ mồ hôi lạnh tới a. Lôi Mộng Sắt cũng thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi một hổ hai sư tử xuất hiện thời điểm, hắn cho là Bách Lý Đông Quân phải xong đời. Nhưng trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân nghịch chuyển thế cục, lại không dừng kiếm khí. Chỉ thiếu một chút xíu, Trấn Vũ đại tướng quân liền muốn mang theo binh mã đến học cung vấn tội a vấn đạo với thiên, tại may mắn thấy được. Mặc Hiểu hắc yếu đất nói. Liễu Nguyệt trầm giọng nói, bất quá, hắn ở đây liền sử xuất vấn đạo với thiên, nội tình có thể đều bị những người khác thấy được, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt ta. Mặc kệ nó, nếu như hắn qua không được cuối cùng thí, vậy chỉ có thể đoán chính hắn, không đoán được chúng ta. Tô trưởng ca cười nói, ngươi không có ý định đối với hắn mở một chút cửa sau. Lôi Mộng Sắt hỏi, nếu là hắn để cho ta mở cửa sau, cuối cùng một hồi cuối cùng thí cũng đừng tham gia. Tô trưởng ca nhìn xem xuống đài Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân đi tới Diệp Đỉnh Chi bên cạnh, đem Tài Vân ném một bên, liền ngồi liệt trên mặt đất. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết ở phía trên. Kích động a, một hổ hai sư tử a, ta xem đều sợ hai chết. Diệp Đỉnh Chi ngồi xổm xuống bố bờ vai của hắn, cười hỏi, loại kích thích này về sau đừng có lại tới. Bách Lý Đông Quân chưa tỉnh hồn vỗ ngực một cái. Diệp Đỉnh Chi lại thu nụ cười lại, bất quá ngươi một kiếm kia thật không nên dùng a. Không cần ta như thế nào thắng a. Bách Lý Đông Quân liếc mắt. Diệp Đỉnh Chi đem hắn từ dưới đất kéo lên, tay chỉ trên giáo trường nói, ngươi xem một chút bây giờ, có ai thật sự quyết tâm, đều tại tầng tư, liền ngươi đem chính mình toàn bộ bại lộ ra. Trên giáo trường lại có mặt khác một đôi thí sinh bắt đầu đọ sức, là một người mặc màu đen cẩm y công tử trẻ tuổi, đối chiến một cái người mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử. Đánh không tính kịch liệt, hơn nữa cái kia công tử áo đen kém quá nhiều, bất quá ba chiêu liền bị đạo bào nam tử cho đánh bại. Bách Lý Đông Quân không chút nào không quan tâm khoát tay áo, không có việc gì, ta còn có lợi hại hơn đâu. Phải không? Diệp Đỉnh Chi hồ nghi nhìn hắn một cái. Nhìn tiếp. Bách Lý Đông Quân vỗ cánh tay của hắn cười cười, ánh mắt tiếp tục rơi vào cái kia trên giáo trường. Phía sau tỉ thí, ngược lại không có phía trước như vậy có thưởng thức tính chất. Vô luận là Lâm Tại Giã hung mãnh đại kiếm, vẫn là Tô Lệ công tử kiếm, hay là Hạ Hầu Mạnh Định ngự thú thuật cùng Bách Lý Đông Quân vấn đạo với thiên, đều để nhân đại nhìn đã mắt. Nhưng phía sau tỉ thí, thực lực chênh lệch đều rất cách xa. Hoặc là một chiêu bị thua, hoặc là ba chiêu liền thua, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cũng liền tên kia người mặc mũ che màu tím ra cát vân, còn có thể nhìn một chút. Kỳ môn độ giáp, đại gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên đều cảm thấy mới mẻ. Nhưng còn không có xuất ra toàn bộ, đối thủ liền thua. Cứ như vậy, học cung võ thí tiến hành không đến 3 canh giờ, liền toàn bộ kết thúc 24 thí sinh, tranh đấu ra 12 người tiến vào cuối cùng thí. Khác 12 người, chỉ có thể tiếc nuối rời đi tòa này kim võ tràng. Tô trưởng ca đem cái kia 12 người toàn bộ tụ tập đến trên sân, cùng Lôi Mộng Sắt Mặc Hiểu Hắc cùng một chỗ từ bình phán trên đài nhảy xuống tới. Tô trưởng ca một bên tiến lên, vừa nói, chúc mừng các ngươi qua võ thí, nhưng từ giờ trở đi, cuối cùng thí cũng chính thức bắt đầu. A, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi một chút a? Trong đám người Diệp Đỉnh Chi phát ra một tiếng kêu rên. Ngươi cho rằng ta không muốn nghỉ ngơi a? Tô trưởng ca hung tợn trừng hắn một mắt, tiếp tục nói, dựa theo quy củ, các ngươi 12 người đem phân ra 4 đội, mỗi đội 3 người. Các ngươi đều sẽ nhận được một cái cẩm nang, bên trong có một đầu manh mối, các ngươi căn cứ vào phía trên manh mối đi tìm các ngươi cần có sự vật, hơn nữa đưa đến địa điểm chỉ định. Cái nào một đội trước tiên tìm được, cái nào một đội chính là có thể nhập học cung 3 người. Tại lúc hắn nói chuyện, Mặc Hiểu Hắc cùng Lôi Mộng Sắt lên một lượt phía trước, từ trong ngực móc ra hai cái cẩm nang, ở trước mặt mọi người lung lay. Tô trưởng ca nói, nhìn kỹ, đây chính là các ngươi đợi lát nữa lấy được cẩm nang, nhưng bên trong manh mối cũng không rõ ràng, nếu như các ngươi có thể đem 4 cái cẩm nang toàn bộ thu thập, đáp án mới có thể rõ ràng sáng tỏ. Cho nên, các ngươi muốn chiến thắng mấu chốt chính là cướp đoạt đối phương cẩm nang, thu được đầu mối trọng yếu, nghe minh bạch sao? Trong đám người, đột nhiên có người giơ tay lên. Tô trưởng ca dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái người mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử đi ra, sờ lấy đầu ngượng ngùng nở nụ cười, cái gì kia, ta muốn hỏi một chút, tỉ thí sân bãi ở nơi nào a? Nam tử trẻ tuổi căn cứ chính hắn nói gọi Triệu Ngọc Giáp, là Thanh Thành Sơn một cái tán tu. Hỏi rất hay. Tô trưởng ca cười cười, tỉ thí sân bãi chính là cả tòa Thiên Khải Thành. Vậy lúc nào thì bắt đầu a? Bách Lý Đông Quân hỏi. Ngay tại lúc này. Tô trưởng ca nói, các ngươi có nửa canh giờ thời gian, lựa chọn ra bản thân đồng đội. Chính chúng ta lựa chọn sao? Bách Lý Đông Quân sững sờ chỉ mình. Không tệ, vừa rồi võ thí các ngươi cũng đều thấy được, ai kiếm pháp tối cường, ai khinh công tốt nhất, tự do lựa chọn đồng đội. Tô trưởng ca vừa nói xong, một đám người liền đem tựa ở Diệp Đỉnh Chi thân cái khác Bách Lý Đông Quân đẩy đi ra. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, Diệp Đỉnh Chi cũng ngây mẩn cả người. Không phải, ta tốt xấu vừa rồi, Tiền Vương Triệu cũng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ a. Tại sao không ai tuyển ta ạ? Bách Lý Đông Quân kêu lên. Cái kia cùng ta tổ đội như thế nào? Doãn Lạc Hà đi tới, cười hỏi xí. Thích hợp sao? Bách Lý Đông Quân bụng trộm nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca lại gật đầu cười, các người hai người võ công đều bèo nước gặp nhau, nhưng Doãn Lạc Hà kinh nghiệm giang hồ phong phú, ngươi là giang hồ đứa đần, vừa vặn cũng học một ít nhân ra. Ta Bách Lý Đông Quân nghe được Tô Trường Ca nói mình là giang hồ ngu ngốc thời điểm, đang muốn lưỡng ngực phản bác. Nhưng nghĩ lại, mình đích thật không chút xông qua giang hồ, đích thật là cái giang hồ đứa đần, cái này cố khí lập tức liền tiết ra ngoài. Hắn bị đả kích, dầu dĩ không vui hướng Doãn Lạc Hà ôm quyền, Doãn cô nương, liền thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Khách khí. Doãn Lạc Hà cười khoát tay áo. Các ngươi hai cái tổ đội, cái kia lại thêm ta đi, vừa vặn ba người. Diệp Đình Chi cũng không có lựa chọn những người khác, mà là hướng Bách Lý Đông Quân đi tới. Người cũng tới. Quá tốt rồi. Bách Lý Đông Quân mừng rỡ đến ôm đi lên. Diệp Đình Chi nhất thời nổi giận, ngươi, cút ngay cho ta. Chương 95, dọn nhà dự định, Doãn Lạc Hà lòng háo thắng cầu mua hết, chương 95, dọn nhà dự định, Doãn Lạc Hà lòng háo thắng cầu mua hết, rất nhanh, 12 người toàn bộ tổ đội hoàn tất. Nhưng mà muốn thu được cẩm nang phía trước, nhất định phải giúp thăm nhận lấy xuất phát thời gian. Bằng không thì đại gia xuất phát thời gian đều như thế, vậy dứt khoát đừng chạy, trực tiếp ở đây đánh một chầu tính toán. Ai có thể đứng ở cuối cùng, ai liền cầm lấy 4 cái cẩm nang đi tìm đồ vật. Tô Trường Ca cầm 4 tờ thư, phía trên kia phân biệt viết thân, dậu, tuất, hợi 4 canh giờ. Rút thăm đến cái nào canh giờ, liền phải tại cái kia canh giờ mới có thể nhận lấy cẩm nang, đồng thời xuất phát. Thứ nhất rút đến giờ thần, là ra các vân xuất lĩnh đội ngũ. Bọn hắn là cái thứ nhất lên đường. Nhưng là bây giờ vừa qua khỏi buổi trưa, cho nên còn phải chờ hơn 1 canh giờ. Đến phiên Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Doãn Lạc Hà đội ngũ rút thăm, là Doãn Lạc Hà đi lên quất. Xem như đổ vương, nàng vận khí không tệ, rút được cái giờ dậu. Cái thứ 3 triệu ngọc giáp đội ngũ, rút được cái giờ hợi. Mà còn lại cái kia đội ngũ, chính là giờ tuất. Tô Trường Ca duỗi lưng một cái, bây giờ tất cả mọi người đều có thể rời đi, muốn đi ăn cơm, muốn đi uống rượu, cái gì đều được, nhưng mà nhất định phải muốn tại giờ thân đến trước đó, trở lại cái này kim võ tràng, đợi chờ mình thời gian xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Lôi Mộng Sát vô vô Tô Trường Ca bả vai. Tô Trường Ca xoa bụng đói kêu vang bụng, cười nói, đi thôi, ta 647 đã sớm chết đói. Diệp Đình Chi lúc này cùng Bách Lý Đông Quân đi tới, hắn nhìn một chút đám người, vừa vặn, ta làm cho các ngươi mì thịt bò như thế nào? Cái này tốt, hôm qua liền nghe Liễu Nguyệt tên kia nói, ngươi nướng thịt bò rất thơm, nghe ta nước bọt đều chảy. Lôi Mộng Sát nuốt một ngụm nước bọt cười nói, Diệp Đình Chi có chút ngượng ngùng gãi đầu, cái kia thịt bò nướng muốn thời gian quá dài, lần sau nhất định cho đại gia nướng bên trên. Hôm qua thi vòng đầu, hắn quang nướng khối kia thịt bò liền nướng 10 canh giờ a, nếu là lại nướng một lần, cái kia cuối cùng thí cũng không cần dựng lên, trực tiếp bỏ quyền được. Các người đi ăn đi, ta về nhà có người hỗ trợ làm. Tô Trường Ca lại khoát tay áo. Vậy thì thật là tốt, chúng ta tiện đường, cùng đi a. Doãn Lạc Hà cười đi tới. Tô Trường Ca gật đầu một cái, hướng đám người phất phất tay, thật tốt so à, hôm nay chúng ta sẽ ở nơi đó các loại các ngươi. Tốt, Tô đại ca hôm nay thấy. Bách Lý Đông Quân nhấc tay cơ cơ. Ai? Thật hâm mộ tiểu tử này a, ở đâu đều có mỹ nhân làm bạn. Lôi Mộng Sát lại hâm mộ phải chết. Tiếng nói vừa ra, Liễu Nguyệt ngồi liễn bị mấy cái người hầu mang lên bên cạnh hắn, vừa vặn nghe được lời của hắn, ha ha một tiếng nở nụ cười. Nhân ra dáng dấp đẹp trai, đánh đàn thật tốt, võ công hảo, đồ thuật cao, người hâm mộ hữu dục không, cờ cơ ép gì, mấy cái này sư đệ, như thế nào truyền cầm đào hướng về lòng của người ta hoa tử bên trong đâm a. Lôi Mộng Sát một mặt u hoán quát tới. Một bên khác, Tô Trường Ca cùng Doãn Lạc Hà rời đi kim võ chẳng sau, hai người cùng một chỗ hướng về Chu Tức phố lớn phương hướng đi đến. Doãn Lạc Hà hai tay đặt ở sau lưng, đi đường nhún nhảy một cái, nhìn tâm tình không tệ. Trường Ca công tử, ta hôm nay biểu hiện coi như có thể a. Tô Trường Ca hơi hơi nhắm mắt, lộ vẻ cười ngâm khẽ lấy, thải hà bay tán loạn giật đầy trời, khắp nơi phiêu đạm thuận gió chuyển, rất đẹp a. Doãn Lạc Hà con mắt lập tức sáng lên, khuôn mặt lại hơi đỏ lên, thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Đương nhiên, ngươi không thấy dưới đài người kia, thấy đều ngây dại. Tô Trường Ca cười đáp lại. Cho nên, hôm qua thi vòng đầu thứ nhất bài thi, có phải hay không có một cái câu trả lời tiêu chuẩn a? Doãn Lạc Hà thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi qua mang. Tô Trường Ca cười nói, hôm qua thi vòng đầu bài thi, ta bây giờ đang muốn đi gặp các nàng, muốn hay không cùng theo đi gặp? Tốt. Doãn Lạc Hà lúc này gật đầu. Nhưng bây giờ, bọn hắn đi giống như không phải đi học cung lộ a. Chúng ta bây giờ không ở tại học cung, ở tại phía ngoài khách sạn. Tô Trường Ca chỉ về đằng trước Chu Tức đường cái. Vì cái gì ở tại khách sạn a? Doãn Lạc Hà không hiểu. Tô Trường Ca quay đầu lườm nàng một mắt, che mặt thở dài một tiếng, còn không phải là vì trốn những cái kia tặng quà, phiền đều phiền chết bọn họ. Thì ra là như thế a. Doãn Lạc Hà gật đầu một cái, sau đó đi theo Tô Trường Ca đi tới Chu Tức đường cái. Vừa tới đầu đường, lại trông thấy Tô Trường Ca dừng lại cước bộ, sau đó chuyển cái phương hướng đi phía trái bên cạnh đi đến, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Doãn Lạc Hà một mặt hoang mang đi theo, lại nhìn thấy gian kia trong cửa hàng đứng 4 cái khí chất khác nhau nữ tử. Một cái tao nhã tuyệt đức, một cái khí chất thanh lãnh, một cái giống như tiên tử, một cái quý khí 10 phần. A, công tử trở về. Dịch Văn Quân Dư quang chú ý tới Tô Trường Ca, lập tức mừng rỡ nở nụ cười. Võ thí kết thúc, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, cho nên trở về. Tô Trường Ca đi vào trong cửa hàng, nhìn thấy cửa hàng rất nhiều thứ đều bị phá hủy. Căn này cửa hàng, nguyên lai là một gian tiệm tạp hóa, chủ quán đem tất cả mọi thứ đều dọn đi về sau, chỉ còn lại những cái kia quanh tròn giá đợi Yến Lưu Ly đang mang theo sư phụ đang đo lường, đem cửa hàng sửa chữa một lần. Công tử, vị cô nương này là Lạc Nôn Lũ lại chú ý tới đi theo Tô Trường Ca cùng một chỗ tiến vào Doãn Lạc Hà, không khỏi hiếu kỳ nhìn qua. Là một cái rất tư thế hiên ngang nữ hải từ đâu? Tô Trường Ca đưa tay giới thiệu nói, lần này tham gia kỳ thi cuối năm thí sinh, gọi Doãn Lạc Hà, nàng cũng ở đây phụ cận khách sạn cư trú, chúng ta vừa vặn tiện đường. Lạc Nôn Lũ gật đầu một cái, sau đó cùng Doãn Lạc Hà lên tiếng chào, Doãn cô nương tốt, Lạc tiên sinh ngươi tốt. Doãn Lạc Hà có chút bức dứt ông quyền. Trong nội tâm nàng là hoàn toàn phục. Trước mắt cái này bốn cái nữ tử thực sự là đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ, Dịch Văn Quân càng là đẹp đến mức không giống nhân gian, càng giống là hạ phẩm mà đến tiên tử. Cùng các nàng đứng chung một chỗ, chính mình giống như thành vị con xấu xí. Kinh Nghê, Tiễn Lưu Ly cùng Dịch Văn Quân cũng đều hướng về phía Doãn Lạc Hà gật đầu một cái, liền xem như chào hỏi. Dịch Văn Quân đột nhiên hỏi, "Công tử, học cung kỳ thi cuối năm cuối cùng thí có phải hay không muốn bắt đầu a?" "Đúng vậy a, nghỉ ngơi hơn một canh giờ, buổi chiều giờ thân đúng giờ bắt đầu." Tô Trường Ca gật đầu một cái. Dịch Văn Quân tiếp tục hỏi, vậy chúng ta là không phải có thể trở về học cung a? Các ngươi đều dự định trở về học cung đi ở. Tô Trường Ca nhìn về phía Lạc Nôn Lũ cùng Kinh Nghê. Lạc Nôn Lũ cùng Kinh Nghê gật đầu, khách sạn ở cho dù tốt, cũng vẫn là không bằng dàn kia viện tử thoải mái a. Tô Trường Ca lại cúi đầu trầm ngâm xuống, học cung nơi ở ngược lại là có thể trở về, nhưng mà viện tử quá nhỏ. Lạc Nôn Lũ có đôi khi còn có thể trở về viện tử của mình ở, hắn trong viện cũng có thể ở lại Dịch Văn Quân cùng Kinh Nghê hai cái. Nhưng bây giờ có thêm một cái Yến Lưu Ly, rõ ràng liền không đủ. Ai? Chính mình lần trước tại trong tiến độ gói quà, không phải thu được một cái xây dựng lệnh sao? Nghĩ tới đây, Tô Trường Ca liền hỏi, vậy mọi người có nguyện ý hay không đem đến địa phương khác ở a? Ý tứ của ta đó là không được học cung, chúng ta tại Thiên Khải thành chính mình lộng một bộ phòng ở. Nghe được hắn lời nói sau, chúng nữ ánh mắt sáng lên. Chỉ có Dịch Văn Quân gương mặt hoang mang, có thể là có thể, nhưng mà muốn lộng một bộ phòng ở, chẳng phải là muốn càng lâu thời gian? Không cần, chỉ cần thu thập xong đồ vật của mình, hôm nay liền có thể chuyển vào. Tô Trường Ca cười nói, thật sự có thể. Vậy thì quá tốt rồi. Dịch Văn Quân cũng cao hứng lên. Cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng thí sau khi kết thúc, tất cả mọi người thu thập một chút đồ vật của mình, chuẩn bị đi nội tân phòng. Tô Trường Ca cười nói, có xây dựng lệnh tại, một khóa liền có thể kiến tạo ra thuộc về mình một tòa phòng ở, hơn nữa địa điểm hắn đều đã chọn xong, ngay tại Lôi Mộng Sát nhà bên cạnh. Thiên Khải thành hoang vắng, khắp nơi đều có rảnh đi ra ngoài thổ địa, Lôi Mộng Sát ở cái chỗ kia thành tịnh đũ nhã, vừa vặn phù hợp. Bất quá xây nhà cũng không phải tùy tiện xây, hắn còn muốn cầm tới xây nhà văn thư mới có thể. Bất quá cái này có thể không làm khó được hắn, đi tìm Tiêu Nhược Phong chính là.